Chương 301, Võ Thánh Đông Du, Tiêu Giao Vân Chu. Chương 301, Võ Thánh Đông Du, Tiêu Giao Vân Chu. Đông Bực, Đại Càn Vương Triều, Thạch Lam Châu. Mạnh Vân Chu đứng tại một mảnh hồ lớn bên bờ, ánh mắt nhìn về nơi xa lấy mảnh này rộng lớn hồ nước, tuổi trẻ tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Tàn Nguyệt Lao Quái đứng ở một bên, thận trọng nhìn Mạnh Vân Chu, lại đi trước nhìn mảnh này hồ lớn, không dám lên tiếng. Mắt thấy Mạnh Vân Chu vẫn đứng tại chỗ không động đậy, Tàn Nguyệt Lao Quái trong lòng càng thêm hồ nghi. Đợi một hồi lâu, Tàn Nguyệt Lao Quái rốt cục nhịn không được mở miệng. Khu khu, xin hỏi chủ nhân, mảnh này hồ hẳn là có gì đó cổ quái chỗ. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, thần sắc bên trong thiếu có mấy phần vẻ nghiêm túc. Mảnh này hồ, cảm giác sẽ có rất nhiều cá lớn. Tốt đa Tàn Nguyệt Lao Quái khỏe miệng co quắp một trận, rất muốn trợn mắt chừng một cái nhi. Lại là như thế này. Từ khi đi vào Đông Bực mười mấy năm qua, đây cũng không phải là Mạnh Vân Chu lần thứ nhất đứng ở bên hồ nhắc tới chuyện câu cá. Lần đầu tiên thời điểm cũng là không sai biệt lắm tình hình, Mạnh Vân Chu đối với một mảnh hồ nước ngẩn người nhìn quanh, còn nói đáy hồ này dưới có lớn hàng, khiến cho Tàn Nguyệt Lao Quái lập tức móc ra pháp bảo, dự định đến vừa ra vì chủ nhân tìm được bảo vật tiết mục. Kết quả quay đầu đã nhìn thấy Mạnh Vân Chu tìm một cái tốt vị trí, hướng chính mình yêu cầu cần câu cùng thế đầu. Lần này lại là như thế. Tàn Nguyệt Lao Quái thậm chí hoài nghi, Mạnh lớn võ thánh có phải hay không được một loại trông thấy hồ nước liền muốn câu cá bệnh. Rất nhanh, Mạnh Vân Chu đã ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay cần câu nhàn nhã thả câu lên. Tàn Nguyệt Lao Quái thì là tại phụ cận quan sát, tiện thể lấy dùng thần thức liếc nhìn các nơi. Mảnh này hồ lớn phụ cận có nhiều sông núi, bất quá thế núi đều rất phẳng chậm, không có cái gì hiểm trở cao phong. Non sông tươi đẹp có chút tĩnh mịch, đặt mình vào trong đó cũng là cho người ta một loại thể xác tinh thần thư sướng bình hòa cảm giác. Hồi tưởng đến cùng Mạnh Vân Chu cùng đi tới Đông Ngực mười mấy năm qua, Tàn Nguyệt Lao Quái cũng là rất có cảm xúc. Bọn hắn là đến tìm kiếm ẩn thân tại Đông Ngực chi địa huyết linh ma tướng, nhưng Đông Ngực quá lớn, so Nam Ngực phải lớn hơn dòng giá gấp đôi, thế lực khắp nơi cũng là sai lầm tổng phức tạp. Mà huyết linh ma tướng lại hiểu được huyết đục thôn phệ, ngụy trang người khác cùng che giấu ma khí bí pháp, mong muốn tại cái này bên mông Đông Ngực chi địa tìm tới huyết linh ma tướng nói nghe thì dễ, không có manh mối, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Hai người vừa tới Đông Ngực thời điểm, liền trực tiếp đi tìm một cái tên là Thanh Trúc Tông Tiên Đạo Tông môn. Cái này Thanh Trúc Tông tông chủ tên là Liêu Thanh Phượng. Năm đó Lục Vân Trúc còn chưa từng thành tựu lục địa kiếm tiên thời điểm, đã từng du lịch Đông Ngực chi địa, đã cứu một cái tiểu nữ hài. Niệm cơ khổ, có thể dùng không tầm thường tư chất tu luyện, Lục Vân Trúc liền chuyển thụ phương pháp tu luyện, đem cái này Liêu Thanh Phượng thu làm ký danh đệ tử. Chuyện này cũng là tại Chu Ma Ngũ Thánh tiến về Bắc Bực trên đường, Lục Vân Trúc trong lúc vô tình đối đám người đề cập tới. Mạnh Vân Chu lúc ấy cũng chưa để ở trong lòng, chỉ nhớ rõ Lục Vân Trúc tại Đông Ngực có cái họ Liêu ký danh đệ tử. Đánh bại ma tôn về sau, Mạnh Vân Chu cáo biệt bốn vị đồng bạn về sau cũng đi du lịch thiên hạ, đã từng tới Đông Ngực chi địa. Trong lúc vô tình liền biết được Liễu Thanh Phượng thành lập một cái tên là Thanh Trúc Tông tu tiên tông môn. Chỉ có điều thời điểm đó Thanh Trúc Tông cũng mới thành lập bất quá hơn 50 năm, chỉ là Đông Ngực một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ mà thôi. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng không có đi quấy rầy nhau. Mà hơn 10 năm trước cùng Tàn Nguyệt lão quái lại đến Đông Ngực, Mạnh Vân Chu thăm dò được cái này Thanh Trúc Tông thế mà cũng đã xưa đâu bằng nay. Tại Đông Ngực cũng coi là nhị lưu trong tông môn tương đối bản tiêm tồn tại. Liêu Thanh Phượng bản nhân cũng tại Đông Ngực có phần có danh tiếng, luyện hư cảnh sơ kỳ tu vi, lại thêm dung mạo rất mỹ, bởi vậy có Thanh Phượng tiên tử thanh danh tốt đẹp. Mạnh Vân Chu liền dự định đi tìm kiếm cái này Liêu Thanh Phượng, muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ Thanh Trúc Tông giao thiệp thăm dò được một chút tin tức có giá trị. Chỉ có điều thật vừa đúng lúc, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái đi vào Thanh Trúc Tông thời điểm, Liêu Thanh Phượng đã bế quan đem gần 3 năm, tựa hồ là đang tại đột phá bình cảnh. Không có nhìn thấy Liêu Thanh Phượng, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái liền rời đi Thanh Trúc Tông, tự hành tại Đông Ngực các nơi tìm kiếm huyết linh ma tướng tung tích. Bất quá nói là tìm kiếm huyết linh ma tướng tung tích, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là Mạnh Vân Chu tại vui chơi giải trí, thuận tiện tìm chỗ tốt câu cá. Đừng đề cập đến cỡ nào nhàn hạ thoải mái. Liên Tàn Nguyệt Lao Quái cũng hoài nghi Mạnh Vân Chu đến Đông Ngực đến tột cùng là muốn tìm huyết linh ma tướng, vẫn là tiện đường tới đây tiêu diêu tự tại. Cũng quá lòng. Bất quá Tàn Nguyệt Lao Quái cũng rất vui lòng như thế. Hắn muốn cho là đi theo Mạnh Vân Chu bên người sẽ rất có áp lực, thời thời khắc khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Kết quả lại vừa vặn tương phản. Vài chục năm cứ như vậy nhàn nhã tới, cũng không biết huyết linh tên kia giấu tới địa phương nào. Như thế không có đầu con rồi tìm xuống dưới sợ là tìm tới ngày tháng năm nào cũng không tìm tới. Nói không chừng gia hỏa này đều đã rời đi Đông Ngực. Tàn Nguyệt Lao Quái một bên thần thức liếc nhìn một phía, một bên cũng ở trong lòng đầu lẩm bẩm. Ân. Tàn Nguyệt Lao Quái thần thức trong lúc lơ đãng lướt qua kia phiến hồ nước, lại ngoài ý muốn cảm thấy được kia đáy hồ phía dưới dường như có đồ vật gì đem thần trí của mình chi lực ngăn cách một chút. Hồ này bên trong hẳn là có chút cổ quái. Tàn Nguyệt Lao Quái không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn chính là độ kiếp cảnh tương giả, bản nguyên tổn thương cũng tại hơn 10 năm trước bị sư tôn Hạo Nguyệt Chân Tiên chữa lành. Bây giờ Tàn Nguyệt Lao Quái thực lực hoàn chỉnh, lực lượng thần thức tự nhiên cũng là phá lệ cường đại. Thần trí của hắn có thể thả ra mấy trăm dặm có hơn, tất cả gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi thần trí của hắn. Chớ nói chi là cái này gần ngay trước mắt hồ lớn. Thần thức quét qua, dưới hồ có bao nhiêu con tôm nhỏ đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng vừa vặn thần thức lướt qua hồ nước lúc, Tàn Nguyệt lão quái rõ ràng cảm giác được hồ ở dưới đáy có trống rỗng chỗ, thần trí của mình chi lực đích đích xác xác là bị ngăn cách. Tàn Nguyệt lão quái lại dụng thần biết quét một chút, kết quả lại là như thế. Đáy hồ phía dưới dường như cất giấu thứ gì, có thể ngăn cách Tàn Nguyệt lão quái cái loại này độ kiếp cảnh đại tu sĩ thần thức dò xét. Tàn Nguyệt Lao Quái vừa định đem chính mình ngoài ý muốn phát hiện nói cho Mạnh Vân Chu, nhưng sau một khắc Tàn Nguyệt lão quái liền phát hiện tới cách đó không xa chân trời bên trên có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến. Hai cái tuổi lớn hơn tu sĩ, cùng hai cái trẻ tuổi một chút tu sĩ. Đồng thời Tàn Nguyệt lão quái thần thức cũng nghe tới mấy người này ngự kiếm người trò chuyện. "Sung Nhi, ngươi cùng ý coi là thật ở đằng kia trong hồ nhìn thấy yêu thú?" "Thiên chân vạn sắc a sư tôn, ta cùng ý sư mỗi ngày hôm trước tới đây ngắt lấy bích ngọc chú quả, đều nhìn thấy kia trong hồ xuất hiện một quả đại ô quy đầu, trực câu câu nhìn ta chằm chằm cùng ý sư mỗi a. Đem ta cùng ý sư mỗi đều dọa đến quá sức, hơn nữa kia yêu khí tương đối nồng đậm, là đệ tử trước đây chưa từng gặp đại yêu a. Bất quá đệ tử cũng không bị yêu thú kia hù sợ, từ đầu đến cuối nhớ kỹ bảo hộ ý sư mỗi, đệ tử cầm kiếm cùng yêu thú kia rằng co, đem ý sư mỗi một mực hộ tại sau lưng. Cuối cùng yêu thú kia e ngại đệ tử khí thế, cuối cùng không có dám đối ta cùng ý sư mỗi động thủ, thập lực chìm vào hồ nước phía dưới." Đang khi nói chuyện, một nhóm bốn người liền đã đi tới Mạnh Vân Chu cùng Vọng Nguyệt đạo nhân phía trên. "Ân, nơi đây thế mà còn có những người khác." Trong bốn người, một cái thân mặc trường bào màu xanh thấm khôi ngô lão giả như mày, vẻ mặt vẻ không vui. "Thái Nguyên Kiếm Tông làm việc, người không có phận sự nhanh chóng lăn đi." Cái này khôi ngô lão giả trực tiếp lên tiếng vừa quát, lớn lao uy áp bỗng nhiên giáng lâm, muốn đem Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái đuổi đi. Mạnh Vân Chu tất nhiên là ổn thỏa điếu ngư đài sừng sững bất động. Trong tay cần câu vẫn như cũ vững như lão cẩu. Tàn Nguyệt lão quái lập tức liền trừng ánh mắt lên, biết mình cơ hội biểu hiện tới. Đưa tay một bàn tay liền hướng phía bốn người bổ tới. "Với ai trách trách hô hô đâu?" Chương 302, trong hồ cự vật chương 302, trong hồ cự vật đừng nhìn Tàn Nguyệt lão quái ngày bình thường sợ hãi rụt rè quỷ mê ngày mắt, lại nhát gan lại yêu thích đi đường, miệng bên trong còn một đống lớn nói dối. Nhìn xem một bộ càng không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng nếu thật là độc thủ, Tàn Nguyệt lão quái dáng vẻ liền cùng trong ngày thường hoàn toàn khác nhau. Ra tay gọi là một cái quả quyết. Một bàn tay rơi xuống, độ kiếp cảnh đại tu sĩ thực lực kinh khủng hiện lộ hoàn toàn. Trực tiếp đem kia bốn cái ngự kiếm phi hành tu sĩ toàn bộ đánh rơi xuống. Bốn người căn bản liền sức phản kháng đều không có, toàn bộ ngã xuống, liền cùng đánh con muỗi như thế đơn giản nhẹ nhõm. Bốn người này rơi xuống đất lúc cả đám đều rơi thất điên bát đảo chật vật không chịu nổi, có thể hết lần này đến lần khác không có bị thương gì, vẹn vẹn chỉ là bộ dáng khó coi mà thôi. Đây cũng là Tàn Nguyệt lão quái đối với tự thân lực lượng nắm đúng chỗ thể hiện. Chỉ là đem bọn hắn đánh rơi xuống, cũng sẽ không thật làm bị thương hắn nhóm. Nếu thật là không hề cố kỵ tùy ý ra tay, lấy hắn độ kiếp cảnh đại tu sĩ thực lực bốn người này đã sớm liền cặn bát đều không thừa. Dù là như thế, Tàn Nguyệt lão quái cái này tùy ý hiện lộ một tay cũng đem cái này bốn cái Thái Nguyên kiếm tông tu sĩ dọa đến hồn bất phụ thể. Nhất là kia hai cái tuổi lớn hơn tu sĩ, càng là dùng hai nhiên ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. Cao giai đại tu sĩ, hai người bọn họ đều là Thái Nguyên kiếm tông trưởng lão, riêng phần mình đều có nguyên anh cảnh tu vi. Có thể đối mặt cái này hèn mọn lão giả tiện tay một kích, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa theo cái này hèn mọn trên người lão giả tràn ngập ra khí tức càng làm cho hai người bọn họ tâm thần run rẩy. Kia là độc thuộc tại đại tu sĩ Bác, không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này nhìn có chút hèn mọn lao ra hỏa, tu vi tuyệt đối xa xa tại bọn hắn phía trên, là bọn hắn tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. Tàn Nguyệt lao quái đi thẳng tới bốn người này trước mặt, ở trên cao nhìn xuống bốn người bọn họ. Mặc dù Tàn Nguyệt lao quái ánh mắt cũng không hung ác, nhưng giờ phút này Tàn Nguyệt lao quái tại bốn người trong mắt đã là tương đối đáng sợ tồn tại. Thuộc về động động ngón tay liền có thể đem bốn người bọn họ gạt bỏ quái vật. "Tiền bối thứ tội." Khôi Ngô lão giả bên cạnh lão giả áo xanh bưởi vội mở miệng. "Chúng ta không biết sâu cạn, đường đột phía dưới mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối khai ân thả ta trở một con đường sống." Tàn Nguyệt lão quái nhếch miệng cười lạnh, cũng không để ý tới cái này lão giả áo xanh cầu xin tha thứ, quay người lại tới Mạnh Vân Chu phụ cận. "Chủ nhân, cái này bốn người xử trí như thế nào?" Vừa nghe đến chủ nhân hai chữ này, cái này Thái Nguyên kiếm tông bốn người tất cả đều ngộp. "Chủ nhân, thực lực như thế sâu không lường được cao giai đại tu sĩ, lại còn phải hướng kia câu cá tuổi trẻ tôn xưng chủ nhân. Cái này câu cá thanh niên lại nên thân phận cỡ nào? Chẳng lẽ lại là cái nào một nhà thánh địa thánh tử, hoặc là cái nào đó ẩn thế tiên tộc thiếu chủ, vẫn là nói người này là cái nào đó hoàng triều người thừa kế?" Tùy tiện hỏi một chút, nhìn xem có hay không tin tức hữu dụng gì. Mạnh Vân Chu ánh mắt chuyên chú nhìn qua mặt hồ, thần sắc cũng là có chút chăm chú. Đám chim thức câu cá, hắn cảm thấy mình giống như đoán sai. Hồ này mặc dù lớn, có thể dường như cũng không có bao nhiêu cá lớn, nếu không làm sao lại ngồi lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Nhất định là hồ này nguyên nhân, tuyệt không phải mình câu thuật không tinh. Tuân mệnh. Tàn Nguyệt lao quái chắp tay sau lưng lại chậm ung dung đi tới bốn người này trước mặt. Giờ phút này bốn người cũng còn nằm rạp trên mặt đất đứng không dậy nổi, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem Tàn Nguyệt lao quái. Không phải bọn hắn không muốn đứng, mà là Tàn Nguyệt lão quái dùng tự thân pháp lực để lại bốn người bọn họ. Tàn Nguyệt lão quái nghiêm mặt nhìn xuống bốn người bọn họ, một bộ cao cao tại thượng nắm giữ sinh tử tư thế. "Lúc đầu các ngươi bốn người không biết sống chết quái chủ nhân nhà ta thả câu nha hứng, đã có đường đến chỗ chết. Bất quá chủ nhân nhà ta khoan dung độ lượng, quyết định cho các ngươi một cái thứ tội cầu xin tha thứ cơ hội. Chỉ muốn các ngươi bốn người thành thành thật thật, lão phu liền cho các ngươi một đầu sinh lộ." Lời vừa nói ra, bốn người nhất thời như nhận được đại xá. "Chúng ta nhất định biết gì nói nấy." Kia lão giả áo xanh đội vàng tỏ thái độ, mà một bên Khôi Ngô lão giả cũng là liên tục gật đầu. Về phần đằng sau kia đối nam nữ trẻ tuổi cũng chỉ có thể đi theo gật đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lập tức, Tàn Nguyệt lao quái chính là hỏi bọn hắn một ít chuyện. Bao quát lai lịch của bọn hắn, thân phận của từng người, cùng tới đây cần làm chuyện gì. Bốn người này cũng đều nhất nhất bàn giao. Bốn người bọn họ đều là tới từ Thái Nguyên kiếm tông, kia lão giả áo xanh tên là Đồng Nghĩa, Khôi Ngô lão giả tên là Trần Lương. Hai người đều là Thái Nguyên kiếm tông nội môn trưởng lão. Một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi, nam gọi Vương Sung, chính là đồng nghĩa thân truyền đệ tử. Nữ tử tên là Đồng Ý, chính là đồng nghĩa nữ nhi, cùng Vương Sung không chỉ là sư minh muội, cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Cái này Vương Sung cùng Đồng Ý mấy ngày trước tới nơi đây phụ cận ngắt lấy một loại tên là Bích Ngọc Chu quả linh dược, trong lúc vô tình phát hiện mảnh này trong hồ lớn có dấu yêu thú. Thế là liền gọi tới sư môn trưởng bối, cùng đi nơi này xem xét đến tận cùng. Về phần Thái Nguyên Kiếm Tông, thì là cái này đại càn hoàng triều cảnh nội một phương tu tiên tông môn. Tông môn danh tự mặc dù lấy được không tệ, nhưng bàn luận thực lực tại đại càn vương triều cảnh nội chỉ có thể coi là qua loa, không tính rất mạnh cũng không tính rất yếu. Trong môn còn có hóa thần cảnh tông chủ cùng hai vị trưởng lão. Bất quá có ý tứ chính là, cái này Thái Nguyên Kiếm Tông tuy nói thân ở đại càn vương triều cảnh nội, nhưng cùng đại càn vương triều cũng không hòa thuận. Đồng thời đã gia nhập Tiên Võ Minh. Đông được Tiên Võ Minh. Cái thế lực này chính là gần 200 năm mới đạn sinh, năm đó Mạnh Vân Chu dẫn xuất cựu thủ ma giao thời điểm, cùng con đường Vân Hải bí cảnh đi hướng bắc vực trên đường, đều cùng Tiên Võ Minh người từng có đối mặt. Kia hai nhóm người đều tự xưng Tiên Võ Minh thành viên, đồng thời chủ động mời Mạnh Vân Chu đi hướng Đông được Tiên Võ Minh làm khách, có hết sức rõ ràng lôi kéo chi ý Mạnh Vân Chu đều chưa từng để ý tới, đối với cái này cái gọi là Tiên Võ Minh cũng là không có hứng thú gì. Mà qua nhiều năm như vậy, cái này Đông được Tiên Võ Minh so với lúc trước càng là lớn mạnh hơn không ít. Hiện nay cơ hồ xem như Đông được chi địa chúa tể một phương. Đông được hơn phân nửa trung tiểu tu tiên tông môn, võ đạo tông môn, tu tiên tiểu gia tộc cùng các lộ có danh tiếng tán tu cùng võ phu, cơ hồ đều gia nhập cái này Tiên Võ Minh. Mặc dù có chút ngư long hỗn tạp, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh. Đồng thời Tiên Võ Minh cũng hoàn toàn chính xác có mấy vị lợi hại tồn tại giữ thể diện, những năm gần đây càng là phát triển tấn mãnh, mấy cái tu tiên đại tông đều cố ý gia nhập Tiên Võ Minh. Hiện nay Đông được đã tạo thành Tiên Võ Minh, ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều cái loại này tạo thế chân vạc cục diện. Ba phe thế lực lẫn nhau đối chọi gay gắt, quan hệ đều tương đối khẩn trương. Đương nhiên, còn có không ít kẹp ở cái này ba phe thế lực ở giữa thế lực nhỏ, đến nay chưa từng đảo hướng bất kỳ bên nào, thì như Liễu Thanh Phượng Thanh Trúc Tông. Bất quá cái loại này hoàn toàn không đứng bên cạnh thế lực nhỏ, tại tam đại thế lực trước mặt đã không có cái gì sinh tồn đường sống. Tình cảnh đều có chút gian nan. Kỳ thật những chuyện này, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt Lao Quái du lịch Đông Ngực vài chục năm đã cơ bản rõ ràng. Đồng thời Tiên Võ Minh lực ảnh hưởng bọn hắn nhiều ít cũng có thể cảm nhận được. Hồ này bên trong coi là thật có yêu thú. Hai người các ngươi tận mắt nhìn thấy. Tàn Nguyệt Lao Quái đối với nằm sấp ở phía sau run lẩy bẩy Vương Sung, đồng ý hỏi: "Chức tiền bối, ta cùng ý sư muội đều tận mắt nhìn thấy. Kia trong hồ đầu thật có yêu thú, lão đại một cái rùa đen đầu đầu, hơn nữa yêu khí phi thường cường hãn, ít nhất là nguyên anh cảnh đại yêu." Vương Sung ngữ khí có chút cả lâm nói. Nghe thấy lời ấy, Tàn Nguyệt Lao Quái nghĩ thầm chính mình vừa mới lực lượng thần thức đảo qua đáy hồ, lại bị một cố lực lượng chỗ ngăn cách, hẳn là chính là tiểu tử này nói tới yêu thú. Có thể ngăn cách thần trí của hắn chi lực, chỉ sợ không phải là nguyên anh yêu thú đơn giản như vậy a, nhưng vào lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến Mạnh Vân Chu thanh âm. Mắc câu rồi. Tàn Nguyệt Lao Quái quay người nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Vân Chu ngồi ngay ngắn bên hồ trong tay cần câu đột nhiên kéo một cái. Rầm rầm. Nước hồ cuồn cuộn ở giữa, một đầu quái vật khổng lồ vậy mà liền như thế bị Mạnh Vân Chu tinh tế dây câu cho chỉnh tới. Như là theo trong hồ đầu lôi ra ngoài một toàn núi nhỏ, đem Tàn Nguyệt Lao Quái cùng nằm rạp trên mặt đất bốn người đều cho nhìn ngộp. Chương 303, hắc vàng 10 con rùa chương 303, hắc vàng 10 con rùa đối với một cái câu cá kẻ yêu thích mà nói, có cá mắc câu một phút này không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Dù cho là thâm thụ đại đạo chi chú bối rối võ thánh Mạnh Vân Chu, thất tình lục dục ngày càng suy yếu tình huống phía dưới, không hề bận tâm nội tâm cũng tại tay hãm giờ phút này hiện ra một tia đã lâu vui vẻ. Đại đạo chi chú trong nháy mắt này dường như cũng muốn kém hơn một chút, chỉ là cái này câu đi ra hàng, tựa hồ có chút phá lệ lớn. Nhà ai người tốt câu cá có thể đem một tòa núi nhỏ câu đi ra. Tàn Nguyệt Lao Quái rất ngộng, Thái Nguyên Kiếm Tông bốn người rất ngộng, bị không hiểu câu đi lên đại ô quý rất ngộng. Chỉ có Mạnh Vân Chu trên mặt một tia lạnh nhạt nụ cười. Thu cán, hất lên. Một mạch mà thành. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia vẻ mặt ngộng bức đại ô quý liền bị Mạnh Vân Chu dễ như trở bàn tay vung ra trên mở. To lớn thân thể còn lăn trên mặt đất hai lần, kết quả mai rùa hướng xuống chầm bó, trong lúc nhất thời hoàn toàn lật bất quá thân đến. Bốn cái chân không ngừng bịch, vừa tròn lại lớn lên rùa đen đầu hướng bên cạnh một túi, có vẻ hơi yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Nhưng rất nhanh cái này đại ô quy đằng không mà lên, vận chuyển yêu lực liền phải trốn về tới hồ nước bên trong. Chạy đi đâu? Mắt thấy cái này đại ô quy muốn chạy, Tàn Nguyệt Lao Quái tay mắt lanh lẹ lập tức ra tay. Chỉ thấy quanh thân pháp lực hóa thành một đạo nói ngân sắc sợi tơ, trong nháy mắt liền bệnh thành một trường tấm vong lớn màu bạc, trực tiếp bao lại kia mong muốn trốn vào trong hồ đại ô quy. Đại ô quy ở đằng kia tấm vong lớn màu bạc bên trong vùng vây hai lần, lại không cách nào tránh thoát. Muốn dùng yêu lực cưỡng ép xông phá cũng không cách nào làm được. Tàn Nguyệt Lao Quái đến cùng là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, hắn thực lực cao thâm thủ đoạn cao minh tuyệt không tầm thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Cái này đại ô quy tất nhiên bất phàm, nhưng ở Tàn Nguyệt Lao Quái trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đã thấy cái này đại ô quy cũng là thông minh, mắt thấy man lực không cách nào phá mở, lúc này thân hình lập tức thu nhỏ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, mong muốn theo tấm vong lớn màu bạc trong khe hở chui ra đi. Đáng tiếc kia tấm vong lớn màu bạc cũng là lập tức biến hóa theo, trong nháy mắt ngưng tụ làm một sợi dây thừng, đem kia tiểu ô quy cho ngũ hoa lớn trói lại. Người tiểu vương bắt vẫn rất có ý tưởng, đáng tiếc lao phu cầm chế như thế nào người có thể tùy tiện chui đi ra. Tàn Nguyệt Lao Quái tức thì xuất hiện, đưa tay liền đem trói lại tiểu ô quy cho sách trong tay. Tiểu ô quy còn đang vặn bẹo dãy rùa, Tàn Nguyệt Lao Quái cười hắc hắc, đối với tiểu ô quy đầu gậy hai lần, doa đến tiểu ô quy trực tiếp đem bốn cái chân cùng đầu đều rút vào trong mai rùa. Tuy nói làm rùa đen rút đầu, nhưng đối với một con rùa đen mà nói gặp phải chuyện nguy hiểm đem chính mình có lên đến cũng là hợp tình hợp lý. Tàn Nguyệt lao quái mang theo Tiểu Ô Quy, rơi xuống Mạnh Vân Chu trước mặt, hai tay đem Tiểu Ô Quy dâng lên. Chủ nhân câu thuật vô song, có thể theo cái này thường thường không có gì lạ hồ nước bên trong câu ra cái loại này yêu thú, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Khiến thuộc hạ kính nể vô cùng. Tàn Nguyệt lao quái vẫn không quên tiện thể đập mông ngựa. Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện, theo Tàn Nguyệt lao quái trong tay nhận lấy cái này Tiểu Ô Quy. Đã thấy kia Tiểu Ô Quy đầu đột nhiên theo trong mai rùa đầu ló ra, lấy sét đánh không kịp chi thế mạnh mẽ cắn lấy Mạnh Vân Chu trên ngón tay. Mạnh Vân Chu không phản ứng chút nào, ngón tay tự nhiên cũng là không có nửa điểm tổn thương. Ngược lại là kia Tiểu Ô Quy phát ra ngao một tiếng, kêu gọi là một cái thảm thiết. Miệng bên trong cũng là rầm rầm chảy xuống máu tươi. Tàn Nguyệt lao quái ở một bên thấy thẳng nhếch miệng, nghĩ thầm ngươi nhỏ vương bắt độc tử cũng thật sự là đủ dũng cảm. Lại dám trực tiếp ăn không đi cắn người ta Mạnh Võ Thánh ngón tay. Kia Mạnh Võ Thánh ngón tay là ngươi tiểu vương bắt có thể cắn đến động. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. A, cái này tiểu vương bắt yêu huyết lại là màu vàng kim nhạt. Yêu khí cũng có chút không quá bình thường, không phải là có cổ yêu huyết mạch. Tàn Nguyệt lao quái trong mắt quang hoa lóe lên, chú ý tới cái này tiểu ô quy trong miệng chảy xuống yêu huyết dường như có bất phàm khí tức. Không chỉ có là hắn, Mạnh Vân Chu kỳ thật cũng cảm giác được cái này tiểu ô quy có chút kỳ lạ. Cái này cắn một cái xuống dưới, theo lý thuyết cái này tiểu ô quy đầu đều sẽ bị Mạnh Vân Chu thể phách chấn vỡ. Kết quả cái này tiểu ô quy mặc dù miệng đã nứt ra, nhìn có chút thê thảm, nhưng đầu cũng không bị chấn nát. Chỉ là điều này cũng đủ để nhìn ra cái này tiểu ô quy cũng không tầm thường yêu thú. Có ý đồ. Chủ nhân, này yêu dường như có bất phàm. Tàn Nguyệt lao quái vội vàng mở miệng nói rằng, ngươi có thể nhìn ra thành tựu sao? Mạnh Vân Chu nhìn về phía Tàn Nguyệt lao quái. Tàn Nguyệt lao quái gật gật đầu, dùng tự thân pháp lực nhiếp thủ một chút xíu cái này tiểu ô quy yêu huyết, cẩn thận tra xét một phen. Lại từ Mạnh Vân Chu trong tay nhận lấy tiểu ô quy, nhìn nhìn cái này tiểu ô quy mai rùa. Chỉ thấy rùa trên lưng, loang thoáng có ba đạo ám kim sắc vòng tròn đường vân, dọc theo mai rùa biên giới lượn quanh ba vòng. Có chút giống như là gốc cây niên luân. Mà cái này tiểu ô quy một đôi mắt mặc dù chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng cũng có thể nhìn ra được có nhàn nhạt kim mang. Tàn Nguyệt lao quái càng xem sắc mặt càng là chấn kinh, lại thi pháp đem cái này tiểu ô quy bốn cái chân cùng cái đuôi theo trong mai rùa đầu bước đi ra. Ngân đuôi, hắc đủ, kim văn mai rùa. Tàn Nguyệt lao quái không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Là, nhất định là. Mạnh Vân Chu nghiêng mắt nhìn thấy Tàn Nguyệt lao quái. Ngươi nhìn ra thành tựu gì? Chủ nhân, chúng ta lần này vận khí đúng thật là tốt, cái này tiểu vương bát. Tiểu ô quy chính là có thái cổ yêu tộc huyết mạch yêu thú, mà lại là thuần chính cổ yêu huyết mạch, cũng không phải là hải ngoại yêu tộc bên trong những cái kia tự xưng cổ yêu huyết mạch hậu duệ hạ người có thể sánh được. Nó là hắc vàng mười con rùa, như trên lưng kim văn có thể dài đến bảy đạo, liền có thể lột sắc thành đạp thiên kim rùa, chính là quy yêu nhất tộc bên trong cường hãn nhất huyết mạch một trong a. Tàn Nguyệt lao quái tới lui trong tay tiểu ô quy, đối Mạnh Vân Chu nói rằng. Mạnh Vân Chu cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, cho nên nói, cái này hắc vàng mười con rùa có thể nướng ăn sao? Tàn Nguyệt lao quái, hắc vàng mười con rùa, trên mặt đất bốn người, không phải anh em, ngươi thế mà muốn đem cái này thuần chủng thái cổ huyết mạch yêu thú nướng đến ăn, có phải hay không có chút quá thèm? Thuộc hạ cảm thấy cái này hắc vàng mười con rùa nếu là có thể vì chủ nhân hiệu lực, nên so trực tiếp ăn càng hữu dụng đồ. Tàn Nguyệt lao quái có chút huyền chuyển nói rằng. Mạnh Vân Chu cười nhạt một tiếng. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tàn Nguyệt lao quái, có đôi khi hắn đều không hiểu rõ Mạnh Vân Chu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, nhiều khi Mạnh Vân Chu đều sẽ chứng trả đàng hoàng nói ra làm cho người không kèm được lời nói. Ngươi có thể nguyện đi theo tại ta. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Mạnh Vân Chu đem cái này hắc vàng mười con rùa nắm trong tay, mười phần đơn giản thô bạo hỏi. Hắc vàng mười con rùa dọa đến đem đầu cũng rút vào trong mai rùa. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, bàn tay có chút phát lực. Giang giác giang giác. Mai rùa lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mạnh Vân Chu cho tươi sống bóp nát. Tàn Nguyệt lao quái thấy một hồi tắt lưỡi, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn cũng có thể nhìn ra được, Mạnh Vân Chu kỳ thật đối cái này cái gọi là thái cổ huyết mạch yêu thú cũng không có bao nhiêu hứng thú. Có thể thu phục liền thu phục, không thể nhận phục liền trực tiếp bóp chết tính toán. Đây chính là Mạnh Vân Chu trực tiếp nhất thái độ, cũng không có kiên nhận đến chậm rãi cảm hóa cái này tiểu ô quy. Hắc vàng mười con rùa đầu cuốn quít theo trong mai rùa đưa ra ngoài, đồng thời vừa vươn ra liền tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đừng nặng đừng nặng, ta phục, ta thật phục. Chương 304, ngươi vẫn rất có văn hóa. Chương 304, ngươi vẫn rất có văn hóa. Có đôi khi thu phục một cái thái cổ huyết mạch yêu thú chính là đơn giản như vậy. Không phục, vậy thì bóp chết ngươi. Chỉ cần ngươi sợ chết, vậy cũng chỉ có thần phục một con đường như vậy. Đương nhiên, biện pháp này cũng không thích hợp tại bất luận kẻ nào, giới hạn trong có thực lực tuyệt đối có thể nắm tất cả cường giả. Rất tốt. Mạnh Vân Chu lúc này thu lực, đồng thời đem tiểu ô quy ném cho Tàn Nguyệt lao quái, cho nó ăn chút đan dược chữa thương. Là Tàn Nguyệt lao quái lúc này theo trong túi chữa vật lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, nhét vào tiểu ô quy trong miệng. Tiểu ô quy ăn tươi nuốt sống đồng dạng nuốt vào, bất quá nó trên miệng thương thế cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Cũng không phải là đan dược không có tác dụng, mà là võ thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, chính là phiền toái như vậy. Tuy nói cái này tiểu ô quy trên miệng thương thế cũng không phải là Mạnh Vân Chu chủ động ra tay gây nên, thuần túy là cái này tiểu ô quy chính mình cắn một cái đi lên, chính mình đem chính mình cho đập đả thương, nhưng cũng coi là bị Mạnh Vân Chu thể phách cho chấn thương, khôi phục càng gian nan. Mắt thấy mấy cái chữa thương đan dược xuống dưới không hiệu quả gì, Tàn Nguyệt lao quái lại lấy ra một gốc ngàn năm linh dược, mười phần không bỏ được cho tiểu ô quy gặm hai cái. Ngàn năm linh dược cần chứa nồng đậm sinh cơ, mặc dù như thế sinh gặm có chút lãng phí, nhưng hiệu quả cũng càng trực quan một chút. Tuy nói thương thế vẫn không có khỏi hẳn nhiều ít, nhưng cuối cùng là đem miệng chảy máu cho đã ngừng lại. Về phần nó kia rách dưới miệng khi nào có thể mọc tốt, đoán chừng phải hao phí không ít thời gian. Bất quá cái này tiểu ô quy dù sao cũng là nắm giữ thái cổ huyết mạch hắc vàng mới có rùa, bản thân năng lực khôi phục liền mạnh hơn bình thường yêu thú. Võ thánh tổn thương mặc dù khôi phục chậm một chút, nhưng cuối cùng sẽ có ngày nào lành bệnh. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu kỳ thật có thể vận chuyển tự thân khí huyết chi lực tương trợ nó chữa thương. Nhưng Mạnh Vân Chu sẽ không làm như thế. Dù sao cái này tiểu ô quy cắn chính mình một ngụm, nhiều ít vẫn là có chút hung tính. Nếu là không để nó chịu chút giáo huấn chỉ sợ về sau sẽ còn lên tâm tư khác. Đã muốn thu phục, vậy thì nhất định phải là hoàn toàn thần phục. Nhưng cái này tiểu ô quy thật tốt cảm thụ một chút võ đạo thánh nhân chỗ kinh khủng, cũng có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới kia bốn cái Thái Nguyên kiếm tông tu sĩ trước mặt. Bốn người vẫn như cũng bị Tàn Nguyệt lão quái pháp lực trói buộc, nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Mắt thấy Mạnh Vân Chu đi vào nhóm người mình trước mặt, bốn người này trong lòng đều là tương đối sợ hãi bất an, không biết rõ trước mắt cái này thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi sẽ đối với mình bốn người làm cái gì. Không sẽ trực tiếp đem chính mình bốn người giết đi à? Mạnh Vân Chu đứng tại bốn người trước mặt cũng không nói chuyện, cứ như vậy ánh mắt xem kỹ lấy bốn người bọn họ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cũng đã là đem bốn người này dọa đến mồ hôi đầm địa toàn thân phát run, tim đập thình thịch. Các ngươi Thái Nguyên kiếm tông, lợi hại nhất tu sĩ là tu vi bậc nào? Mạnh Vân Chu thình lình hỏi như thế một vấn đề, đem bốn người đều cho hỏi ngộng. Trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Đồng Nghĩa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu. "Về, hồi bẩm tiền bối, ta Thái Nguyên kiếm tông tu vi cao nhất chính là hai vị thái thượng trưởng lão, chính là hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi." Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ. "Vậy các ngươi cái này cái tông môn, giống như không quá đi đi." Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn Thái Nguyên kiếm tông tại Đại Càn Vương triều hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là nhị lưu tông môn, bất quá cũng coi là nhị lưu trong tông môn số 1 số 2. Dù sao hóa thần tu sĩ đều có 4 5 cái đầu, hơn nữa hai vị thái thượng trưởng lão đều là hóa thần đại viên mãn, sinh thời chưa hẳn không thể bước vào luyện hư cảnh. Tông môn phát triển mặc dù không thể nói phát triển không ngừng, nhưng cũng coi như nói còn nghe được, đang cố gắng hướng phía nhất lưu tông môn cánh cửa cố gắng. Xem như trên không lo thì dưới lo làm quái gì à, cũng không thể dùng không quá đi để hình dung a. Các ngươi bốn người, có bằng lòng hay không khác ném sân môn? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Khác ném sân môn? Lời này vừa nói ra, Đồng Nghĩa bốn người càng ngộng. Ý gì? Để chúng ta rời đi Thái Nguyên kiếm tông, chuyển ném chỗ hắn? Ách, tiền bối nói tới khác ném sân môn, là chỉ Đồng Nghĩa thận trọng hỏi một tiếng. Mạnh Vân Chu chỉ sau lưng Tàn Nguyệt lão quái, hắn là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng có một cái tông môn, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Lời này vừa nói ra, Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt mở mịt. Hắn nhìn hai bên một chút, lại sững sờ nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ta có một cái tông môn, đặt chỗ nào đâu? Ta thế nào không biết do đâu? Độ kiếp cảnh đại tu sĩ tông môn. Đồng Nghĩa bốn người thì là chấn kinh tại Tàn Nguyệt lão quái tu vi. Độ kiếp cảnh, cảnh giới cỡ này, đối với bọn hắn cái loại này tu sĩ mà nói tuyệt đối là tương đối có lực uy hiếp. Tu tiên một đường, trừ phi là lục địa tiên nhân cái loại này tồn tại, nếu không độ kiếp cảnh tu sĩ chính là tiên đồ đỉnh phong. Càng là chín thành chín tu sĩ liền nghĩ cũng không dám nghĩ đi độ cao. Bọn hắn Thái Nguyên kiếm tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão cũng bất quá mới hóa thần đỉnh phong mà thôi, cùng cái loại này độ kiếp cảnh đại tu sĩ so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Phóng nhãn toàn bộ đông ngực, độ kiếp cảnh tu sĩ nhiều lắm là cũng liền 2-30 người, không có chỗ nào mà không phải là tiên đạo cự phách, tông môn lão tổ, thánh địa người hộ đạo. Cái này người tướng mạo hèn mọn, tóc thưa thất lao đầu lĩnh, thế mà cũng là độ kiếp cảnh tồn tại. Khó trách tùy ý đưa tay liền đem bốn người bọn họ trấn áp trên mặt đất. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ tông môn, nếu thật là đứng đắn tông môn lời nói, vậy bọn hắn có thể quá bằng lòng bái nhập. Hơn nữa dưới mắt chuyện này hình, giống như cũng không có bọn hắn cự tuyệt chỗ chống nha. Cái này nếu là từ chối, có thể hay không còn sống rời đi nơi này cũng có nói. Chủ nhân, ta nào có cái gì tông môn nha. Tàn Nguyệt lao quái sách lấy tiểu OPD tới gần, thần sắc có chút cổ quái nói rằng, không có việc gì, hiện tại lập tức xây một cái. Cái gì đồ chơi? Tàn Nguyệt lao quái gọi thẳng không hợp thói thường. Làm nửa ngày thuần túy là lão nhân ra ngài đặt chỗ này mù nói nhảm đâu. Còn lập tức xây một cái tông môn. Cái này tu tiên tông môn là tùy tiện liền có thể xây một cái sao? Mạnh Vân Chu ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ là đang xem kỹ nơi đây hoàn cảnh, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Nơi này cũng không tệ, tông môn tuyên chỉ ngay ở chỗ này, bất quá vẫn là trước tiên cần phải lấy một cái tên mới được. Để cho ta ngẫm lại. Mạnh Vân Chu nhìn vẻ mặt mộng bức Tàn Nguyệt lão quái, lại nhìn một chút bị Tàn Nguyệt lão quái xách trong tay đầu tiểu ô quy. Có, liền gọi Nguyệt Dụ Tông. Tàn Nguyệt lão quái, danh tự này là chăm chú sao? Tại sao ta cảm giác có chút vũ nhục người đâu? Huống hồ thực sự có người bằng lòng bái nhập lấy loại này danh tự tông môn sao? Về sau gặp phải người nói mình là Nguyệt Dụ Tông tu sĩ, nghe liền đủ mất mặt. Chủ nhân, ta thật muốn ở chỗ này thành lập một cái tông môn. Tàn Nguyệt lão quái thu liễm thần sắc, có chút nghiêm nghị hỏi. Không tệ. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Đã muốn tìm kia huyết linh ma tướng, nhiều một ít nhân thủ tốt hơn, thành lập một cái tông môn cũng có thể tốt hơn nghe ngóng các lộ tin tức. Kia huyết linh ma tướng rất có thể ẩn thân tại nào đó một phương thế lực, chờ chúng ta tông môn tạo dựng lên có lực ảnh hưởng, cùng thế lực khác tiếp xúc thời điểm nói không chừng liền có thể tìm tới kia huyết linh ma tướng. Tàn Nguyệt lão quái nghe vậy suy tư, cũng cảm thấy Mạnh Vân Chu nói rất có lý. Tuy nói có thể là Mạnh Vân Chu nhất thời hứng khởi, nhưng dựa theo Mạnh Vân Chu phương pháp đi làm, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn hai người chẳng có mục đích đi tìm càng có thể có hiệu quả. Nếu như thế, kia ở đây thành lập một cái tông môn cũng chưa chắc không thể. Tàn Nguyệt lao quái gật đầu tán đồng. Cho nên ngươi cảm thấy Nguyệt Rùa Tông cái tên này như thế nào? Khu khu cụ, chủ nhân cái tên này tự là không sai, nhưng quá mức cao điệu, không bằng để cho thuộc hạ muốn một cái càng thêm điệu thấp nội liễm một chút danh tự như thế nào? Cũng được, ngươi nghĩ đi. Tàn Nguyệt lao quái nhìn một chút cách đó không xa hồ, lại hơi liếc nhìn bốn phía thế núi, rất nhanh liền có ý nghĩ. Chủ nhân, không bằng liền gọi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các như thế nào? Đã có huyền quy trấn thủ biển cả chi uy, lại có trăng sáng treo cao thương khung chi tĩnh, động tĩnh tương giao, tương nhu cùng tồn tại. Mạnh Vân Chu nghiêng mắt nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái, không nghĩ tới, người lão quỷ này vẫn rất có văn hóa. Chương 305, Trấn Hải Minh Nguyệt Các chương 305, Trấn Hải Minh Nguyệt Các đối với Mạnh Vân Chu mà nói, thành lập tông môn đích thật là nhất thời hứng khởi. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, bất luận là Mạnh Vân Chu vẫn là Tàn Nguyệt lão quái đều cảm thấy việc này có trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được huyết linh ma tướng. Bởi vì, huyết linh ma tướng rất có thể giấu ở đông vực nào đó cái thế lực bên trong. Dựa theo Tàn Nguyệt lão quái lời giải thích, huyết linh ma tướng kia thôn vệ huyết nhục ngụy trang thành người khác che giấu ma khí bí pháp sát thực lợi hại, hạng người tầm thường căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nhưng bí pháp này cũng không phải hoàn mỹ. Huyết linh ma tướng không cách nào lâu dài bảo trì ngụy trang, nhiều nhất 100 năm liền phải thôn vệ những người khác huyết nhục đến biến đổi thân hình dung mạo tiếp tục che giấu ma khí. Đồng thời huyết linh ma sẽ không thôn vệ người bình thường huyết nhục, ít nhất là cao giai tu sĩ hoặc là võ đạo cao thủ. Từ hướng này khảo lượng lời nói, huyết linh ma tướng rất có thể thay hình đổi dạng giấu ở nào đó cái thế lực bên trong, sẽ còn thừa cơ thôn vệ bên người cường giả huyết nhục. Cho nên Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái thành lập tông môn nổi danh, liền có thể cùng thế lực khắp nơi có tiếp xúc. Nếu như huyết linh ma tướng coi là thật dấu ở nào đó cái thế lực bên trong, liền có cơ hội đem nó bắt tới. Thành lập tông môn phương pháp này là Mạnh Vân Chu nói ra, nhưng hắn cũng sẽ không tự thân đi làm chuyện này. Giao cho Tàn Nguyệt lão quái đi làm là được rồi. Đem nó mang theo trên người chính là muốn nhường Tàn Nguyệt lão quái phát huy tác dụng. Tàn Nguyệt lão quái cũng vui vẻ thay Mạnh Vân Chu làm việc. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là tận khả năng chiếm được Mạnh Vân Chu vui vẻ, chỉ phải nhiều hơn làm việc nhi đạt được Mạnh Vân Chu tán thành. Kia cái mạng già của hắn liền xem như ổn. Về phần thành lập tông môn chuyện này, Tàn Nguyệt lão quái cũng không thấy đến cỡ nào khó giải quyết. Hắn năm đó ở đại thừa cảnh thời điểm cũng thành lập qua tông môn, chiêu mộ một số cao thủ cùng tông môn đệ tử, rán rán chắc chắc qua gần 200 năm lão tổ nghiệp. Chỉ bất quá về sau cảm thấy thẻ nhạt vô vị, liền không tiếp tục để ý tông môn sự tình, thời gian dần trôi qua tông môn liền lùi bại thậm chí tiêu vong. Bây giờ trọng thao cựu nghiệp, Tàn Nguyệt lão quái tự nhiên là xe nhẹ đường quen, rất nhiều chuyện đều có thể hạ bút thành văn. Mạnh Vân Chu thì là từ đầu đến đuôi vung tay trừng quỹ. Ngồi một chiếc thuyền nhỏ chèo thuyền du ngoạn trên hồ, cả ngày nhàn nhã thả câu, tựa như không tranh quyền thế, tiêu giao ngoại vật. Kia tiểu ô quy cũng ghé vào Mạnh Vân Chu trên thuyền nhỏ, mỗi ngày đều là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Cái này hắc vàng mười con rùa lai lịch Mạnh Vân Chu đã biết. Dựa theo chính nó lời giải thích, nó tại rất nhiều năm trước tỉnh mê mê thời điểm liền bị ném vào mảnh này trong hồ lớn. Tại cái này lớn dưới hồ ngủ thật lâu mới tỉnh lại. Bởi vì không biết do qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết mình là từ chỗ nào tới, cái này hắc vàng mười con rùa cũng không dám tùy ý ra ngoài. Cứ như vậy một mực trốn ở lớn dưới hồ. Hoặc là đi ngủ, hoặc là liền dò ra cái đầu nhìn một cái thiên địa bên ngoài. Mà một khi trông thấy phụ cận có người, nó lại sẽ dọa đến lập tức đem đầu rút vào trong hồ, căn bản không dám cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhoáng một cái nhiều năm cứ như vậy đến đây. Nó không phải là không muốn tới địa phương khác đi xem một chút, mà là đối với ngoại giới có sợ hãi, không dám tùy tiện đặt chân. Chỉ có trốn ở lớn dưới hồ khả năng tự tại một chút. Dựa theo Mạnh Vân Chu lời giải thích, cái này tiểu ô quy chính là tính cách hướng nội. Bất quá hướng nội về hướng nội, cái này hắc vàng mười con rùa thực lực lại là không kém. Hắc vàng mười con rùa sinh ra liền có kết đan cảnh yêu thú thực lực, về sau theo tuổi tác tăng trưởng huyết mạch chi lực dần dần nồng đậm, thực lực cũng biết không ngừng tăng lên. Trên lưng xuất hiện một vòng vàng nhạt đường vân, liền đại biểu cảnh giới tăng lên nhất giai. Cái này hắc vàng mười con rùa trên lưng có 3 vòng ám kim đường vân, liền đại biểu nó đã nắm giữ có thể so với hóa thần tu sĩ chiến lực. Đồng thời bởi vì có thái cổ yêu thú thuần khiết huyết mạch, lại là quy yêu nhất tộc bên trong đỉnh tiêm huyết mạch, cái này hắc vàng mười con rùa thực lực có thể muốn thắng qua bình thường hóa thần tu sĩ. Mạnh Vân Chu biết được cái này tiểu ô quy không có danh tự, hắn còn chi kỷ cho tiểu ô quy lấy một cái tên đầu to. Về phần tại sao sẽ lấy như thế một cái tên, có lẽ là bởi vì cái này hắc vàng mười con rùa đầu nhìn xem đúng là có chút lớn. Mạnh Vân Chu vũ lực cái thế, nhưng ở đặt tên cái này cùng một chỗ là thật là có chút không ra gì. Bên người chỉ cần không phải người đồ chơi, danh tự bình thường đều tương đối kéo hông. Thiết Đảm Nhi cùng Sa Bá Thiên chính là đại biểu tác phẩm xuất sắc. Bây giờ lại thêm một cái hắc vàng mười con rùa đầu to. Đầu to đối với tên của mình là kháng cự. Đối với Mạnh Vân Chu cái này từ trên trời giáng xuống chủ nhân cũng là kháng cự. Tính cách hướng nội rùa chỉ muốn thành thành thật thật chờ tại dưới hồ ngủ ngon. Đáng tiếc nó không có lựa chọn nào khác. Gặp gỡ loại này không giảng đạo lý thô bị võ phu, rùa cũng chỉ có thể nhận mệnh. 5 tháng sau, từng tòa phong xá, lầu cát, cung điện tại hồ lớn bên bờ vờn quanh dựng lên. Đây cũng là Trấn Hải Minh Nguyệt các hình thức ban đầu. Lại qua 3 tháng, từ Tàn Nguyệt lao quái một tay tạo dựng lên Trấn Hải Minh Nguyệt các đã là hoàn thành 89/10, các nơi địa phương đều ra dáng. Hơn nữa còn có một tòa khí thế bất phàm. Hình như cự quy lầu các lơ lửng tại lớn trên hồ, thượng thư nghe chiều các. Chợt nhìn đi thật là có cái tông môn bộ dáng. Tàn Nguyệt lao quái còn tự thân ra tay, bố trí tương đối lợi hại bảo hộ đại trận, bao phủ tại toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt các phía trên. Đến tận đây, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các cũng coi là dựng lên. đương nhiên, chỉ có địa bàn không có người nào là không được. Cũng không thể lớn như vậy tông môn, cũng chỉ có Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái hai người. Lại thêm một cái tiểu ô quy đầu to. Cho nên Tàn Nguyệt lão quái tại đốc tạo tông môn đồng thời, cũng cho đồng nghĩa, Trần Lương hai cái này Thái Nguyên kiếm tông trưởng lão ra lệnh kéo người. Dùng sức kéo người, thi triển tất cả bốn liếng kéo người. Hơn nữa mặc kệ tu vi cao thấp, chỉ cần là tu sĩ có thể kéo đến bái nhập Chấn Hải Minh Nguyệt Các là được. Đồng nghĩa, Trần Lương hai người cũng đều lựa chọn bái nhập Chấn Hải Minh Nguyệt Các, bất quá vì phòng ngừa hai người này vụng trộm đi đường, Tàn Nguyệt lão quái vẫn là tại hai người bọn hắn trên thân người thực hiện một chút xíu thủ đoạn nhỏ, miễn cho hai người đi đường. Hơn nữa đem Trần Trùng đồng ý lưu tại Chấn Hải Minh Nguyệt Các, cũng coi là làm con tin. Làm cho đồng nghĩa, Trần Lương không thể không nghe lệnh. Tuy nói thủ đoạn có chút bị ổi, nhưng Tàn Nguyệt lão quái có thể sẽ không để ý những chuyện này. Hắn cũng không phải cái gì chính đạo tu sĩ. Tàn Nguyệt lão quái kia là đã từng là ma tôn hiệu lực người, đứng hàng thập đại ma tướng, tại thiên hạ mắt người bên trong tiên là nhất đẳng đại ác nhân. Âm Minh giáo những cái được gọi là tà phái tu sĩ, tại Tàn Nguyệt lão quái loại người này trước mặt đều sẽ có vẻ hòa ái một chút. Cho nên Tàn Nguyệt lão quái căn bản không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Mà đồng nghĩa, Trần Lương cái này hai lão đăng cũng thật có chút năng lực, mấy tháng ở giữa đi tới đi lui Thái Nguyên kiếm tông cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Lục tục ngo ngoe thật đúng là cho kéo tới không ít người. Đương nhiên, kéo người tới đều là Thái Nguyên kiếm tông tu sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng, Trấn Hải Minh Nguyệt Các liền đã có 200-300 tu sĩ. Thái Nguyên kiếm tông, Vân Kiếm Phong đại điện. Thân làm tông chủ Chỉ Vân Đảo đứng tại lớn trước cửa điện, tay vướt râu dài nóng nhìn làm cái tông môn, cao mày thần sắc cổ quái. Ở sau lưng hắn có hai tên lão giả, khí tức kéo dài, hạ phát đồng nhan. Hai người này chính là Thái Nguyên kiếm tông hai đại thủ tịch trưởng lão Chu Vọng Sơn, Đường Phụng. Tông chủ Chỉ Vân Đảo cùng cái này hai đại thủ tịch trưởng lão đều là hóa thần cảnh tu vi, cái trước chính là hóa thần trung kỳ, mà hai vị thủ tịch trưởng lão thì là hóa thần sơ kỳ. Chỉ Vân Đảo nhìn trong tông môn bên ngoài khí tượng, thần sắc càng thêm cổ quái một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người đâu. Hai vị trưởng lão, tông môn gần đây giống như phá lệ yên tĩnh a. Chương 306, nhà bị trộm kết thúc. Chương 306, nhà bị trộm kết thúc. Ta cũng cảm thấy tông môn gần nhất giống như an tĩnh rất nhiều. Đầu chỉ yên tĩnh, cảm giác trong tông môn đầu người đều biến thiếu đi. Chu Vọng Sơn, Đường Phục nhao nhao mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, tông chủ Chỉ Vân Đảo không khỏi khẽ giật mình, lúc này vận chuyển thần thức liếc nhìn trong tông môn bên ngoài. Cái này quét qua xem không sao. Lập tức liền phát giác trong tông môn đầu thiếu đi không sai biệt lắm 200-300 tu sĩ, trong đó còn bao gồm mấy vị nội môn trưởng lão, cùng hơn 10 vị tông môn hộ pháp. Chỉ Vân Đảo mày nhíu lại đến càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tốt mấy vị trưởng lão đều không tại tông môn? Còn có kia hơn 10 cái hộ pháp đi nơi nào? Liên đệ tử đều thiếu đi bên trên hơn 100 người. Chu Vọng Sơn, Đường Phục nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Đem Lý trưởng lão tìm đến. Là, một lát sau, một cái thân mặc áo bào xám nho nhã lao giả đi tới ba người phụ cận, cung cung kính kính hướng phía Chỉ Vân Đảo ba người đi lễ. Thuộc hạ Lý Kế, bái kiến tông chủ, bái kiến hai vị trưởng lão. Lý Kế chính là nội môn đại trưởng lão, phụ trách thống ngự nội môn, ngoại môn tất cả trưởng lão, hộ pháp, trong tông môn đầu một chút vụn vặt chuyện cũng là từ Lý Kế đến phụ trách. Lý trưởng lão, tông môn gần nhất thế nào thiếu đi rất nhiều người? Bọn hắn đi nơi nào? Chỉ Vân Đảo trực tiếp hỏi. Đối mặt chất vấn, Lý Kế cũng là không chút hoang mang đáp lại. Hồi bẩm tông chủ, đồng trưởng lão đệ tử ra ngoài hái thuốc ngoài ý muốn phát hiện một con yêu thú con non, về sau đồng trưởng lão liền cùng Trần Lương trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm cái này con yêu thú con non. Tô trưởng lão tại trong thế tục hậu nhân gặp một chút phiền toái, Tô trưởng lão xin chỉ thị về sau liền rời đi tông môn đi xử lý những chuyện này. Kim trưởng lão đại biểu chúng ta Thái Nguyên kiếm tông, đi Xích Hỏa tông hội ngộ. Đinh hộ pháp, Chính hộ pháp, Đồng hộ pháp ba người mang theo một số đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Thần hộ pháp cùng Nghiêm hộ pháp vào tháng trước kết làm đạo lữ, hướng thuộc hạ xin chỉ thị về sau liền đi ra ngoài du ngoạn, nhiều lắm là nửa năm liền sẽ về tông môn. Còn có Tống hộ pháp cùng Thương hộ pháp, bọn hắn lý kế một năm một mười tiến hành bẩm báo, mỗi người hướng đi đều nói rõ ràng. Nghe được Chỉ Vân Đảo ba người sửng sốt một chút, cho đến lý kế sau khi nói xong, ba người cái này mới tỉnh hồn lại. Chỉ Vân Đảo, Chu Vọng Sơn, Đường Phục ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Như thế nói đến, bọn hắn đều là mỗi người có việc riêng tạm thời rời đi tông môn. Chỉ Vân Đảo có chút chần chờ nói, đúng là như thế. Lý kế gật đầu lên tiếng, vậy thì không sao. Chỉ Vân Đảo lộ ra một vệt nụ cười, không nghĩ nhiều nữa cái gì, còn mười phần thân thiện nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Kế đầu vai. Tông môn những ngày vụ vặt chuyện toàn dựa vào Lý trưởng lão lo liệu, cũng thực là vất vả. Lý Kế liền vội vàng không người hành lễ. Tông chủ quá khen rồi, thuộc hạ năng lực tông chủ phân ưu, năng lực tông môn hiệu lực chính là vinh hạnh, tuyệt không dám nói chuyện gì vất vả. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão chỉ cần chủ tính chung đại cục, ngồi xem thiên hạ liền có thể, trong tông môn đầu những chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền ba vị. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, đem trong tông môn bên ngoài quản lý thỏa đáng. Nghe thấy lời ấy, Chỉ Vân Đảo càng là mặt lộ vẻ tán thưởng. Lý trưởng lão không hổ là ta Thái Nguyên kiếm tông tướng tài đắc lực, cái này tông môn sự tình giao cho Lý trưởng lão quản lý, bản tọa rất là yên tâm. Đúng rồi, ta cùng Chu trưởng lão, Đường trưởng lão dự định tại 10 ngày sau bế quan lĩnh hội kiếm kia trải qua tàng quyển, đoán chừng lần này bế quan muốn hao phí không ít thời gian. Tông môn sự tình còn muốn Lý trưởng lão nhiều hơn lo liệu, nếu là tiên võ minh bên kia có ra lệnh gì hạ đạt tới ta Thái Nguyên kiếm tông, cũng làm phiền Lý trưởng lão nhiều hơn cân nhắc một ít, nếu không có chuyện quan trọng không cần thiết quấy rầy ta đám ba người bế quan. Lời vừa nói ra, Lý Kế mặt lộ vẻ nghiêm túc. Tông chủ yên tâm, tông môn giao cho thuộc hạ nhìn chằm chằm, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xuân đi thu đến, nhoáng một cái chính là 4 năm qua đi. Thái Nguyên Kiếm Tông chỗ sâu, một tòa hẻo lánh động phủ. Nương theo lấy trận pháp mở ra, động phủ đại môn cũng theo đó mở ra. Ba đạo thân ảnh tuần tự theo trong động phủ đầu đi ra, chính là Trì Vân Đạo, Chu Vọng Sơn, Đường Cục. Ba người đi ra động phủ thời điểm, trên mặt đều là mang theo vài phần vui vẻ, vẻ kích động. Nghĩ không ra, lần này bế quan vậy mà thật sự có thể có chỗ lĩnh hội, kia vô danh kiếm trải qua bên trong kiếm đạo thần thông coi là thật bất phàm a. Trì Vân Đạo giọng mang cảm khái nói rằng, đúng vậy à, cái này vô danh kiếm trải qua tuy nói thiếu không ít, nhưng chỉ là trong đó bao hàm huyền cơ liền đã hơn xa ta Thái Nguyên Kiếm Tông các loại điển tịch. Cho dù không cách nào đem nó bù đắp, nhưng chỉ cần có thể toàn bộ lĩnh ngộ kiếm này trải qua phía trên đồ vật, đủ để khiến ta Thái Nguyên Kiếm Tông nâng cao một bước. Hai vị thái thượng trưởng lão nếu là có thể lĩnh hội cái này vô danh kiếm trải qua, có lẽ có thể từ đó tìm được đột phá tới luyện hư cảnh quan thiếu. Chu Vọng Sơn cùng Đường Phục cũng là nhao nhao mở miệng. Ba người bọn họ lần bế quan này lĩnh hội riêng phần mình đều có thu hoạch, cũng càng để ý hơn biết đến cái này vô danh kiếm trải qua chỗ lợi hại. Ân. Nhưng vào lúc này, Trì Vân Đào đột nhiên vẻ mặt khẽ biến. Thần trí của hắn vừa rồi trong lúc lơ đãng quét một vòng tông môn, muốn nhìn một chút tông môn bây giờ tình huống như thế nào, lại không nghĩ rằng làm cái tông môn từ trong ra ngoài yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Đồng thời, thần trí của hắn cũng không liếc nhìn tới trong tông môn những người khác, một người đều không có. Hôm nay tông môn vì sao an tĩnh như thế? Đúng vậy a, thật kỳ quái. Chu Bọc Sơn, Đường Phục giống nhau cảm giác được một chút không thích hợp, hai người cũng theo bản năng dùng thần thức quét một chút. Kết quả hai người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tông môn không ai? Đường Phục nhịn không được kinh hô lên. Ba người cùng nhau kinh hãi, tranh thủ thời gian bay đến giữa không trung phía trên lại lần nữa thi triển thần thức, cẩn thận tra xét một phen. Nhưng kết quả tông môn chính là dấu tuyết, không có một người. Ngay cả từng cái trưởng lão động phủ đều là trống không. Không tốt. Tông môn phủ khố cấm chế cũng mất. Trì Vân Đào lập tức hướng phía cách đó không xa tông môn phủ khố bay đi, Tuần, Đường hai người cũng liền bận bịu đi theo mà đến. Ba người rất mau tới tông môn phủ khố, kết quả phủ khố bên ngoài cấm chế sớm đã không còn tồn tại, ngay cả phủ khố cửa đá đều được mở ra. Không cần vào xem cũng biết, cái này phủ khố bên trong sớm mẹ nó bị lấy sạch, liền một hạt đan dược đều không có còn lại, cướp sạch không còn. Trì Vân Đào ba người ngơ ngác đứng tại phủ khố bên ngoài cửa chính, đầu óc ông tắc hưởng. Đây con mẹ nó tính chuyện gì xảy ra? Ta lớn như vậy tông môn, thế nào bế quan đi ra liền người đi nhà trống, gặp phải cường đạo? Có thể trên tông môn hạ dường như cũng không có bị tiến đánh dấu hiệu nha. Lý Kế ở đâu? Trì Vân Đào nghĩ đến nội môn đại trưởng lão Lý Kế, tranh thủ thời gian lấy ra một cái đưa tin ngọc giản muốn tìm được Lý Kế. Nhưng đối với đưa tin ngọc giản liên tiếp hô ba tiếng, đều không có đạt được Lý Kế bất kỳ đáp lại nào. Ba người lại riêng phần mình xuất ra đưa tin ngọc giản, muốn liên lạc với lên tông môn những người khác, có thể kết quả đều là đá chìm đáy biển. Cái này ba người hoàn toàn động. Mẹ nó đây là gặp quỷ. Ngay tại ba người không biết làm sao lúc, Trì Vân Đào trong túi chứa vật mặt khác một cái đưa tin ngọc giản có văn động. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra xem xét, rõ ràng là một cái khác tông môn tông chủ ngay tại cho mình đưa tin, người tông chủ kia cùng mình cũng coi là nhiều năm tương giao hảo hữu. Hai nhà tông môn quan hệ coi như không tệ. Trì đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt. Gần đây đại càn cảnh nội lại xuất hiện một cái tên là Trấn Hải Minh Nguyệt Các tông môn, ta từng phái người tiến đến dò xét qua. Kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các rất nhiều tu sĩ đều mười phần nhìn quen mắt, dường như đều là ngươi Thái Nguyên Kiếm Tông trưởng lão nha. Còn có ngươi Thái Nguyên Kiếm Tông nội môn đại trưởng lão Lý Kế, hắn giống như cũng ở đằng kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Việc này rất là cổ quái, cho nên đưa tin cáo chỉ đạo hữu. Chương 307, tán tu sợ nghèo. Chương 307, tán tu sợ nghèo Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Trì Vân Đào cầm trong tay đưa tin ngọc giản, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi cùng bên cạnh hai người nhìn nhau một chút. Hai người cũng là cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên đều chưa từng nghe nói tới cái này cái gọi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Không cho Trì Vân Đào suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian đưa tin cho người bạn thân này, hỏi thăm liên quan tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các chuyện. Một phen hỏi thăm phía dưới, Trì Vân Đào sắc mặt biến càng thêm khó coi. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các chính là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một cái tiên đạo tông môn, ngay tại Đại Càn Hoàng Triều Thạch Lam Châu chi địa. Tục truyền Trấn Hải Minh Nguyệt Các các chủ là một vị tu vi cực kỳ cao thâm lão tu sĩ, hơn nữa còn có một đầu hộ tông linh thú. Bởi vì là bỗng nhiên xuất hiện tu tiên tông môn, hơn nữa thanh thế còn không nhỏ, cho nên dẫn tới Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội rất nhiều thế lực trước đi tìm hiểu tin tức. Kết quả không ít người phát hiện, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt trong các rất nhiều tu sĩ đều tương đối nhìn quen mắt. Cẩn thận một nhìn, đây con mẹ nó không đều là Thái Nguyên Kiếm Tông người sao? Thậm chí liền Thái Nguyên Kiếm Tông nội môn đại trưởng lão Lý Kế đều xuất hiện ở cái này Trấn Hải Minh Nguyệt trong các. Cũng bởi vì này, không ít người cũng hoài nghi cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các có phải hay không cùng Thái Nguyên Kiếm Tông có quan hệ gì. Đại khái biết được cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chuyện về sau, Trì Vân Đào khuôn mặt biến cực kỳ khó coi, âm trầm đáng sợ. Hận không thể đem trong tay đưa tin ngọc giản đều cho trực tiếp bóp nát. Mặc dù còn không quá chắc chắn nguyên do trong này, nhưng Trì Vân Đào đã đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Làm phản rồi. Tông môn của mình đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng làm phản sự kiện. Từ trên xuống dưới cơ hồ đều chạy xong. Thậm chí ngay cả mình Thái Nguyên Kiếm Tông vốn liếng đều bị những này phản đồ cho rời trống. Đáng thương sở hữu cái này làm tông chủ vẫn chưa hay biết gì cái gì cũng không biết, còn vui vẻ đi bế quan lĩnh hội vô danh kiếm trải qua đâu. Nhà đều bị trộm kết thúc. Thảo. Phản đồ. Tất cả đều là một đám phản đồ. Trì Vân Đào gầm thét trung thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Trấn Hải Minh Nguyệt Các, ta Trì Vân Đào tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi. Sau một khắc, Trì Vân Đảo thân hình phóng lên tận trời, thẳng đến Thạch Lam Châu phương hướng mà đi. Tông chủ, ta hai người cùng ngươi cùng đi.
Không tệ.
Thú này chi lớn không đội trời chung, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Vọng Sơn, Đường Phục lúc này theo sát Trì Vân Đảo. Ba người nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Trấn Hải Minh Nguyệt Các tính sổ sách. Thạch Lam Châu, Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Tự Trấn Hải Minh Nguyệt Các thành lập đã có 5 năm. 5 năm trước, Trấn Hải Minh Nguyệt Các vẫn chỉ là một cái hữu danh vô thực tông môn, mà hiện nay, Trấn Hải Minh Nguyệt Các cũng đã là thanh danh vang dội, lại trong tông môn đầu tương đối náo nhiệt. Tuân theo càng nhiều người càng tốt lý niệm, Tàn Nguyệt Lao Quái cơ hồ là đem toàn bộ Thái Nguyên Kiếm Tông đều cho chuyển tới. Trừ cái đó ra, Tàn Nguyệt Lao Quái còn dựng lên chiêu bài, bất luận là bậc nào xuất thân tu sĩ đều có thể bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Thiên phú chính lệnh, cảnh giới thấp cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi đến liền thu. Cái chiêu bài này vừa đưa ra đến, tự nhiên là đưa tới không ít xuất thân thấp hèn, tư chất bình thường đê giai tán tu trước tới nhờ vả. Đương nhiên, những này đê giai tán tu ngay từ đầu đều là ôm hoài nghi, cảnh giác thái độ, không quá tin tưởng cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các coi là thật sẽ nhận lấy bọn hắn. Dù sao cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các trước đó chưa từng nghe qua, giống như là đống nhiên xuất hiện, là người đều sẽ ôm lấy hoài nghi. Thật là tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các, nhìn thấy nơi đây chân dung về sau, những này đê giai tán tu trong lòng cũng không khỏi có rung động. Theo bộ dáng bên trên nhìn, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các hoàn toàn chính xác có đại tông môn khí tượng. Hơn nữa những này đê giai tán tu vẫn thật là thuận lợi bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các, trở thành Trấn Hải Minh Nguyệt Các đệ tử. Thoáng qua một chút, Trấn Hải Minh Nguyệt Các xem như tại tán tu bên trong đánh ra chiêu bài, đưa tới càng nhiều tán tu trước tới nhờ vả Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Phải biết tuyệt đại đa số tán tu đều là ở vào tu tiên giới tầng dưới chót nhất, không có tài nguyên, không có chỗ dựa, càng không có tiền cảnh. Tán tu muốn tại cạnh tranh kịch liệt lại tàn khốc tu tiên giới trở nên nổi bật, quả thực là thật quá khó khăn. Có thể lấy được một chút tài nguyên tu luyện đều tương đối tốn sức, không để ý liền thân tử đạo tiêu. Tán tu thiên thiên vạn, có thể hết khổ vạn không còn một. Mà đối với đám tán tu mà nói, nguyện vọng lớn nhất liền là có thể có một chỗ đất dung thân, đạt được che chở, đồng thời không cần là tài nguyên tu luyện giàu gì. Đáng tiếc tu hành giới tông môn, thế ra hoàng triều cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới làm việc thiện, càng sẽ không đi đáng thương bố thí những tán tu kia. Thậm chí tán tu liền báo đoàn sưởi ấm đều rất khó khăn. Nơi có người liền có đấu tranh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tán tu cho dù là muốn ôm đoàn sưởi ấm, có thể việc quan hệ người lợi ích thời điểm, liền sẽ lập tức trở mặt thành thù lẫn nhau tranh đấu cấp đoạn. Còn nếu là có một phương thế lực bằng lòng tiếp nhận tán tu, kia tuyệt đối sẽ để rất nhiều tán tu chạy theo như vịt. Trấn Hải Minh Nguyệt Các chính là như thế. So sánh với nó tại tu hành giới thanh danh, ngược lại là một đám tán tu đối với nó càng thêm tung hô một chút. Đại Càn hoàng triều thế lực khắp nơi đối với Trấn Hải Minh Nguyệt Các mời chào tán tu cử động đều là một cái thái độ khịt mũi coi thường. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, cái này thuần túy là thâm hụt tiền nhi kiếm gào to chuyện. Mời chào tán tu nhìn thanh thế to lớn, thanh danh dường như cũng không tệ, có thể đám tán tu này có thể có làm được cái gì? Tư chất kém, tu vi thấp, nguyên một đám cũng đều có chính mình tiểu tính toán. Bái nhập ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các thuần túy là muốn lưng tựa đại thụ hưởng dụng tài nguyên mà thôi. Ngươi trông cậy vào những tán tu này có thể trung thành tuyệt đối vì ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các hiệu lực. Quả thực nằm mơ. Đây chính là một đám chỉ muốn chiếm tiện nghi sâu mọt mà thôi. Một khi thật có chuyện, bọn hắn chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Cho nên Đại Càn hoàng triều thế lực khắp nơi đều là một bộ sống chết mặc bay xem kịch vui thái độ. Căn bản không có đem Trấn Hải Minh Nguyệt Các coi là chuyện to tát, liền đợi đến cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các chính mình đem chính mình chơi xong nhi. Trấn Hải Minh Nguyệt Các, lớn trên hồ. Mạnh Vân Chu xếp bằng ở một chiếc thuyền con phía trên, đầu đội nón cỏ, trong tay cầm cần câu, bên cạnh nằm sấp một cái miệng nhỏ ba tiểu ô quy. Tại một bên khác cá trong thùng, thình lình có thể thấy được hai ba đầu còn không có lớn chừng bàn tay con cá nhỏ. Đây chính là Mạnh Vân Chu thả câu hơn nửa ngày thu hoạch. Đầu to, hồ này bên trong cá có phải hay không bị ngươi đã ăn xong? Thế nào ta mấy năm này câu không được một con cá lớn? Tất cả đều là loại này cá con. Mạnh Vân Chu nhìn mặt hồ, theo miệng hỏi. Đầu to bĩu môi. Cái gì gọi là ta đem cá lớn đều đã ăn xong? Ta mẹ nó là yêu thú cũng không phải giã thú, cái nào còn cần đến ăn cá? Đấy hồ này hạ cá lớn có bao nhiêu ta còn không biết sao? Chính mình đồ ăn liền thừa nhận. Không phải lại trên người của ta. Bái kiến chủ nhân. Tàn Nguyệt Lao Quái nhẹ nhàng đi tới trên thuyền nhỏ, hướng phía Mạnh Vân Chu cùng kính hành lễ. Giờ phút này Tàn Nguyệt Lão Quái cũng là mặc giả vờ giả vịt, một thân màu xanh thẳm cẩm bảo tương đối quý khí, thưa thất tóc cũng dùng cây châm buộc thành một cái bím tóc nhỏ. Tuy nói tướng mạo vẫn như cũ hơi có vẻ hèn mọn, nhưng khí chất cái này cùng một chỗ vẫn là đi lên không ít, rất có một phương tông môn chi chủ tư thế. Chuyện gì? Mạnh Vân Chu cũng không quay đầu lại hỏi. Khu khu, khởi bẩm chủ nhân, chúng ta cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các gần nhất chiêu mộ không ít tán tu, trên tông môn hạ đã có hơn 5000 tu sĩ. Tuy nói vậy quá Nguyên Kiếm Tông phủ khố còn có tương đối lợi nhuận, nhưng nếu còn có càng nhiều tán tu trước tới nhờ vả, chỉ sợ chống đỡ không có bao nhiêu năm. Tàn Nguyệt Lao Quái mặt lộ vẻ khó xử nói. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn Tàn Nguyệt Lao Quái một cái. Thái Nguyên Kiếm Tông phủ khố còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Ách, lấy Trấn Hải Minh Nguyệt Các hiện nay tu sĩ số lượng đến xem, đại khái có thể chống đỡ 300-400 năm. Kia trên người ngươi mấy cái túi trữ vật, lại có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Lời vừa nói ra, Tàn Nguyệt Lao Quái cả kinh thất sắc. Chủ nhân, đây đều là thuộc hạ nhiều năm như vậy chính mình để giành được tới nha, một cái linh thạch đều không dám phung phí à? Thuộc hạ cũng là tán tu xuất thân, sợ nghèo. Mạnh Vân Chu tự nhiên là sẽ không để ý Tàn Nguyệt Lao Quái cái loại này chuyện ma quỷ. Lão già này tuy là tán tu xuất thân, nhưng lại sớm liền bái tại Nam Cung Hạo Nguyệt cái loại này lục địa tiên nhân toa hạ, lại còn sống mấy ngàn tuổi, đi theo Ma Tôn tịch quyển thiên hạ thời điểm càng là không biết vơ vét nhiều ít tu hành tài nguyên. Đừng nhìn cái này Tàn Nguyệt lão quái ngày bình thường một bộ keo kiệt dáng vẻ, trên thực tế lao già này giàu đến chảy mỡ. Tùy tiện theo túi chữ vật móc một chút đi ra đều đầy đủ duy trì trấn Hải Minh Nguyệt Các. Không cần như thế keo kiệt. Mạnh Vân Chu từ tốn nói, ngươi đều đã là độ kiếp cảnh tu sĩ, để giành được tới những cái kia gia sản đối ngươi mà nói không có nhiều tác dụng. Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt buồn khổ. Lại vào lúc này, nơi xa chân trời bên trên ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến, đồng thời không nói lời gì chính là trực tiếp ra tay. Rầm rầm rầm. Tam đại hùng hồn pháp lực hóa thành ba thanh cự kiếm, mạnh mẽ bổ vào trấn Hải Minh Nguyệt Các phía trên bảo hộ phía trên đại trận. Kết quả lại là, trận pháp màn sáng chớp liên tục đều không có chớp lên một cái. Ba thanh pháp lực cự kiếm liền tan thành mây khói. Có người đánh tới cửa rồi. Mạnh Vân Chu ngẩng đầu nhìn một cái, ngôn ngữ bình thản nói rằng, Tàn Nguyệt lão quái híp mắt một nhìn. Chủ nhân yên tâm, ba cái hóa thần tiểu bối mà thôi, bọn hắn liên kết hạ bố trí đại trận đều rung động không động được mấy may. Chương 308, chúng ta quá muốn tiến bộ chương 308, chúng ta quá muốn tiến bộ thiên khung phía trên, đại trận bên ngoài. Ba đạo thân ảnh đứng song vai, quanh thân lượn lờ lấy thâm hậu pháp lực, trong tay còn riêng phần mình nắm lấy một thanh pháp bảo trường kiếm. Kiếm khí toàn vẹn, cùng tự thân pháp lực giao dung hợp, khiến cho kiếm khí càng thêm sắc bén, pháp lực càng có phong mang. Ba người này chính là từ Thái Nguyên kiếm tông nổi giận đùng đùng mà đến Trì Vân Đạo, Chu Vọng Sơn cùng Đường Phụng. Ba vị hóa thần cảnh tu sĩ. Giờ này phút này, Trì Vân Đạo ba người đều là trên mặt chấn kinh chi sắc nhìn lên trước mắt đạo này bảo hộ đại trận, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Ngay tại vừa rồi, ba người bọn họ vừa mới chạy tới nơi này liền trực tiếp ra tay, mong muốn cho cái này trấn Hải Minh Nguyệt Các đến một hạ mã uy. Lớn tiếng dọa người, hiện lộ chính mình ba người phẫn nộ cùng cường đại. Thật tốt chấn nhiếp một chút cái này không biết sống chết còn không biết xấu hổ trộm nhà trấn Hải Minh Nguyệt Các. Kết quả ba người liên thủ một kích, uy thế mạnh đủ để rung động bát phương. Có thể rơi xuống cái này bảo hộ phía trên đại trận, lại là liền chút nhi bọt nước đều không có kích thích. Bảo hộ đại trận vững như lão cẩu chút nào không gợn sóng, dường như chỉ là bị ba con muỗi cho va vào một phát mà thôi. Ngược lại là kia bảo hộ đại trận bên trong phản chấn đi ra một cỗ lực đạo, nhường Trì Vân Đạo ba vị này hóa thần tu sĩ rất cảm thấy chấn kinh. Cỗ này nhìn như bình thường lực phản chấn, liền đã thắng qua ba người bọn họ vừa mới liên thủ thế công. Nếu không phải ba người bọn họ phản ứng nhanh kịp thời về sau rút lui, tránh đi cỗ này lực phản chấn, nếu không ba người chỉ sợ sẽ vô cùng chật vật, thậm chí sẽ thụ thương không nhẹ. Tông chủ, đạo này trận pháp quá mạnh, chỉ sợ hóa thần tu sĩ căn bản rung động không động được mảy may nha. Đường Phục ngữ khí có chút hoảng sợ nói rằng. Trì Vân Đạo trao mày không nói gì, quay đầu nhìn về phía Chu Vọng Sơn. Chu Vọng Sơn tại trận pháp nhất đạo rất có tạo nghệ, mạnh hơn Trì Vân Đạo cùng Đường Phục không ít, cho nên Trì Vân Đạo muốn nhìn một chút Chu Vọng Sơn đối đạo này đại trận có gì giải pháp. Đã thấy Chu Vọng Sơn cầm trong tay một mặt màu xanh khay ngọc, đối với khay ngọc đánh vào mấy đạo pháp quyết. Đi. Kia màu xanh khay ngọc lúc này bay về phía trận pháp, sau đó tràn ngập ra từng đạo nhu hòa quang hoa ý đồ cùng trận pháp đem tan. Nhưng rất nhanh, màu xanh khay ngọc cấp tốc rút lui, về tới Chu Vọng Sơn trong tay. Khay ngọc về tới trong tay một mấy mắt, Chu Vọng Sơn sắc mặt đổi biến, hơi kém không có cầm ổn. Mà kia khay ngọc phía trên cũng đã là xuất hiện từng đạo vết rạn, quang hoa càng ảm đạm. Thấy một màn này, Trì Vân Đạo cùng Đường Phục cũng là trong lòng lại lần nữa chấn kinh. Không được, trận này quá mức lợi hại, chỉ sợ luyện hư cảnh tu sĩ đều rất khó bố trí đi ra. Bằng ta tạo nghệ, cho dù cho ta 500 năm chỉ sợ cũng không giải được. Nếu là cường công trận này, chỉ sợ mấy cái luyện hư cảnh tu sĩ đều bất lực. Chu Vọng Sơn ngữ khí trầm trọng nói. Cái gì? Nghe xong lời này, Trì Vân Đạo, Đường Phục trực tiếp ngộ. Mấy cái luyện hư cảnh tu sĩ đều bất lực trận pháp. Đây con mẹ nó đến tột cùng là tu vi vực nào tu sĩ bố trí đi ra? Chẳng lẽ là luyện hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hoặc là đại thừa cảnh cường giả? Trong lúc nhất thời, Trì Vân Đạo đầu góc ông tác hưởng, một loại to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu. Càng là nhịn không được có chút muốn cười khổ. Cái này mẹ nó liền luyện hư cảnh cường giả đều không đánh tan được bảo hộ đại trận, chính mình ba người còn bá bá chạy tới muốn đại hiện thần vì đâu? Kết quả liền cái này phía ngoài nhất trận pháp đều không động được mảy may. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ. Chẳng trách mình tông môn người tất cả đều chạy tới nơi này, tình cảm là cái này trấn Hải Minh Nguyệt Các thật có đại năng a, chỉ là đạo này bảo hộ đại trận cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ đại càn hoàng triều. Tông chủ, muốn hay không đem hai vị thái thượng trưởng lão kêu đến trợ trận? Đường Tái Xuất nói hỏi. Trì Vân Đào thở dài lắc đầu liên tục. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng chưa từng bước vào luyện hư cảnh, liền coi như bọn họ đến trợ trận thì có ích lợi gì? Sợ là chúng ta năm người liên thủ đều không động được cái này pháp trận mảy may. Lời này vừa nói ra, Đường Phục, Chu Vọng Sơn đều là rơi vào trầm mặc. Lời mặc dù khó nghe, nhưng lại là sự thật. Bọn hắn Thái Nguyên Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng còn chưa từng bước vào luyện hư cảnh, cho dù là đến đây cũng không có tác dụng gì. Thậm chí coi như hai vị thái thượng trưởng lão tại chỗ đốn ngộ đột phá gông cùng xiển xích, bước vào luyện hư cảnh cũng vô dụng. Cái này pháp trận cấp độ quá cao, luyện hư cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có cách nào. Tông chủ, bằng không, chúng ta vẫn là đi đi. Chu Vọng Sơn giọng mang đắng chát nói. Thân làm tông môn thủ tịch trưởng lão, lại đối tông chủ nói ra loại này từ bỏ chi ngôn, đủ để thấy trong lòng hắn giờ phút này là bực nào bất đắc dĩ. Trì Vân Đào song quyền lập tức nắm chặt lên, loại kia cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn hận tràn ngập trong lòng, nhưng hắn rất muốn bạo phát đi ra. Có thể đối mặt đạo này không thể vượt qua, tựa như lệch trời đồng dạng bảo hộ đại trận, hắn cho dù là phẫn nộ bộc phát cũng chỉ sẽ có vẻ vô năng của nộ. Quá khó tiếp thu rồi. Lại vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trận pháp bên trong, cùng Trì Vân Đào ba người cách trận pháp đem nhìn. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, Trì Vân Đào ba người đều là giận dữ. Lý Kế, cái này xuất hiện tại trận pháp bên trong người, chính là Thái Nguyên Kiếm Tông nội môn đại trưởng lão Lý Kế. Trì Vân Đào ba người bế quan lĩnh hội kiếm kinh trước đó, đem tông môn chuyện giao cho Lý Kế thay chấp trưởng, đối Lý Kế gọi là một cái tín nhiệm có thừa. Kết quả vừa ra quan, tông môn bị trộm kết thúc. Giờ phút này nhìn thấy Lý Kế, ba người bọn họ há có thể không giận. Lý Kế, người tên phản đồ này, dám phản bội tông môn. Trì Vân Đào vừa thấy được Lý Kế chính là giận không tìm được, chỉ vào Lý Kế tức giận mắng, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lý Kế cũng là rất bình tĩnh, hướng phía Trì Vân Đào không mình hành lễ. Bái kiến tông chủ. Tông chủ, ngươi cái này đáng chết phản đồ, bây giờ còn có mặt hướng ta hành lễ. Trì Vân Đào mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Sau lưng Chu Vọng Sơn, Đường Phục cũng là hướng về phía Lý Kế thẳng trừng mắt. Lý Kế thở dài, tông chủ thứ lỗi, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ, có câu nói rất hay, người thường đi chỗ cao, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Người thức thời mới là hào kiệt, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ chính là một vị tu vi sâu không lường được đại tu sĩ, nội tình thâm hậu, chúng ta cũng là vì tại trên con đường tu hành đi càng xa mới bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt các. Lý Mộ cũng nghĩ quên một chút tông chủ và hai vị trưởng lão, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt các, nếu là có thể đạt được các chủ một chút chỉ điểm, tương lai chưa hẳn không có cơ hội bước vào luyện hư cảnh a. Lý Kế lời này vừa nói ra, Trì Vân Đào càng là nộ khí tuôn ra, một gương mặt mo trong nháy mắt xanh xám vô cùng. Im ngay. Ngươi cho rằng ta chỉ mỗ người cùng ngươi cái loại này phản đột như thế không có chút nào cốt khí sao? Ta Trì Vân Đào thân làm Thái Nguyên Kiếm Tông chi chủ, tuyệt không có khả năng bái nhập cái này cái gọi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Ta cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không giống các ngươi như thế. Nói xong, Trì Vân Đào đống nhiên quay người. Hai vị trưởng lão, theo ta về tông. Kết quả vừa bay ra ngoài không bao xa, nhìn lại đã thấy Chu Vọng Sơn cùng Đường Phục đều không có theo tới. Hai người còn đứng tại chỗ chưa từng động đậy, lại mặt lộ vẻ xoắn xuýt cùng vẻ do dự. Trì Vân Đào trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Các ngươi Chu Vọng Sơn cùng Đường Phục liếc nhau một cái, lại quay đầu nhìn một chút trong trận pháp đầu Lý Kế. Sau đó, hai người mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, cùng nhau hướng phía Trì Vân Đào thật sâu cúi đầu. Tông chủ, xin lỗi. Hai chúng ta quá muốn tiến bộ. Chương 309, có bí mật nữ tử. Chương 309, có bí mật nữ tử các ngươi. Trì Vân Đào tức giận tới mức trừng mắt nhìn, ngực chợt cảm thấy phiền muộn khó chịu, hơi kém một ngụm lao huyết liền phải phun ra ngoài. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ đi theo ta đến tìm người ta tính sổ sách đâu, kết quả người ta dăm ba câu, hai người các ngươi mày rậm mắt to lão bối tử tu sĩ tại chỗ liền phải làm phản rồi. Còn có hay không một chút cốt khí, còn có hay không một chút phẩm hạnh, chúng ta đồng tu nhiều năm tình nghĩa đâu, thật sự đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nha, về sau còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng tu luyện. Trì Vân Đào chọc giận gần chết, mà Chu Vọng Sơn, Đường Phục hai người cũng chỉ có thể hướng phía Trì Vân Đào không mình hành lễ lấy đo ấy nấy. Lập tức hai người nhìn về phía pháp trận bên trong Lý Kế, lại lần nữa ô quyền, mong rằng Lý đạo hữu có thể hướng cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ báo cáo, ta hai người bằng lòng bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt các. Là Trấn Hải Minh Nguyệt các ra sức châu ngựa. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Trấn Hải Minh Nguyệt trong các truyền đến một đạo hùng hậu mà lạnh nhạt thanh âm giàn mua. Chuẩn. Đây là Tàn Nguyệt lão quái thanh âm, một tiếng chuẩn liền đại biểu hắn cho phép tuần, đường hai người bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt các. Hắn mặc dù không hề lộ diện, nhưng lấy hắn độ kiếp cảnh đại tu sĩ cảnh giới cái này bên ngoài tất cả động tĩnh đều chạy không khỏi hai mắt của hắn. Ngay cả thần thức đối thoại đều không thể gạt được Tàn Nguyệt lão quái. Nghe được rõ rõ ràng ràng, hai cái lệnh bài trực tiếp từ giữa đầu bay ra, cấp tốc bay đến tuần, đường hai người trước mặt. Lý Kế nghe vậy mặt lộ vẻ nụ cười. Đây là các chủ thanh âm, các chủ hắn đã đồng ý hai vị nhập ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Hai vị đạo hữu sáng suốt chi tuyển, mau mau nhận lấy cái này hai cái trưởng lão lệnh bài, chúng ta về sau liền lại là đồng môn. Chu Vọng Sơn, Đường Phục nghe vậy đại hỉ, đuổi vội vươn tay nhận lấy trước mặt hai cái ngọc giản. Có này ngọc giản, hai vị liền có thể tự hành xuất nhập pháp trận. Thì ra là thế. Chu Vọng Sơn, Đường Phục lúc này cũng bay vào pháp trong trận, quả nhiên không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Hai người các ngươi phản đồ. Mắt thấy hai người thật đúng là tiến vào, Trì Vân Đào lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Hưởng các ngươi vẫn là ta Thái Nguyên Kiếm Tông thủ tịch trưởng lão, bây giờ vậy mà cũng như vậy không có chút nào cốt khí bội phản tông môn, lan truyền ra ngoài hai người các ngươi còn có mặt mũi nào tại Nam vực tu hành giới đặt chân. Chắc chắn sẽ rơi ai ai chế nhạo. Chu Vọng Sơn, Đường Phục hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tông chủ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, chúng ta tu sĩ chỉ có tại tiên độ phía trên không ngừng hăm hở tiến lên mới có thể không rơi người chế nhạo. Thái Nguyên Kiếm Tông đã không còn tồn tại, mong rằng tông chủ chớ có lại cố chấp, đây là chúng ta cơ duyên, cũng là tông chủ cơ duyên của ngươi, không thể bỏ lỡ nha. Hai người tới đấy vẫn là đọc lấy tình đồng môn, mở miệng thuyết phục Trì Vân Đào cũng bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Im ngay, ta Trì Vân Đào tuyệt sẽ không cùng các ngươi phản đồ làm bạn. Trì Vân Đào lại có vẻ càng kiên quyết, ngữ khí càng là mang theo quyết tuyệt. Cho dù Thái Nguyên Kiếm Tông chỉ còn lại một mình ta, ta Trì Vân Đào cũng nhất định sẽ chấn hương tông môn. Mà các ngươi phản đồ, chắc chắn sẽ bị ta Thái Nguyên Kiếm Tông hậu nhân chế nhạo ngàn năm. Nói xong, Trì Vân Đào cũng không quay đầu lại liền bay mất. Trì Vân Đào hoàn toàn chưa từng chú ý tới, một đạo nhàn nhạt ngân mang tự Trấn Hải Minh Nguyệt trong các lặng yên bay ra, lặng yên không một tiếng động rơi xuống phía sau hắn. Sau ba ngày, 7-8 cái tu vi thường thường tán tu đi tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Cái này 8-8 tu có nam có nữ, nhìn đều không có gì đặc biệt, tu vi cao nhất một cái cũng liền kết đan hậu kỳ mà thôi. Thậm chí còn có hai người trúc cơ tu sĩ. Cái này 8-8 tu nhìn dường như cũng là đến từ các nơi, lẫn nhau ở giữa cũng không quen biết, chỉ là đều muốn tới nhờ và Trấn Hải Minh Nguyệt Các, cho nên góp đến cùng một chỗ. Bái nhập quá trình tự nhiên là thuận lợi, dù sao Trấn Hải Minh Nguyệt Các đánh ra tới chiêu bài chính là rộng mời các lộ tán tu trước tới nhờ và. Chẳng qua là khi cái này tám tán tu xuyên qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các bảo hộ đại trận lúc, khuynh chân ngồi nghe chiều trong các Tàn Nguyệt lão quái đột nhiên mở mắt. A, có chút ý tứ. Tàn Nguyệt lão quái thần thức hơi quét qua, liền đem cái này vừa mới tiến đến tám tán tu thu hết vào mắt. Hắn cảm giác được cái này tám tán tu trên người bí mật. Chuẩn xác mà nói, là cái này tám tán tu bên trong người nào đó có bí mật. Hơn nữa bí mật còn không nhỏ. Tàn Nguyệt lão quái cũng không đánh cỏ động rắn, thỉnh mơ giám thị lấy người này. Đây cũng là Tàn Nguyệt lão quái cái này lão bức đăng chỗ cả mình. Nói đúng không bàn luận xuất thân, bất luận lai lịch cùng tu vi, chỉ cần là tu sĩ đều có thể bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Nhưng Tàn Nguyệt lão quái cũng không có khả năng thật liền một chút sàng chọn đều không làm. Trấn Hải Minh Nguyệt Các tuy nói là Mạnh Vân Chu vỗ đầu một cái tạm thời khởi ý tạo dựng lên, nhưng cũng không thể quá qua loa chủ quan. Cha trộn vào đến một chút loạn thất bát tao người đem Trấn Hải Minh Nguyệt Các quấy đến chướng khí mù mịt tự nhiên là không được. Tàn Nguyệt lão quái tự có độc tới thủ đoạn, có thể sàng chọn mỗi một cái bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các tu sĩ. Nhưng phàm là có vấn đề, Tàn Nguyệt lão quái đều sẽ nhường lặng yên không tiếng động biến mất. Trấn Hải Minh Nguyệt Các sóng biết đường. Phàm là bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các trúc cơ tu sĩ, đều về sóng biết đường thống ngự. Sóng biết đường đường chủ chính là Thái Nguyên Kiếm Tông trưởng lão Đồng Nghĩa. Cái này Đồng Nghĩa cũng coi là Trấn Hải Minh Nguyệt Các nguyên lão, có thể đem Thái Nguyên Kiếm Tông từ trên xuống dưới một đại ba người tất cả đều đào tới, người này là thật bỏ bao nhiêu công sức. Cho nên cũng là thâm thụ Tàn Nguyệt lão quái coi trọng, nhường gánh nhâm bích sóng đường đường chủ, quản hạt Trấn Hải Minh Nguyệt Các tất cả trúc cơ tu sĩ. Một gã thân mang xanh thẳm quần áo, trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi đứng tại sóng biết đường bên ngoài, một đôi mắt đẹp đánh giá sóng biết trong đường bên ngoài tất cả. Nàng dung mạo coi như không kém, tư thái cũng có chút phát triển, nhưng tổng thể mà nói cũng không xuất sắc. Nàng này tên là Mục Tử Anh, chính là hôm nay bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các tám tên tán tu một trong, lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi gặp người. Nhưng trên thực tế, Mục Tử Anh tu vi ở xa trúc cơ phía trên, chỉ sử dụng một loại bí pháp để che giấu tự thân tu vi, lấy tán tu thân phận lẫn vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Mục Tử Anh tự tiến vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các lên, một đường thấy thu hết vào mắt, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi thán phục. Vốn cho rằng cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các bất quá là một đám người ô hợp, không nghĩ tới nơi đây cũng là rất có bất phàm, hơn nữa bên ngoài tòa kia bảo hộ đại trận càng là vô cùng lợi hại, ngay cả ta trải qua thời điểm đều tâm kinh đảm hẳn. Cũng không biết cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ đến tuột cùng là tu vi bực nào tu sĩ. Ít ra nên có hóa thần tu vi, bất quá ta có thiên huyễn quyết bản thân, nơi đây hẳn là không người có thể khám phá ta. Mục Tử Anh nhìn nơi xa kia phiến hồ lớn, loan thoáng có thể trông thấy lớn trên hồ hình như có một chiếc thuyền nhỏ. Nàng cũng không để ý, một cái tay nhẹ nhàng đặt lên bên hông trên túi trữ vật. Thánh cốt huyền hoàng đỉnh mặc dù tới tay, nhưng đỉnh này cuối cùng khó mà luyện hóa, lại một khi bạo lộ ra chắc chắn sẽ đem đại càn hoàng triều người lại lần nữa dẫn tới. Trước tiên ở nơi này mà ẩn thân một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không vớt một thanh lại đi. Cùng lúc đó, treo thuyền du ngoạn trên hồ nhàn nhã thả câu, Mạnh Vân Chu cũng quay đầu lên nhìn. Tê sắc vô cùng ánh mắt sớm đã chú ý tới nơi xa bên bờ nữ tử kia. Nàng này trên thân có võ đạo thánh nhân còn sót lại khí tức. Thái Nguyên Kiếm Tông, thông môn cấm địa giấu kiếm động. Nơi đây chính là Thái Nguyên Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão bế quan ẩn cư chi địa. Giờ này phút này, trống rỗng bên trong tông môn chỉ có Chỉ Vân Đảo một người quỳ gối giấu kiếm động bên ngoài, mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bi phẫn. Nương theo lấy một đạo tiếng thở dài vang lên, giấu kiếm động cửa động từ từ mở ra. Hai đạo thân ảnh giản mua tự trong động đi ra, càng có toàn vẹn kiếm khí chuyển động theo, làm cho Chỉ Vân Đảo tâm thần nghiêm nghị. Hai người này chính là Thái Nguyên Kiếm Tông hai đại thái thượng trưởng lão, riêng phần mình đều có hóa thần hậu kỳ đại viên mãn tu vi. Bế quan đã có hơn 200 năm, ý đồ bước vào luyện hư cảnh, nhưng thủy chung không được phát. Vân Đảo bái kiến hai vị sư thúc. Chỉ Vân Đảo đội vàng dập đầu hành lễ. Hai cái lao đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đã biết Thái Nguyên Kiếm Tông chuyện gì xảy ra. Nghĩ không ra, ta Thái Nguyên Kiếm Tông lại sẽ tao ngộ cái loại này ly kỳ sự tình. Kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các đến cùng là bực nào địa vị? Lão phu hai người cũng là có cần phải tự mình đi một chuyến đi. Nghe nói như thế, Chỉ Vân Đảo trong sự tuyệt vọng lập tức có một vệt hy vọng. Đa tạ hai vị sư thúc. Nhưng vào lúc này, Chỉ Vân Đảo trên lưng đột nhiên sáng lên một vệt ánh trăng. Ngay sau đó, Tàn Nguyệt lao quái hư ảnh lại mảnh này ánh trăng bên trong nổi lên, đem ba người đều cho giật nảy mình. Nhất là hai vị kia thái thượng trưởng lão, càng là ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này. Thật là cao minh thủ đoạn, chúng ta hai người lại chưa từng cảm thấy được. Tàn Nguyệt lao quái lấy hư ảnh xuất hiện nơi này, hai tay bắt sau, mắt sáng như lúc nhìn xem hai vị này thái thượng trưởng lão. Hai cái này thái thượng trưởng lão cũng là tràn ngập vẻ cảnh giác. Tôn giá người nào? Lại lấy cái loại này thần thông xuất hiện tại lao phu hai người trước mặt, lại không biết ý muốn như thế nào. Tàn Nguyệt lao quái lại là trên dưới nhìn hai cái này lao đầu lĩnh, khỏe miệng có chút dương lên. Hai người các ngươi kẹt tại hóa thần hậu kỳ đại viên mãn nhiều năm như vậy, có phải hay không vẫn cảm thấy tìm không thấy đột phá pháp môn? Cũng không có bất kỳ cái gì muốn đột phá cảm giác. Cái này cũng có trách, hai người các ngươi công pháp có thiếu, lại như thế nào cắm đầu bế quan cũng không có ý nghĩa, nhiều lắm là lại chống đỡ 300 năm 500 năm liền phải tọa hóa. Lời vừa nói ra, hai cái thái thượng trưởng lao sắc mặt đại biến, Chỉ Vân Đảo cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao lại biết? Hai cái thái thượng trưởng lão quả thực không thể tin được, người trước mắt bất quá là một cái bóng mờ mà thôi, thế mà có thể một cái nhìn ra bọn hắn lớn nhất bối rối. Cái này nên cảnh giới cỡ nào tồn tại? Lão phu không chỉ có biết, còn có thể chỉ điểm các ngươi vượt qua bình cảnh đột phá tới luyện hư cảnh. như thế nào? Chỉ cần bái nhập ta Chấn Hải Minh Nguyệt Các, trong vòng 10 năm liền có thể để các ngươi thuận lợi đột phá. Chương 310, Tân Tấn Thế Lực. Các phương chú ý. Chương 310, Tân Tấn Thế Lực. Các phương chú ý. Trong vòng 10 năm, thuận lợi đột phá. Hai đại trưởng lão nghe vậy cùng nhau chấn kinh thất sắc. Trong lòng càng là không khỏi nổi lên trước nay chưa từng có kích động cùng khát vọng. Hai người bọn hắn người bị kẹt tại Hóa Thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới này quá lâu, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể đột phá. Đan dược càng là ăn không biết nhiều ít, có thể vẫn luôn không có hiệu quả. Mà tại nhất gần 100 năm bế quan bên trong, hai người cũng dần dần có chút hiểu được. Hẳn là bọn hắn sở tu công pháp có vấn đề, mới đưa đến bọn hắn bị kẹt tại cảnh giới này chậm chạp không cách nào phóng ra một bước kia. Nhưng đây cũng là nhất vấn đề phiền toái. Hai người bọn họ tu luyện chính là cùng một loại công pháp, tên là Lớn Canh Kiếm Nguyên Công. Đây là kiếm tu công pháp, cũng là Thái Nguyên Kiếm Tông thượng thừa nhất công pháp, từ xưa lưu truyền tới nay. Dựa theo công pháp chỗ miêu tả, công pháp này là đủ để tu luyện tới đại thừa cảnh. Nhưng trên thực tế, bọn hắn Thái Nguyên Kiếm Tông cho dù là sáng lập ra môn phái tổ sư cũng bất quá mới tu luyện tới Hóa Thần cảnh hậu kỳ viên mãn mà thôi. Mà Thái Nguyên Kiếm Tông mấy đời người truyền thừa, cũng không có một cái nào có thể bước vào luyện hư cảnh. Nhiều lắm là liền tu luyện tới Hóa Thần cảnh hậu kỳ viên mãn. Nguyên bản Thái Nguyên Kiếm Tông lịch đại tu sĩ nhóm còn cảm thấy là nhóm người mình tư chất vấn đề, có thể hiện nay xem ra, cái này rõ ràng là công pháp có vấn đề nha. Hai cái này Thái thượng trưởng lão cũng mơ hồ ý thức được vấn đề, nhưng bọn hắn tu luyện cái này Lớn Canh Kiếm Nguyên Công đã nhiều năm như vậy, công pháp sớm đã thâm căn cố đế. Hiện nay lại như thế nào có thể chuyển tu những công pháp khác? Nếu chỉ có chút cơ, kết đan cảnh tu vi thì cũng thôi đi, chúng tu công pháp vậy lúc này không mượn. Nhưng bọn hắn đều đã như vậy số tuổi cái loại này tu vi, lại chuyển tu những công pháp khác chỉ sợ là không còn kịp rồi. Hơn nữa cho dù là chuyển tu những công pháp khác, có thể hay không bước vào luyện hư cảnh đều còn chưa nhất định. Bay ở hai vị này Thái thượng trưởng lao trước mặt, tựa hồ là một cái hai đầu chắn vấn đề, không cách nào giải quyết. Ngươi làm thật có thể chỉ điểm ta hai người đột phá? Hai cái Thái thượng trưởng lão trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt lão quái hư ảnh, có chút khó có thể tin mà hỏi. Dễ như trở bàn tay. Tàn Nguyệt lão quái dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, dường như trong mắt hắn, bối rối hai cái này Thái thượng trưởng lão nhiều năm cảnh giới vấn đề căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiện tay là có thể giải quyết cái chủng loại kia. Nhìn có chút giống thổi như bức, có thể chính là Tàn Nguyệt lão quái cái loại này vân đạm phong khinh dáng vẻ, lại làm cho hai vị này Thái thượng trưởng lão trong lòng hiện ra mãnh liệt kích động hướng tới. Đột phá luyện hư cảnh là bọn hắn suy nghĩ hơn nửa đời người chuyện, cũng là bọn hắn Thái Nguyên Kiếm Tông lịch đại tiền bối đều không có làm được chuyện. Bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, bọn hắn vô luận như thế nào đều là chịu không được loại này dụ hoặc. Đi, lập tức đi Chấn Hải Minh Nguyệt Các. Hai người lúc này liền phải xuất phát. Hai vị trưởng lão, mắt thấy hai người nói đi muốn đi, doa đến Chỉ Vân Đảo đội vàng hô một tiếng. Hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Chỉ Vân Đảo. Chỉ Vân Đảo cũng nhìn xem hai đại trưởng lão, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Bầu không khí cũng lộ ra có mấy phần xấu hổ. Tiên đồ mịt mờ, cơ duyên này thật là chớp mắt là qua nha. Lưu lại một câu như vậy ý vị thâm trường chi ngôn, Tàn Nguyệt lão quái hư ảnh cũng là lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ là một câu nói như vậy cũng đã đủ rồi. Đối với hai vị này Thái thượng trưởng lão mà nói, tiên đồ bên trên có thể nắm chắc cơ duyên, kia quả nhiên là chớp mắt là qua a, bỏ lỡ liền thật không có. Vân Đạo, đối ta hai người mà nói tông môn việc nhỏ, đột phá chuyện lớn, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Ta hai người bị nhốt ở đây cảnh nhiều năm, như lại không tìm được đột phá phương pháp chỉ sợ thọ nguyên hao hết tọa hóa vẫn lạc, chỉ có đột phá tới luyện hư cảnh khả năng kéo dài tính mạng trường sinh. Ngươi sở tu công pháp cũng là Lớn Canh Kiếm Nguyên Công, tương lai cũng gặp được cùng ta hai người như thế bình cảnh, không bằng cùng ta hai người cùng đi hướng kia Chấn Hải Minh Nguyệt Các, sớm tìm được đột phá phương pháp, cũng tốt hơn tương lai cuốn tại bình cảnh không được giải pháp. Hai người tuần tự mở miệng, đúng là thuyết phục Chỉ Vân Đảo cùng bọn hắn cùng đi Chấn Hải Minh Nguyệt Các. Đem Chỉ Vân Đảo đều nghe choáng váng. Liền hai vị đều phải bỏ qua tông môn sao? Nghe xong lời này, hai vị Thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều là lắc đầu thở dài không cần phải nhiều lời nữa, quay người trực tiếp rời đi, chỉ để lại Chỉ Vân Đảo một người đứng tại chỗ, cả người lâm vào ngốc trệ bên trong, tựa như thất hồn lạc phách. Giờ khắc này Chỉ Vân Đảo quả nhiên là cảm nhận được cái gì gọi là cô gia quả nhân. Em đẹp một cái tông môn, bây giờ từ trên xuống dưới toàn chạy. Ngay cả hai cái Thái thượng trưởng lão đều tay cầm tay tìm nơi nương tựa kia Chấn Hải Minh Nguyệt Các đi. Chỉ còn lại hắn Chỉ Vân Đảo một người, lưu tại cái này trống rỗng trong tông môn đầu, như cùng một cái bất lực không tổ lão nhân. Rất khó chịu rồi. Chỉ Vân Đảo kém chút oa một tiếng liền muốn khóc lên. Hắn năm đó leo lên vị trí tông chủ thời điểm, tuyệt đối nghĩ không ra sẽ luân lạc tới hôm nay mức độ này. Có thể rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là bế quan mà thôi, vừa ra tới làm cái tông môn đều bị trộm kết thúc. Hiện tại liền Thái thượng trưởng lão cũng ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp đường chạy. Khi hắn nhìn xem hai vị Thái thượng trưởng lão rời đi thời điểm, chỉ cảm thấy trời đều sập. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Giờ phút này Chỉ Vân Đảo quả nhiên là cảm thấy mình yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Hắn run run rẩy rẩy tìm tảng đá ngồi xuống, liên tiếp ngồi yên 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, ngốc trệ bất động Chỉ Vân Đảo ngẩng đầu trông thấy trên trời chim bay, quay đầu lại nhìn thấy theo gió rơi xuống lá cây. Trong nháy mắt đó, hắn hiểu. Chỉ Vân Đảo đột nhiên đứng dậy, ngốc trệ chi sắc diệt hết, thay vào đó thì là một phần rộng mở trong sáng. Thái Nguyên Kiếm Tông cũng không tiêu vong, chẳng qua là đổi một chỗ, đổi một cái tên mà thôi, tông môn tất cả mọi người còn tại, truyền thừa cũng đều còn tại. Ta cần gì phải xoắn xuýt? Đã lòng người chỗ hướng, ta cái này làm tông chủ cũng nên thuận theo đám người chi tâm mới là. há có thể ngừng chân không tiến. Trong khoảnh khắc, Trì Vân Đào đạo tâm thông thấu, cả người linh khí phun trào tựa như thủy triều, cả người đều dường như thăng hoa. Cảnh giới của hắn, vậy mà cũng tại thời khắc này đi tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng là gần trong gang tấc ở giữa. Trì Vân Đào cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là cùng mình hòa giải, vậy mà cũng có thể mang đến đột phá. Hắn đi tới sơn môn chỗ, quay đầu nhìn về phía dựng thẳng đứng ở một bên khí thế bất phàm bia đá, bên trên khắc Thái Nguyên Kiếm Tông bốn chữ lớn. Đầu bút lông sắc bén, chính là Thái Nguyên Kiếm Tông đời thứ hai tông chủ lấy kiếm khí chỗ khắc. Trì Vân Đào ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm bia đá này, trong óc nhớ lại tông môn trước kia từng ly từng tí. Trước mắt tựa như nhìn thấy tông môn đã từng thịnh cảnh. Bên hai lờ mờ quanh quần các đệ tử ngự kiếm mà đi tiếng rít. Trì Vân Đào cười nhạt một tiếng, phất tay, đem tấm bia đá này thu vào chữ vật đại bên trong, cũng coi là giữ lại kỷ niệm. Trấn Hải Minh Nguyệt Các, ta chỉ mỗ người đến. Nhoáng một cái lại là 6 năm trôi qua. Trấn Hải Minh Nguyệt Các từ thành lập đến nay đã trải 10 năm. 10 năm đối với tu sĩ nhóm mà nói tự nhiên là một cái búng tay mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng 10 năm này thời gian, lại là nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các thanh danh càng thêm vang dội, tại Đại Càn Hoàng Triều lực ảnh hưởng cũng là càng ngày càng tăng. Không chỉ có toàn bộ tiếp thu Thái Nguyên Kiếm Tông, còn chiêu nạp các lộ tán tu, tuy nói phần lớn thực lực không đủ, nhưng trả dịch kiếm tiền cũng có thể móc ra mấy cái lợi hại. Hóa thần tu sĩ tổng cộng có 4 người, nguyên anh tu sĩ thì có 10 hơn 6 người, kết đan cảnh tu sĩ càng là có hơn 80. Về phần trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh tu sĩ thêm tại một khối đều có tốt mấy ngàn người. Đồng thời Thái Nguyên Kiếm Tông hai vị kia thái thượng trưởng lão, tại bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các về sau đạt được Tàn Nguyệt lão quái chỉ điểm, 5 năm bế quan trực tiếp bước vào luyện hư cảnh, trở thành luyện hư cảnh đại tu sĩ. Vô luận là thực lực hay là lực ảnh hưởng, Trấn Hải Minh Nguyệt Các đều đã đưa thân đại cản hoàng triều nhất lưu tu tiên tông môn trong hàng ngũ. Đương nhiên, đây là Tàn Nguyệt lão quái vị này độ kiếp cảnh đại tu sĩ chưa từng triển lộ thực lực tình huống phía dưới. Nếu là ngoại giới biết được cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các các chủ chính là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, chắc chắn sẽ dẫn tới chấn động các nơi. Mà thanh danh sau khi lớn lên, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng phiền phải đến. Đầu tiên chính là đại càn hoàng triều cảnh nội mấy cái đại tông môn đều đúng Trấn Hải Minh Nguyệt Các có phần là cam thủ, đem nó coi là tranh đoạt tu hành giới tài nguyên cường địch. Ngoài ra, đại càn hoàng triều cũng tại trong bóng tối nhằm vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các, đồng thời còn phái mấy tên tu sĩ dự định lẫn vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các mạo xưng làm nằm vùng. Kết quả phái đi người đều không ngoại lệ đều đã mất đi hạ lạc. Điều này cũng làm cho đại càn hoàng triều đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các càng thêm kiêng kỵ. Vô hình ở giữa, Trấn Hải Minh Nguyệt Các cái này bỗng nhiên xuất hiện bèn bèn 10 năm tân tấn thế lực, mơ hồ có bị tất cả mọi người căm thù tình trạng. Mà kia luôn luôn ưa thích mời chào thế lực khắp nơi tiên võ minh, tự nhiên không có khả năng coi nhẹ Trấn Hải Minh Nguyệt Các cái này tân tấn thế lực. Một chiếc đến từ tiên võ minh phi thuyền đi tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các trên không. Tiên võ minh sứ giả La Minh, phụ tiên võ minh chi mệnh đến đây tiếp Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Chương 311, bái kiến các chủ. Chương 311, bái kiến các chủ. Tiên võ minh sứ giả La Minh, phụ tiên võ minh chi mệnh đến đây tiếp Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Âm thanh vang dội từ phi thuyền bên trong truyền đến, chỉ thấy kia phi thuyền phía trên đứng thẳng lấy một cây cờ lớn, cờ sĩ phía trên treo lên một đạo đồ án. Một tôn đan lô, hai thanh trường kiếm giao nhau tại đan lô về sau. Đây cũng là tiên võ minh cờ sĩ. Hiện lộ rõ ràng tu sĩ cùng võ phu chỗ tổ kiến mà thành thế lực. Tiên võ minh lực ảnh hưởng sớm đã trải rộng toàn bộ đông vực, lá cờ này trô đến cũng là có tương đối lực uy hiếp. Cho dù là bốn đại hoàng triều cùng tam phương thánh địa, nhìn thấy lá cờ này cũng phải có kiêng kỵ. Mà nơi đây là đại càn hoàng triều địa bàn, theo lý thuyết tiên võ minh người là không cách nào tiến đến. Tiên võ minh mặc dù cùng bốn đại hoàng triều, tam phương thánh địa vị ngang nhau, lấy thế chân bạc hùng ngồi đông vực, nhưng trên thực tế tiên võ minh cùng bốn đại hoàng triều, tam phương thánh địa ở giữa cũng không mặt mặt. Mặt ngoài còn tính là duy trì lấy hữu hảo quan hệ, cho nên tiên võ minh người có thể qua lại bốn đại hoàng triều chi địa, nhưng cũng muốn thủ quy củ, không thể có bất kỳ chạm tới bốn đại hoàng triều lợi ích cử động. Phi thuyền phía trên, một bộ gấm vóc hắc bảo trung niên tu sĩ đứng chắp tay. Cái này trung niên tu sĩ mọc ra hai vứt đi tiểu hồ tử, tướng mạo có chút đoan chính, ống tay áo rộng lớn, dáng người thẳng tắp. Người này chính là tiên võ minh sứ giả La Minh, lại tu vi cũng không thấp, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đi theo phía sau bốn cái tùy tùng, cũng riêng phần mình có kết đan cảnh khí tức. La Minh nhìn qua phía dưới Trấn Hải Minh Nguyệt Các, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Đại trận này hảo hảo lợi hại, cách xa nhau như thế xa nhưng như cũng để cho ta cảm thấy tâm kinh đẳng hàn, chỉ sợ hóa thần cảnh tu sĩ đều rung động không động được tòa đại trận này. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các nghe nói có luyện hư cảnh tu sĩ, hẳn là trận này chính là luyện hư cảnh tu sĩ chỗ bố trí. La Minh trong lòng âm thầm nói thầm. Thật sự là hắn là phụ mệnh đến tiếp Trấn Hải Minh Nguyệt Các, thuận tiện biểu đạt một chút tiên võ minh đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các lôi kéo chi ý, chỉ là La Minh không nghĩ tới, cái này quật khởi mới bất quá ngắn ngủi 10 năm Trấn Hải Minh Nguyệt Các vậy mà như thế bất phàm. Chỉ là cái này phía ngoài bảo hộ đại trận liền để hắn mạnh mẽ chấn kinh một thanh. Cũng ý thức được cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các khả năng không có chính mình châu nghĩ đơn giản như vậy. Hy vọng chuyến này có thể tất cả thuận lợi, nếu có thể thành công lôi kéo tới cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các, ta cũng có thể có được mình bên trong trọng thượng, không cần lại cả ngày vất vả bôn ba. Rất nhanh, Trấn Hải Minh Nguyệt trong các bay ra ngoài một thân ảnh. Một thân tràn trề kiếm khí, trường bào phiêu diêu, khí độ bất phàm. Rõ ràng là Trì Vân Đạo. La đạo hữu, nhiều năm không thấy phong thái càng thêm hơn. Trì Vân Đạo trực tiếp đi tới phi thuyền phía trên, hướng phía La Minh ổn quyền. La Minh nhìn thấy Trì Vân Đạo ở chỗ này, không khỏi cũng là sửng sở, vội vàng ôm quyền hoàn lễ. "Trì tông chủ, ngươi như thế nào ở đây?" Hắn cùng Trì Vân Đạo xác nhận biết. Năm đó Tiên Võ Minh tấn mãnh phát triển thời điểm, La Minh liền từng được phái đến nơi này lôi kéo mấy cái tông môn gia nhập Tiên Võ Minh. trong đó liền bao quát Thái Nguyên Kiếm Tông. La Minh đã sớm cùng Chỉ Vân Đảo đã từng quen biết, đồng thời thành công thuyết phục Chỉ Vân Đảo mang theo Thái Nguyên Kiếm Tông gia nhập Tiên Võ Minh, trở thành Tiên Võ Minh một viên. Hai người xem như quen biết cũ. Chỉ Vân Đảo cười nhạt một tiếng. Tông chủ xưng hô thế này về sau cũng không cần đề, Chỉ Mỗ hiện tại là Trấn Hải Minh Nguyệt Các Vấn Kiếm Đường đường chủ. A, La Minh nghe xong người đều choáng váng. Khá lắm, ngươi Chỉ Vân Đảo đường đường một tông chi chủ không làm, chạy đến cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các làm cái đường chủ. Thế nào nghĩ nha ngươi là? Ao, đạo hữu, ngươi này khí tức không phải là đột phá. La Minh đột nhiên cảm thấy được, Chỉ Vân Đảo khí tức so với năm đó dường như cường thịnh không ít, hơn nữa dung mạo cũng so trước kia trẻ mấy phần. Cái này rõ ràng chính là tu vi có tăng lên nha. Cũng là không có đột phá, chỉ có điều khoảng cách hóa thần hậu kỳ không xa. Chỉ Vân Đảo nhạt cười nói, cả người cũng là có mấy phần đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước mình cùng chính mình hòa giải về sau, tâm thần rộng mở trong sáng lúc liền có điều đốn ngộ. Nguyên bản còn cần ít ra 100 năm mới có thể đi xung kích hóa thần hậu kỳ, hiện nay hai trong vòng 30 năm liền có cơ hội bước vào cảnh giới này. Quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Chúc mừng nha Chỉ đạo hữu. La Minh ngăn lại nói chúc, chỉ là nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Chỉ là Chỉ đạo hữu ngươi vì sao sẽ ở cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các? Chỉ Vân Đảo cười cười, lúc này đơn giản giải thích một phen. Mà La Minh sau khi nghe người càng ngộng. Ta dọa mẹ, Thái Nguyên Kiếm Tông không có. Làm cái tông môn từ trên xuống dưới đều đã dung nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Tông môn chiếm đoạt. Thế nhưng chưa nghe nói qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các cùng Thái Nguyên Kiếm Tông có qua đại chiến nha. Hơn nữa nếu thật là bị gồm đâu, cái này Chỉ Vân Đảo thân làm Thái Nguyên Kiếm Tông chi chủ thế nào còn một bộ vui vẻ bộ dáng. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. La Minh mặc dù trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, hắn chuyến này không phải đến nghe ngóng những chuyện này. Tận mắt chứng kiến một chút cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các, tiện thể lôi kéo một phen. Nếu là có thể trực tiếp nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các gia nhập Tiên Võ Minh liền không còn gì tốt hơn. La đạo hữu, nhà ta các chủ mệnh ta trước tới đón đưa La đạo hữu, nhập các một lần. Như thế rất tốt, làm phiền Chỉ đạo hữu. Tại Chỉ Vân Đảo dẫn dắt phía dưới, La Minh một nhóm 4 người lúc này bay vào Trấn Hải Minh Nguyệt trong các. Mà tiến vào pháp trận bên trong, La Minh mấy người mới chính thức lãnh hội tới Trấn Hải Minh Nguyệt các khí tượng, không khỏi trong lòng càng khiếp sợ hơn. Nơi đây, coi là thật có đại tông ý vị. La Minh càng thêm không dám kính thị, đồng thời cũng không quên cùng Chỉ Vân Đảo bắt chuyện. Nghe nói quý trong các còn có một đầu bảo hộ linh thú, lại không biết là thật là giả. Chỉ Vân Đảo gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác có, bất quá Chỉ Mộ cũng chưa từng thấy tận mắt, nghe nói ẩn thân ở mảnh này lớn dưới hồ. Chỉ Vân Đảo chỉ cách đó không xa kia phiến hồ lớn. La Minh nghe vậy, cũng hướng phía hồ lớn nhìn lại. Lại chỉ thấy lớn trên hồ một mảnh yên tĩnh, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng tại trên mặt hồ. Một cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh xếp bằng ở trên thuyền nhỏ, đang nắm cán thả câu. Nhìn rất là thong dong tự tại. Chỉ đạo hữu, kia thả câu người là? Chỉ Vân Đảo lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt các ngoại trừ các chủ bên ngoài, hẳn là không có ai biết thân phận của người này. Bất quá trong các sớm có lệnh cấm, bất luận kẻ nào đều không được đi tới kia phiến trong hồ, càng không thể đi tiếp xúc kia trên thuyền nhỏ thả câu người. Nghe thấy lời ấy, La Minh nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, La Minh một đoàn người liền đi tới lơ lửng tại hồ lớn trên không nghe chiều cát, bay đến chủ các bên ngoài. Chỉ Vân Đảo đối với bên trong không mình hành lễ, khởi bẩm các chủ, Tiên Võ Minh tới làm đưa đến. Vào đi. Chỉ Vân Đảo quay người nhìn về phía La Minh, cái sau nhẹ gật đầu, lại đối với mình mang tới 4 cái tùy tùng phân phó một phen. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Là. Đi vào chủ các. La Minh liếc mắt liền thấy ngồi một trương bảo tọa bên trên thân ảnh, một thân thanh trúc sắc đạo bào, áo lót huyền ý liễu, râu dài rủ xuống ngực, thưa thất tóc dùng ngân châm đâm ở cùng nhau. Tướng mạo mặc dù hơi có vẻ hèn mọn, nhưng tiên phong đạo cốt cái này một khối khí chất vẫn là gắt gao cầm chắc lấy. Tàn Nguyệt lão quái, La đạo hữu, vị này chính là ta Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ Trục Nguyệt chân nhân. Trục Nguyệt chân nhân. La Minh tại trong đầu cấp tốc qua một lần, trước kia không từng nghe qua cái danh hiệu này. Hắn cũng không có mơ tưởng, mau tới trước đối với Tàn Nguyệt lão quái không mình hành lễ. Tiên Võ Minh sứ giả La Minh, bái kiến các chủ. Tàn Nguyệt lao quái mặt không thay đổi nhìn thấy La Minh, khỏe miệng cong lên. Tay không tới. Ách La Minh một mộng, vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Tàn Nguyệt lao quái bĩu môi. Hiện tại tuổi trẻ tu sĩ quả nhiên là không tưởng nổi. Một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Chương 312, không đáp ứng, không cự tuyệt chương 312, không đáp ứng, không cự tuyệt dù là La Minh. Cái loại này vào nam gia bắc tương đối nhạy bén lao luyện người, cũng là bị Tàn Nguyệt lao quái một đi lên lời nói cho làm sẽ không. Ý gì a? Ta còn phải cho ngài mang một ít nhi lễ gặp mặt là không? Ngươi mẹ nó mặt lớn có phải hay không? Cùng ngươi rất quan sao? Còn đặt chỗ này đạo lý đối nhân xử thế lên. Tuy nói thái cổ trong năm hoàn toàn chính xác có một vị bắc vực đại tu sĩ từng lưu lại qua một câu vạn cổ danh ngôn, tu tiên không phải chém chém giết giết, tu tiên là mẹ nó đạo lý đối nhân xử thế. Có thể ta cũng không phải đến định bợ ngươi, thuần túy là mang theo mệnh lệnh tới xử lý chuyện đứng đắn. Ta La Minh dù sao cũng là Tiền Võ Minh sứ giả, cũng không thể liền người của ngươi đều không có gặp liền tự hạ thân phận hạ thấp tư thái a. Cho dù muốn mang cho ngươi một chút lễ gặp mặt, cũng phải trước nhận biết một phen về sau, chờ đằng sau lại đến tiếp thời điểm mang lễ gặp mặt liền tương đối thích hợp. Lui một vạn bước mà nói, ta La Minh chủ động trước tới bái phòng nhiều ít cũng là khách nhân. Ngươi xem như các chủ tốt xấu cũng khách khí một chút nha. Vừa lên đến liền cùng ta tự cao tự đại đâu. La Minh kinh ngạc sau khi trong lòng cũng là không khỏi có chút tức giận. Nhưng dù sao cũng là hàng ngày ở bên ngoài 43, am hiểu nhất chính là cùng người liên hệ. Cũng từng trải qua các loại tính tình cổ quái tu sĩ, không đến mức đem chính mình hỉ nộ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. La Minh ho khan một tiếng, ra vẻ vẻ xấu hổ. Các chủ thứ lỗi, La Mỗ người đến vội vàng nhất thời sơ sót. Sau một khắc, chỉ thấy La Minh vô bên hông túi chữ vật. Nơi này có hai bình lớn tiên tạo hóa đan, hết thảy 12 mai, phẩm chất đều là thượng phẩm, ra bản thân tiên võ minh ngũ phẩm luyện đan sư, tạm thời cho là La Minh một chút tâm ý. Mong rằng các chủ vui vẻ nhận. Lớn tiên tạo hóa đan, tứ phẩm đan dược, thích hợp với nguyên anh cảnh tu sĩ phục dụng, có thể cấp tốc khôi phục nguyên anh tu sĩ hao tổn chân nguyên cùng pháp lực, đồng thời có thể tích lũy tu vi. Chính là nguyên anh tu sĩ bên trong tương đối chịu tung hô một loại đan dược. Dù sao tu luyện tới nguyên anh cảnh giới này, có thể trực tiếp tích lũy tu vi đan dược đã ít càng thêm ít, mỗi một loại đều đầy đủ chân quý. Lớn tiên tạo hóa đan luyện chế lại tương đối không dễ dàng, cần thiên tài địa bảo càng là chân quý. Đồng dạng nguyên anh tu sĩ căn bản ăn không nổi. Đối với đám tán tu mà nói, lớn tiên tạo hóa đan càng là xa xỉ bên trong xa xỉ. Góp nhặt nhiều năm gia sản đều chưa chắc có thể đổi lấy một hai cái lớn tiên tạo hóa đan. Cái này La Minh vừa ra tay chính là đưa ra hai cái 12 mai lớn tiên tạo hóa đan, hơn nữa đều là thượng đẳng phẩm chất, có thể nói là tương đối xa xỉ hào phóng. Cũng là phù hợp hắn tiên võ minh sứ giả thân phận. Dù sao cũng là đại biểu tiên võ minh mà đến, ra tay nếu là quá keo kiệt lời nói cũng biết nhường sau lưng tiên võ minh mất mặt nhi. Tàn Nguyệt lao quái nhẹ nhàng vất tay, hai bình lớn tiên tạo hóa đan liền trực tiếp tiến vào trong túi đựng đồ của hắn đầu. Tương đối tự nhiên, tiên võ minh đại khí, chỉ là không biết La đạo hữu đến ta trấn Hải Minh Nguyệt các cần làm chuyện gì. Tàn Nguyệt lao quái ngôn ngữ lạnh nhạt hỏi. La Minh trong lòng cười lạnh. Tốt một cái biết rõ còn cố hỏi. Thu đồ vật cũng như vậy ngạo mạn cũng thôi, quả nhiên là có chút không nể mặt mũi. Bất quá La Minh cũng không dám có chút. Hắn hoàn toàn không cách nào nhìn ra Tàn Nguyệt lão quái tu vi, cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, nhưng ở Lam Minh xem ra vị này Trục Nguyệt chân nhân ít nhất là luyện hư cảnh tu vi, thậm chí rất có thể là luyện hư cảnh hậu kỳ. Cảnh giới cỡ này cường giả, cho dù là tại Tiên Võ Minh bên trong cũng không tính nhiều, đáng ra hắn Tiên Võ Minh chăm chú đối đãi. Lam Minh trên mặt thong dong mỉm cười, lộ ra có phần hơi trầm ổn. Các chủ nghĩ đến cũng từng nghe nói ta Tiên Võ Minh thành danh, La Mỗ nhìn ra được các chủ chính là lưu loát người, cho nên một chút phức tạp chi ngôn La Mỗ cũng không muốn nói nhiều. La Mỗ tới đây, một là vì kiến thức một phen Trấn Hải Minh Nguyệt các phong thái, hai chính là muốn mời Trấn Hải Minh Nguyệt các gia nhập ta Tiên Võ Minh, trở thành ta Tiên Võ Minh một phần tử. Hắn cũng coi là nói tương đối trực tiếp, không tiếp tục quanh co lòng vòng cái gì. Dù sao hai bình lớn thiên tạo hóa đan đều đưa ra ngoài, nói thẳng tiếp một chút cũng không quan trọng. Tàn Nguyệt lao quái khẽ bước cằm. Hắn đương nhiên biết được cái này Tiên Võ Minh sứ giả ý đồ đến, đơn giản chính là lôi kéo mà thôi. Về phần muốn hay không gia nhập Tiên Võ Minh, kỳ thật Tàn Nguyệt lao quái cũng đã sớm có dự định. Sớm tại Trấn Hải Minh Nguyệt các thành lập thời điểm, Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái cũng đã dự liệu đến Tiên Võ Minh sẽ tới lôi kéo. Lấy Tiên Võ Minh phong cách hành sự, không thể lại coi nhẹ Trấn Hải Minh Nguyệt các cái này tân tấn quật khởi thế lực. Mà Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái thành lập Trấn Hải Minh Nguyệt các dự tính ban đầu, là vì có thể có càng nhiều người tìm hiểu tin tức, cùng đông được thế lực khắp nơi làm nhiều tiếp xúc tìm kiếm tiềm ẩn tại đông được huyết linh ma tướng. Nếu là quá sớm liền gia nhập Tiên Võ Minh, chẳng khác gì là sớm liền chọn đội. Kể từ đó, tuy nói có thể tiếp xúc đến Tiên Võ Minh thế lực khác, nhưng bốn đại hoàng triều, ba đại thánh địa cùng với khác một chút chưa từng gia nhập Tiên Võ Minh thế lực sẽ phải đối ngươi kính nhi viễn chi. Đây đối với tìm hiểu tin tức, tìm kiếm huyết linh ma tướng cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến một chút không tiện. Cho nên Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái đều sớm đã quyết định không gia nhập Tiên Võ Minh, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Muốn cùng Tiên Võ Minh lôi kéo một phen, tốt nhất là có thể dẫn tới càng nhiều thế lực đến cùng phía bên mình tiếp xúc. Gia nhập Tiên Võ Minh, Tàn Nguyệt lão quái cố ý thì thầm một tiếng, mà La Minh nhìn ra vị này Trục Nguyệt chân nhân cũng không có rõ ràng ý cự tuyệt, lúc này rèn sắc khi còn nóng. Chỉ cần các chủ bằng lòng dẫn đầu Trấn Hải Minh Nguyệt các gia nhập ta Tiên Võ Minh, ta Tiên Võ Minh sẽ đối với quý các cung cấp che chở, đồng thời sẽ định kỳ phân phát đại lượng tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, ta Tiên Võ Minh còn có rất nhiều võ đạo cường giả, tiên đạo đại năng, như quý các tu tiên có bất kỳ vấn đề về mặt tu hành, đều có thể đạt được ta Tiên Võ Minh chỉ điểm. Ta Tiên Võ Minh còn có rất nhiều tu hành điện tịch, cũng bằng lòng cùng quý các cùng hưởng. Quý các chỉ cần tại Tiên Võ Minh ra lệnh lúc, nghe theo ta Tiên Võ Minh điều khiển liền có thể. Không thể không nói, Tiên Võ Minh mở ra điều kiện đúng là coi như không tệ. Rất mê người. Đây đối với một chút nhị tam lưu môn phái nhỏ, đám tán tu mà nói tuyệt đối là tương đối có chỗ tốt. Cũng khó trách Tiên Võ Minh tại ngắn ngủi 200 năm bên trong có thể phát triển cho tới bây giờ hùng ngồi đông ngực, tạo thế chân vạc độ cao. Không sai không sai, Tiên Võ Minh hảo hảo đại khí. Tàn Nguyệt lao quái cười nhạt một tiếng. Chỉ có điều, ta Trấn Hải Minh Nguyệt các quật khởi cũng mới 10 năm, căn cơ nông cạn nhân tâm bất ổn, tạm thời không tiện gia nhập Quý Minh. Mong rằng là sứ giả thứ lỗi, bất quá ngày sau ta Trấn Hải Minh Nguyệt các ở chỗ này đứng vững góp chân về sau, tất nhiên sẽ cân nhắc gia nhập Quý Minh. Đây coi như là huyền cự, nhưng không có đem đường cho phá hỏng. Ít ra tại La Minh xem ra, chính mình chuyến này cũng không có tính đến không. Chỉ là có chút đau lòng kia hai bình lớn tiên tạo hóa đan. Nếu như thế, vậy kính xin các chủ nhận lấy cái này mai đưa tin ngọc giản, có thể tùy thời cùng La Mỗ liên lạc. Tốt. Tàn Nguyệt lao quái vui tươi hớn hở vung tay lên, đưa tin ngọc giản bay vào ống tay áo của hắn bên trong. La sứ giả đường xa mà đến, không bằng tại Trấn Hải Minh Nguyệt trong các lưu lại mấy ngày, cũng tốt lãnh hội một chút ta Trấn Hải Minh Nguyệt các khí tượng. Kia La Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ba ngày sau đó, La Minh tại Chỉ Vân Đảo cùng đi phía dưới bay ra Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Chỉ đạo hữu, tại hạ cáo tử. La đạo hữu, chiêu đãi không chú đáo chỗ còn mong rộng lòng tha thứ, về phần gia nhập tiên võ minh chuyện chỉ mỗ cũng không làm chủ được, mong rằng La đạo hữu chớ muốn đoán giận chỉ mỗ. Ha ha ha, chỉ đạo hữu quá lo lắng, La mộ thân làm tiên võ minh sứ giả, vẫn luôn cùng thế lực khắp nơi liên hệ, há lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà sinh lòng oán trách. Bất quá La mộ cũng hy vọng chỉ đạo hữu có thể ở quý các chủ trước mặt nói tốt vài câu, La mộ ở đây đi đầu cảm ơn. Đang khi nói chuyện, La Minh vẫn không quên cho Chỉ Vân Đảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Chỉ Vân Đảo. Tính là cho Chỉ Vân Đảo một chút chỗ tốt. Chỉ Vân Đảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy. Sau đó hai người cáo biệt, La Minh cùng bốn cái tùy tùng đứng tại phi thuyền phía trên phiêu nhiên đi xa. Chỉ Vân Đảo trở về nghe chiều cát, chủ động đem La Minh đưa cho mình trên túi chữ vật giao, Tàn Nguyệt lao quái lại là cũng không để ý, nhường nhận lấy liền có thể. Mà tại phi thuyền phía trên, La Minh hai tay vắt sau nóng nhìn Nguyên Vương, mang trên mặt mấy phần vẻ đăm chiêu. La chấp sự, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các cũng quá không biết thú vị, thu La chấp sự hai bình lớn tiên tạo hóa đan thế mà còn dám cự tuyệt gia nhập ta tiên võ minh. Đúng vậy a, liền chưa thấy qua ra mặt dày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các cao thủ vẫn rất nhiều, người các chủ kia càng là tu vi sâu không lường được. Bốn cái tùy tùng đều là nhao nhao mở miệng, nghĩ bàn về Trấn Hải Minh Nguyệt Các. La Minh cười nhạt một tiếng. Không sao, tuy nói kia Trục Nguyệt chân nhân không có bằng lòng gia nhập ta tiên võ minh, nhưng cũng không có cường ngạnh cự tuyệt, về sau cuối cùng có cơ hội. Thú hổ. Chúng ta tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các chờ đợi 3 ngày, đại can hoàng triều bên kia lại sẽ như thế nào đối đãi việc này? Chỉ sợ đã nhận định Trấn Hải Minh Nguyệt Các muốn gia nhập ta tiên võ minh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các có nhiều xa lánh. Một khi nhận đại can hoàng triều xa lánh, hắn Trấn Hải Minh Nguyệt Các căn cơ chưa ổn lại như thế nào đặt chân? Còn không phải tìm ta tiên võ minh xem như chỗ dựa. Chương 313, hắn thấy được ta. Chương 313, hắn thấy được ta. Ngay tại tiên võ minh sứ giả La Minh bái phòng Trấn Hải Minh Nguyệt Các rời đi về sau vừa qua khỏi 5 ngày, lại có người chủ động trước tới bái phòng. Bất quá lần này không phải tiên võ minh, mà là đại càn hoàng triều sứ giả. Đại càn hoàng triều, tại cửu đại hoàng triều bên trong xếp hạng thứ 5, thực lực tổng hợp so Nam vực đại linh, đại tính hai cái hoàng triều thêm cùng một chỗ đều còn mạnh hơn nhiều. Quốc thổ bao la, tài nguyên phong phú, lại từ khi Bắc vực ma tôn tiêu vong về sau vẫn đối lập an bình, hơn 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức khiến cho quốc lực so với lúc trước càng cường thịnh hơn. Mà đại càn hoàng triều trưởng khống gia tộc là gia, vẫn luôn một mực nắm trong tay đại càn hoàng triều quyền thế chưa hề sa sút tới gia tộc khác trong tay. Cũng bởi vì này, Lạc thị cũng cùng kia đại ngu hoàng triều Tống gia như thế, mượn nhờ hoàng triều khí vận ra thân phương pháp, nhường Lạc gia lão tổ thành tựu lục địa tiên nhân. Bất quá tệ nạn cũng là cùng đại ngu hoàng triều Tống gia lão tổ Tống Quy Hải như thế, chiến lược so với chân chính lục địa tiên nhân yếu lược yếu một bậc. Đồng thời không cách nào rời đi đại càn hoàng triều khu vực, lại một khi hoàng triều suy bại, khí vận cũng biết theo yếu bất thậm chí tiêu tán. So sánh với tiên võ minh sứ giả là mình khách khí, cái này đại càn hoàng triều tới làm thì phải thái độ cường ngạnh không ít. Một chiếc có chút hùng tráng phi thuyền dừng ở Trấn Hải Minh Nguyệt Các trên không, phi thuyền phía trên cờ xí tung bay. Lần lượt từng thân ảnh đứng tại phi thuyền phía trên, một người cầm đầu thế mà không phải tu sĩ, mà là một vị khí huyết cường thịnh, ương khí hùng hồn võ đạo cường giả. Người này ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, thân hình mặc dù cũng không cao lớn, nhưng lộ ra càng trắng kiện. Khuôn mặt ngay ngắn, độ cao mũi mắt to, thân mang áo xám lụa bảo. Đại can hoàng tộc tới làm lật lệnh, phụ hoàng đế bệ hạ chi mệnh đến đây tiếp Trấn Hải Minh Nguyệt Các, còn mời Trấn Hải Minh Nguyệt Các chi chủ hiện thân gặp nhau. Tên này là Lạc Lệnh võ phu, thanh âm to như trùng, mang theo một cố độc thuộc tại võ phu bá đạo cùng hung hăng, lại là muốn để Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ đi ra gặp hắn. Mà nghe được Lạc Lệnh cái tên này, Trấn Hải Minh Nguyệt trong các không ít tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại là người này, đại danh đỉnh đỉnh Lạc gia võ phu. Người này là tiêu giao cảnh hậu kỳ võ phu, có thể lực áp hóa thần tu sĩ, sánh vai luyện hư cường giả. Nghe nói cái này Lạc Lệnh còn đã luyện thành đại càn hoàng triều tổ truyền võ đạo tuyệt học Long Tượng thập trọng kình, có võ thánh chi tư. Lạc Lệnh chi danh, uy trấn đại càn hoàng triều. Ngày hôm nay Lạc Lệnh đại biểu đại càn hoàng triều tự mình đến, trên thái độ hung hăng mấy phần dường như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lạc Lệnh tự giới thiệu về sau, Trấn Hải Minh Nguyệt trong các nhưng lại không có người đi ra tới gặp nhau. Ân. Lạc Lệnh lông mày lập tức vặn một cái. Trấn Hải Minh Nguyệt các chi chủ, nhanh chóng đi ra thấy ta. Xéo đi. Một đạo không nhịn được thanh âm tự Trấn Hải Minh Nguyệt trong các vang lên, ngay sau đó một đạo ánh trăng chỉ mang từ trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào phi thuyền phía trên. Chỉ nghe vang một tiếng, phi thuyền trong nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Mà phi thuyền bên trên người cũng là nguyên một đám chật vật không chịu nổi khắp nơi bay loạn. Kia Lạc Lệnh càng là miệng phun máu tươi trực tiếp rơi xuống. Đi mau. Đi theo mà đến tu sĩ nhóm tranh thủ thời gian tiếp nhận hạ xuống Lạc Lệnh, mắt thấy Lạc Thật rét tổn thương hôn mê, đám người dọa đến mặt không còn chút máu tranh thủ thời gian chạy trối chết. Mà một màn này cũng là cho Trấn Hải Minh Nguyệt các đám người mạnh mẽ chấn tình một thanh. Nhà mình các chủ cái này là bực nào thực lực khủng bố. Một đầu ngón tay liền đem Tiêu Như bức cầm ầm Lạc Lệnh cho làm phế đi. Hơn nữa nhìn địa bộ này, các chủ lão nhân gia ông ta dường như một chút cũng không đem đại càn hoàng triều để vào mắt nha. Mấy ngày sau, Trấn Hải Minh Nguyệt các, sóng biết đường, một chỗ phòng xá bên trong, Mục Tử Anh thân mang trạm màu xanh quần áo lăng không quanh chân, hai cái bím tóc đuôi ngựa trên dưới múa, nàng quanh thân càng là lượn lờ lấy nhạt ánh sáng màu đỏ, có chút cùng loại với võ phu cương khí, nhưng tuyệt không phải là võ phu cương khí, mà là sát khí. Sát khí cũng chia là rất nhiều loại, đã từng quét sạch Nam Vực làm hại nhất thời âm minh giáo người, tu luyện chính là âm hồn sát khí, chính là lấy tự thân hồn lực cùng linh khí làm cơ sở, lại không ngừng cướp đoạt thôn phệ người khác hồn lực mà lớn mạnh. Các loại sát khí uy lực đều so bình thường linh khí càng cường đại hơn, đồng thời có rất nhiều cùng sát khí có liên quan bí thuật, có thể đem sát khí chi uy hoàn toàn thể hiện ra. nhưng sát khí tuy mạnh, nhưng cũng có tương đối lớn tệ nạn. Thường thấy nhất chính là sát khí phản vệ, cùng tạo thành quá giết nhiều lục mà mang tới nhân quả cùng tâm ma. Cho nên tu luyện sát khí tu sĩ, bình thường đều là được xếp vào tà tu một đạo. Mục Tử Anh quanh thân dũng động tương đối nồng đậm kinh người sát khí, lại cái này từng sợi sát khí không ngừng tại Mục Tử Anh trong thân thể ra ra vào vào. Mỗi một lần ra vào, Mục Tử Anh thân thể đều sẽ thay đổi như huyết ngọc đồng dạng thông đấu. Tu luyện hồi lâu, Mục Tử Anh trong tay áo bay ra một cái xích hồng đan dược đưa trong cửa vào, sau khi dùng quanh thân đỏ nhạt sát khí nồng đậm hơn, thậm chí biến như là giao long. Liên tiếp 18 ngày, Mục Tử Anh đều ở vào trong tu luyện, cho đến ngày thứ 19 tới gần hoàng hôn lúc. Mục Tử Anh mở mắt, thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nàng khẽ nhả một khí tức, thể nội lại là có một đạo long ngâm giống như tiếng vang. Nhưng Mục Tử Anh nhưng lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là có chút không vừa ý như mày. Cái này thái cổ man tu công pháp vẫn là quá khó tu luyện, không có thánh cốt huyền hoàng đỉnh đến luyện chế huyết sát đan, ta cho dù lại chịu khổ trăm năm chỉ sợ cũng khó có thể đột phá. Mục Tử Anh một cái tay đặt ở bên hông trên túi trữ vật. Bên trong món kia nàng thật vất vả mới trộm tới trọng bảo, bây giờ nhưng cũng không dám tùy tiện lấy ra. Nàng biết cái này trọng bảo bị đại càn hoàng triều cao thủ hạ là ấn, chỉ cần mình đem nó lấy ra cũng rất dễ dàng bị đại càn hoàng triều người cảm giác xem xét. Cho nên bái nhập trấn hải minh nguyệt các mấy năm này, Mục Tử Anh một lần đều không có đem kia thánh cốt huyền hoàng đỉnh lấy ra qua, càng là chưa từng bại lộ qua chính mình tu vi chân chính. Cái này trấn hải minh nguyệt các phủ khố cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Hơn nữa nơi đây có chút kỳ quái, luôn có một loại để cho ta không cách nào nhìn thấu cảm giác. Mục Tử Anh đi ra phòng của mình bỏ, một đôi mắt đẹp nhìn qua cách đó không xa hoàng hôn chiếu rọi phía dưới hiện ra lăn tăn ba quang hồ lớn. Trong lòng không khỏi khẽ động. Hẳn là trấn hải minh nguyệt các phủ khố giấu ở cái này lớn dưới hồ sao? Mục Tử Anh lại ngẩng đầu nhìn một cái lơ lửng tại hồ lớn trên không nghe chiều cát, trong lòng càng phát giác rất có thể. Chính mình mấy năm này xem như đem trấn hải minh nguyệt các nơi địa phương đều mò thấy, cũng không từng tìm được phủ khố. Ngoại trừ kia nghe chiều các bên ngoài, cũng chỉ có cái này lớn dưới hồ chưa từng thăm dò qua. Mắt thấy bóng đêm giáng lâm, Mục Tử Anh dự định mạo hiểm xuống hồ xem xét một phen. Thẳng đến đêm kia, Mục Tử Anh theo trong túi chứa vật lấy ra một bộ mặt xanh nhanh vàng quỷ dị mặt nạ, đeo ở trên mặt của mình. Mặt nạ đeo lên một phút này, Mục Tử Anh cả người khí tức đều bị hoàn toàn che giấu, như là không có gì. Che đậy thần mặt nạ chỉ có thể duy trì một canh giờ, nhất định phải hành động cấp tốc. Mục Tử Anh thân hình giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đi tới bên hồ. Trên mặt hồ một mảnh yên tĩnh, một chiếc trống rông thuyền nhỏ theo gió trôi động ở trên mặt hồ. Cái kia ba ngày hai đầu tại trên thuyền nhỏ câu cá người lúc này cũng chưa tại trên thuyền. Mục Tử Anh nhìn chung quanh một lần, xác định bốn bề vắng lặng về sau liền lặng lẽ vào nước, thân hình không vào nước bên trong. Cái này lớn dưới hồ cũng không cấm chế tồn tại. Lặn xuống nước, Mục Tử Anh lúc này tản ra tự thân thần thức, cũng không cảm thấy được bất kỳ cấm chế gì hoặc là pháp trận tồn tại. Trong lòng càng thêm an định mấy phần. Nhưng tương ứng, nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không đoán sai. Trấn Hải Minh Nguyệt các phủ khố hẳn là không tại cái này lớn dưới hồ. Nếu không, trong hồ này nhiều ít đều nên có chút cấm chế làm vì bảo vệ mới là. Mảnh này hồ vậy mà sâu như vậy, hẳn là giấu ở càng sâu chỗ. Mục Tử Anh tiếp tục lặn xuống, cho đến nhìn thấy đáy hồ bùn cát cùng một đầu quái vật khổng lồ. Ân. Mục Tử Anh ánh mắt biến đổi, nàng nhìn thấy một đầu cự quy ẩn nút tại hồ ở dưới đáy, bốn đầu tráng kiện hắc đủ, cùng trên lưng ba đạo ám kim đường vân, đều tại hiển lộ ra này cự quy bất phàm. Mà càng làm cho Mục Tử Anh trong lòng kinh hãi là, kia cự quy trên đầu thỉnh lình ngồi xếp bằng một đạo khôi ngô cao lớn nam tử thân ảnh. Giờ này phút này, nam tử kia dường như cũng cảm giác được Mục Tử Anh tồn tại, chậm rãi mở hai mắt ra. Mục Tử Anh có chút bối rối, nhưng lại cấp tốc chấn định lại. Ta mang theo che đậy thần mặt nạ, một tia khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài, thân hình cũng biết bị triệt để che giấu, người này hẳn là không phát hiện được ta tồn tại. Ngay tại Mục Tử Anh như vậy tự an ủi mình thời điểm, kia quanh chân ngồi cự quy trên đầu nam tử lại là chậm chậm quay đầu lại. Một đôi băng lãnh hở hững con ngươi, đang không có chút nào sai lầm nhìn chằm chằm Mục Tử Anh. Trong chốc ngắn này, Mục Tử Anh thân thể mềm mại loạn chiến, trong lòng càng là một hồi cuồng loạn. Hắn chẳng lẽ thấy được ta? Chương 314, ba phân thần dường như chương 314, ba phân thần dường như dạ mạc phía dưới, hồ lớn chỗ sâu. Mục Tử Anh cứ như vậy cùng kia xếp bằng ở cự quy trên đầu người hai mắt đối mặt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí không chỉ có xấu hổ, càng xen lẫn một tia quỷ dị. Mục Tử Anh trong lòng phanh phanh trực nhảy, thân thể cũng là không nhúc nhích cứng ngắc ở cái này vào nam ra bắc, bị đông được rất nhiều thế lực truy nã cường hãn nữ tu, giờ phút này thật có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Là thật là có chút sợ hãi. Bất quá nàng đến cùng là trải qua sóng gió tán tu, thời khắc sinh tử cũng đi qua mới gặp, rất nhanh liền khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Đừng hốt hoảng, càng không thể loạn. Che đậy thần mặt nạ là thái cổ chi vật, liền xem như tu vi cao hơn ta đại tu sĩ đều không thể khám phá, người này cùng ta cách xa nhau rất xa, cũng chưa từng cảm nhận được thần trí của hắn, nên không có khả năng phát hiện ta. Có lẽ là người này cảm thấy được nơi đây sóng nước có chỗ gì động, cho nên hướng phía nơi đây xem ra, cũng không phải là phát hiện ta. Nhất định là như vậy, ta phải tin tưởng che đậy thần mặt nạ. Vật này đã giúp ta mấy lần thoát ly hiểm cảnh. Mục Tử Anh cấp tốc tập trung ý chí, âm thầm vận chuyển ngự thủy quyết, nhường quanh mình dòng nước sẽ không nhận ảnh hưởng của mình mà chấn động. Nàng thận trọng hướng bên cạnh di động một khoảng cách, lại hướng phía kia cự quy trên đầu nam tử nhìn lại. Kết quả nam tử kia ánh mắt lại còn theo Mục Tử Anh rời động, vẫn như cũng một mực khóa chặt tại Mục Tử Anh trên thân. Làm sao có thể? Cái này, Mục Tử Anh thật có chút không kèm được. Nếu như nói vừa mới có thể là trùng hợp, nhưng bây giờ người ta ánh mắt kia đều theo tự mình di động, cái này rõ ràng chính là phát hiện mình. Người này quá mức quỷ dị, ta phải nhanh đi. Tâm niệm vừa động ở giữa, Mục Tử Anh lúc này liền phải thoát đi đáy hồ. Có thể khiến Mục Tử Anh bạn bạn không nghĩ tới chuyện đã xảy ra, chính mình vậy mà không cách nào rời đi mảnh này hồ lớn. Mặc dù cũng không bị hạn chế hành động, nhưng mặt hồ chỗ lại phản phất có một tầng vô hình bức trướng, nhường Mục Tử Anh căn bản là không có biện pháp ra ngoài. Thử nhiều lần đều là bị ngăn cản trở về. Toàn bộ hồ lớn dường như thành một mảnh thiên nhiên lồng giam, mà Mục Tử Anh chính là cái này trong lồng giam bất lực thú bị nuốt. Cái này, đây không phải trận pháp hoặc là cấm chế, mà là võ phu cương khí. Mục Tử Anh dưới mặt nạ con ngươi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng lúc này mới ý thức được giam cầm toàn bộ mặt hồ chính là võ phu cương khí. Nàng bỗng nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía kia đáy hồ cự quy trên đầu nam tử thần bí. Nam tử kia vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mục Tử Anh, thậm chí liền dưới người hắn đầu kia cự quy ánh mắt đều mở ra, cũng trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Lần này tốt, một người một rùa đều đang ngó chừng Mục Tử Anh, đem Mục Tử Anh chằm chằm tê cả da đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã biết mình đã sớm bại lộ, trong lòng cũng không còn ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Mục Tử Anh hít sâu một hơi, lúc này hướng phía kia cự quy phía trên nam tử thật sâu cúi đầu. Không biết tiền bối ở đây thanh tu, vạn bối có nhiều quấy rầy mong rằng thứ tội. Còn xin tiền bối có thể cho vạn bối một con đường sống, vạn bối cam đoan lập tức rời đi trấn Hải Minh Nguyệt Các, tuyệt sẽ không cho nơi đây mang đến bất cứ phiền phức gì. Kia ngồi xếp bằng cự quy phía trên, cùng quỷ dường như nam tử dĩ nhiên chính là Mạnh Vân Chu. Hắn tại ban ngày câu cá, ban đêm liền chờ tại đáy hồ nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Mục Tử Anh đến, Mạnh Vân Chu tự nhiên là sáng sớm liền cảm giác được. Theo nữ nhân này đi đến bên hồ cho đến xuống nước, Mạnh Vân Chu đều rõ rõ ràng ràng. Cái kia cái gọi là che đậy thần mặt nạ, tại Mạnh Vân Chu cực kỳ cường hãn võ phu trực giác trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn thậm chí có thể nghe thấy Mục Tử Anh nhịp tim số lần, cùng mạch máu trong người chạy xuôi thanh âm, vô cùng rõ ràng. Cái này Mục Tử Anh lúc này phản ứng cũng làm cho Mạnh Vân Chu cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng nàng này sẽ bối rối không thôi, không nghĩ tới sẽ nhanh chóng chấn định lại, còn chủ động tự mình hướng về bồi tội cầu xin tha thứ, cũng là rất thất thời. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Mạnh Vân Chu sẽ bỏ qua nàng này. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng nâng tay, Mục Tử Anh chợt cảm thấy thân thể siết chặt, tựa như thân thể bị một cái bàn tay vô hình cho tóm chặt lấy, không thể động đậy. Không chỉ có như thế, Mục Tử Anh cả người bèo một cái liền bị lôi đến Mạnh Vân Chu phụ cận. Doa đến Mục Tử Anh hô hấp cứng lại, vô ý thức liền vận chuyển tự thân chi lực mong muốn phản kháng tự vệ. Ông chỉ thấy kia màu đỏ sẫm sát khí vừa mới điều động, liền lập tức hành quân lặng lẽ không hề có động tĩnh gì. Khí huyết áp chế. Mục Tử Anh trong lòng trong nháy mắt tuyệt vọng. Người trước mặt võ đạo thực lực quá mức kinh khủng, chính mình lâm vào đối phương khí huyết áp chế bên trong, tất cả thủ đoạn đều không thi triển ra được. Trừ phi là tự bạo lục thân liều mạng trọng thương một cái giá lớn nhường nguyên thần chạy trốn. Nhưng đây là cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn, trừ phi thật đứng trước tử cục, nếu không Mục Tử Anh sẽ không làm như thế. Hơn nữa, Mục Tử Anh cảm thấy mình liền xem như tự bạo nhục thần, nguyên thần cũng chưa chắc có thể theo trước mặt nam tử này trong tay đào thoát. Tiền bối, tha mạng. Mục Tử Anh gian nan mở miệng, thậm chí thanh âm đều biến mảnh mai mềm mại đáng yêu mấy phần, trong hốc mắt nổi lên nóng ánh, đúng là mang theo vài phần sợ sợ động lòng người, ta thấy mà yêu cảm giác. Nàng không thích lấy sắc hầu người, thực chất bên trong càng có một loại cùng cô gái tầm thường khác biệt quật cường cùng mạnh hơn. Vừa vặn là tán tu nàng, rõ ràng nhất tính mệnh so cái gì đều trọng yếu. Dưới mắt vô kế khả thi, khoe khoang một chút sắc đẹp của mình cũng là không thể làm gì tiến hành. Mạnh Vân Chu vẫn như cũ không nói lời nào, con ngón đúng ra, Mục Tử Anh trên mặt che đậy thần mặt nạ liền rớt xuống, lộ ra mặt mũi của nàng. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt, một đôi sáng tỏ mang theo quật cường đôi mắt, ngũ quan tương đối xuất sắc. Mà nhìn xem mặt mũi của nàng, Mạnh Vân Chu hơi có một nháy mắt thất thần. Cũng không phải bởi vì nữ nhân này dáng dấp đến cỡ nào để mắt, mà là Mục Tử Anh tướng mạo lại cùng Tuyệt Đại Kiếm Tiên Lục Vân Trúc có ba phân thần dường như. Cho nên tại trong thoáng chốc, Mạnh Vân Chu nghĩ đến Lục Vân Trúc. Vẹn vẹn chỉ là ba phân thần dường như, cũng đủ để cho Mạnh Vân Chu đối với cái này nữ dâng lên một tia tha thứ. Ngươi tên gọi là gì? Ẩn núp nơi này mấy năm ý muốn như thế nào? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Văn bối Mục Tử Anh, tới đây là vì tránh họa, cũng không có muốn mưu tính trấn Hải Minh Nguyệt các suy nghĩ. Mục Tử Anh vội vàng nói. Tránh họa? Văn bối không dám giấu giếm, trước đây văn bối từng lấy khách khanh trưởng lao thân phận gia nhập Đại Càn Hoàng Triều, là Đại Càn Hoàng Triều hiệu lực, nhưng về sau bởi vì một ít chuyện đắc tội Đại Càn Hoàng Triều, bị Đại Càn Hoàng Triều chỗ truy sát. Văn bối cùng đường mặt lộ, vừa lúc gặp trấn Hải Minh Nguyệt các tại mời chào tán tu, cho nên văn bối liền ẩn nấp tu vi bái nhập trấn Hải Minh Nguyệt các. Mục Tử Anh nói như thế. Mạnh Vân Chu lạnh lùng nhìn xem Mục Tử Anh. Ngươi là hóa thần cảnh tu vi, đắc tội Đại Càn Hoàng Triều bởi vậy bị đuổi giết. Ta nhìn không có đơn giản như vậy a. Có phải hay không là ngươi cầm đi Đại Càn Hoàng Triều cái gì trọng yếu chi vật? Lời vừa nói ra, Mục Tử Anh sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không có. Là kia Đại Càn quốc chủ nhìn chúng văn bối, mong muốn nạp văn bối làm tiếp, cùng văn bối song tu. Văn bối không theo lúc này mới Mạnh Vân Chu lười nhác nghe nàng nói nhảm, trực tiếp một tay lấy bên hông túi chứa vật kéo xuống. Lại không nghĩ rằng, cái này túi chứa vật vừa mới giật xuống, thế mà như là cá trạch đồng dạng theo Mạnh Vân Chu trong tay lập tức chạy trốn, gọi là một cái trơn trượt. Đem Mạnh Vân Chu đều cho chỉnh sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy biết chính mình chạy trốn túi chữ vật. Đầu năm nay, túi chữ vật đều có thể thành tinh. Chương 315, Thánh cốt huyền hoàng đỉnh chương 315, Thánh cốt huyền hoàng đỉnh túi chữ vật trốn được nhanh chóng, trong nháy mắt liền phải biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc toàn bộ hồ lớn đều bị Mạnh Vân Chu cương khí bao phủ, cái này túi chữ vật cho dù thật thành tinh cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. huống chi kia túi chữ vật cũng chỉ là bình thường túi chữ vật, cũng không phải là sinh linh trí. Mạnh Vân Chu đã chú ý tới kia túi chữ vật là bị một cái màu trắng con chuột nhỏ ngậm lên miệng nhanh chóng chạy trốn. Kia màu trắng tiểu thử rõ ràng chính là một loại kỳ dị linh thú, thân hình ở trong nước có thể cùng nước tương dung, cơ hồ không nhìn thấy thân hình của nó. Kia màu trắng tiểu thử ngậm túi chữ vật như là một đạo tàn ảnh tại trong hồ nước chợt tới chợt lui, đáng tiếc căn bản là không có biện pháp ra ngoài. Gấp đến độ nó kích hoa gọi bậy. Để ngươi linh sủng trở về, không phải ta lập tức bóp trên nó. Mạnh Vân Chu lạnh giọng nói rằng. Nghe nói như thế, nam sấp ở phía dưới đầu to lập tức run một cái, có chút cảm động lây. Mà Mục Tử Anh cũng chỉ có thể đem kia màu trắng tiểu thử triệu trở về. Màu trắng tiểu thử ngậm túi chứa vật về tới Mục Tử Anh bên cạnh, nhưng như cũng là đem túi chứa vật hộ sau lưng mình. Nó thân thể nho nhỏ còn không có túi chứa vật lớn, cái này bảo hộ túi chứa vật dáng vẻ nhìn xem có mấy phần cổ quái. Mạnh Vân Chu đánh giá cái này màu trắng tiểu thử, lại nhìn một chút Mục Tử Anh. Đưa tay còn đem rơi xuống tại đáy hồ che đậy thần mặt nạ mò trở về. Pháp bảo này cùng linh thú, ngược đều có mấy phần đặc biệt. Ngươi cái này trong túi chứa vật đầu, hẳn là cũng không ít đồ tốt. Mạnh Vân Chu luốt luốt che đậy thần mặt nạ nói rằng, chỉ cầu tiền bối khai ân, vạn bối bằng lòng đem bảo vật hiến cho tiền bối. Mục Tử Anh tranh thủ thời gian mở miệng. Mạnh Vân Chu cũng không phản ứng nàng, ánh mắt hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái cũng xuống tới trong hồ, trong khoảnh khắc đã đến Mạnh Vân Chu trước mặt. Bái kiến chủ nhân. Tàn Nguyệt lão quái nhìn cũng không nhìn Mục Tử Anh một cái, mười phần cung kính hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Thấy một màn này, Mục Tử Anh càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các chủ Trục Nguyệt chân nhân vậy mà hướng cái này võ phu hành lễ, còn xưng hô hắn là chủ nhân. Mục Tử Anh tốt xấu tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các cũng chờ đợi nhiều năm, tự nhiên là gặp qua thân làm các chủ Tàn Nguyệt lão quái. Giờ phút này nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái đối Mạnh Vân Chu cung kính như vậy, trong lòng đương nhiên vô cùng giật mình. Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ Trấn Hải Minh Nguyệt Các chủ nhân chân chính cũng không phải là cái này Trục Nguyệt chân nhân, mà là cái này võ phu? Mục Tử Anh trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Mở ra xem một chút đi. Mạnh Vân Chu đem Mục Tử Anh túi chứa vật giao cho Tàn Nguyệt lão quái. Là Tàn Nguyệt lão quái sau khi nhận lấy, dễ như trở bàn tay liền xóa sạch phía trên thuộc về Mục Tử Anh pháp lực là ấn. Lại là đem Mục Tử Anh cho kinh ngạc một chút. Nàng chính là Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ, phía trên này pháp lực lạc ấn càng là dùng luyện huyết sát khí hình thành. Mong muốn dễ dàng như thế xóa đi cái này lạc ấn, tu vi tất nhiên ở xa nàng Mục Tử Anh phía trên. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ, tuyệt đối không chỉ luyện hư cảnh đơn giản như vậy, ít nhất là đại thừa cảnh, thậm chí độ kiếp đại tu sĩ. Tàn Nguyệt lão quái vừa mở ra túi trữ vật, chỉ thấy bên trong trong lúc đó bay ra ngoài một đầu tương đối giữ tận đại nô công, còn kèm theo trận trận xương độc. Veo một cái liền nhào về phía Tàn Nguyệt lão quái mặt, đem lão gia hỏa này đều cho giật nảy mình. Bất quá cái này đại nô công mặc dù đáng sợ, nhưng tu vi cũng không có cao bao nhiêu, bị Tàn Nguyệt lão quái thuận tay liền cho nắm. Đây là biển xanh độc công. Yêu tộc bên trong đã cơ hồ tuyệt tích một loại yêu trùng, ngươi cái này tiểu nữ hoa từ chỗ nào lấy được? Tàn Nguyệt lão quái đem kia đại nô công nắm ở trong tay hơi tưởng tận xem xét, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. May mắn tìm được mà thôi. Mắt thấy mình túi chứa vật đều được mở ra, Mục Tử Anh đã là hoàn toàn đã mất đi bất kỳ may mắn, cả người đều biến hưu khí vô lực. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tàn Nguyệt lão quái hắc hắc cười quái dị một tiếng, đem tiêu biển xanh độc công giam cầm tại một bên, lập tức tra nhìn lên Mục Tử Anh túi chứa vật. Cái này xem xét phía dưới, liền Tàn Nguyệt lão quái cái loại này kiến thức rộng rãi lão quái vật cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Khá lắm, ngươi cái này tiểu nữ hoa lai lịch thế nào? Cái này trong túi chứa vật đầu thế nào đều là một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tàn Nguyệt lão quái từ giữa đầu lấy ra tốt mấy kiện đồ vật. Thái cổ yêu thú ra luyện chế hộ giáp. Cái này luyện chế thủ đoạn như thế cổ pháp, đây là thái cổ chi bẩm nha. Cái này thủy hỏa nhật nguyệt vòng pháp bảo cũng là tương đối lợi hại, nên là đại thừa cảnh tu sĩ tự tay luyện chế. Còn có cái này chín khẩu huyền lôi phi kiếm, chậc chậc chậc. Xen lẫn bắc vực ma tộc cám diệt huyền lôi, hẳn là còn có thể bố thành kiếm trận. Ai u. Cái đỉnh này Tàn Nguyệt lão quái nguyên bản trêu ghẹo ngữ khí đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ theo trong túi chứa vật móc ra một ngụm kim sắc ba chân nhỏ viên đỉnh. Cái này ba chân nhỏ viên đỉnh vừa xuất hiện, lập tức một cỗ độc thuộc tại võ đạo thánh nhân khí tức tràn ngập ra. Tàn Nguyệt lão quái dọa đến tay run một cái, hơi kém không có cầm chắc. Cái này, cái này, cái đỉnh này chẳng lẽ lấy võ đạo thánh nhân di cốt chế tạo? Mạnh Vân Chu đưa tay nhận lấy đỉnh này, chỉ nhìn thoáng qua liền gật đầu. Không tệ, đỉnh này đích thật là dùng võ đạo thánh nhân di cốt rèn đúc. Hơn nữa, là một tôn võ đạo thánh nhân hoàn chỉnh di cốt. Cùng là võ đạo thánh nhân, Mạnh Vân Chu tự nhiên không có khả năng không nhận ra võ đạo thánh nhân di cốt. Kia độc thuộc tại võ đạo thánh nhân khí tức, tức cũng đã vất lạc, cho dù di cốt đã bị luyện chế thành cái này miệng ba chân viên đỉnh, cũng vẫn như cũ không cách nào xóa đi. Thế gian luyện khí vật liệu thiên thiên vạn, nhưng công nhận tốt nhất vật liệu luyện khí chỉ có hai loại. Một là thái cổ tuyệt đỉnh yêu tộc thân thể, hai chính là võ đạo thánh nhân di cốt. Cái trước tất nhiên là không cần nhiều lời, mà cái sau thì càng có môn đạo một chút. Võ đạo thánh nhân thể phách càng cường đại, thậm chí có thể bằng vào thể phách thắng qua những cái kia kinh khủng thái cổ yêu thú. Mà võ đạo thánh nhân một khi vỡ lạc, huyết nục sẽ theo tuế nguyệt mà dần dần suy bại, nhưng di cốt lại sẽ không. Võ thánh di cốt có thể nói là thế gian cứng rắn nhất cường đại chi vật, có thể tồn tại mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Từ xưa đến nay vẫn luôn có thật nhiều người ngấp nghé võ thánh di cốt, muốn dùng võ đạo thánh nhân di cốt đến luyện chế vô cùng cường đại pháp bảo. Cho nên cơ hồ tất cả võ đạo thánh nhân tại biết được chính mình thọ nguyên khô kiệt sắp vẫn lạc thời điểm, đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy binh giải. Cực cảnh thăng hoa, lại cháy lên đỉnh phong. Dùng tự thân khí huyết nhóm lửa võ đạo thân thể, nhường huyết nhục cùng xương cốt toàn bộ tiêu tán, không để cho mình di cốt tồn tại thế gian bị người khác lợi dụng. Như nam vực vị kia thanh minh võ thánh Diệp Thanh Minh, cùng trước đây không lâu cùng Mạnh Vân Chu từng có một phen giao chiến Tàng Phong võ thánh Nhiếp Tàng Phong. Hai người bọn họ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đều là lựa chọn binh giải, không để cho mình di cốt lưu tồn ở thế. Đây là võ đạo thánh nhân sau cùng kiêu ngạo. Đây là võ đạo thánh nhân sau cùng tôn nghiêm. Võ thánh dù chết, nhưng di cốt không thể bị khinh nhẫn. Cho nên từ xưa đến nay võ đạo thánh nhân mặc dù số lượng không ít, nhưng chân chính có thể lưu lại di cốt di hải lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt tôn này kim sắc ba chân nhỏ biến đỉnh, chính là dùng võ đạo thánh nhân di cốt chỗ rèn đúc. Khó trách nàng này năm đó nhập môn thời điểm, ta liền cảm nhận được trên người hắn có võ thánh còn sót lại khí tức, hóa ra là bởi vì chiếc đỉnh này. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm nói rằng, ngoại trừ võ đạo thánh nhân khí tức, hắn còn theo chiếc đỉnh này bên trong cảm nhận được cái khác khí tức, dường như cũng là một loại tương đối bất phàm lực lượng, có thể cùng võ thánh di cốt dung luyện cùng một chỗ. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Anh, vật này, ngươi từ đâu mà đến? Sẽ không phải là ngươi theo Đại Càn Hoàng Triều trộm được a? Mục Tử Anh tái nhợt xinh đẹp mặt tràn đầy đắng chát. Chuyện cho tới bây giờ, nàng biết giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, nói dối càng là tự tìm đường chết. Không tệ, vật này thật là vãn bối theo Đại Càn Hoàng Triều trộm lấy mà đến. Đây là Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh, chính là Đại Càn Hoàng Triều dùng một vị võ đạo thánh nhân di cốt luyện chế mà thành. Mà dùng để luyện chế đỉnh này võ thánh di cốt, chính là Đại Càn Hoàng Triều Lạc Gia lão tổ thân đệ đệ, cũng là Lạc Thị Hoàng tộc lão tổ. Chương 316, chủ nhân của ta võ thánh Mạnh Vân Chu. Chương 316, chủ nhân của ta võ thánh Mạnh Vân Chu. Ngươi để người ta Đại Càn Hoàng Triều võ thánh lão tổ tông di cốt luyện chế bảo vật cho trộm. Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt cổ quái nhìn xem Mục Tử Anh. Mục Tử Anh nhẹ gật đầu. Vật này đối vãn bối tu luyện rất có ích lợi, chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Tàn Nguyệt lão quái nghe vậy trong lòng khẽ động, một thanh đặt tại Mục Tử Anh đầu vai. Mục Tử Anh biến sắc, còn tưởng rằng Tàn Nguyệt lão quái muốn đối với mình hạ tử thủ, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Đối phương dường như chỉ là đang thử thăm dò chính mình. Một tia màu đỏ sẫm khí tức bị Tàn Nguyệt lão quái theo Mục Tử Anh trên thân rút lấy ra. Đây là huyết luyện sát khí. Ngươi cái này tiểu nữ hoa tu luyện lại là thái cổ man tu công pháp. Công pháp này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Tàn Nguyệt lão quái kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận được huyết luyện sát khí. Đồng thời vừa nhìn liền biết Mục Tử Anh tu luyện chính là thái cổ man tu phương pháp. Huyết luyện sát khí, thái cổ man tu. Mạnh Vân Chu cũng thì thầm một tiếng, hắn cũng là chưa nghe nói qua những vật này. Cũng có trách, hắn dù sao không phải tu sĩ, đối với tu hành giới bí văn biết xác thực không nhiều. Thái cổ Tuế Nguyệt từng có một đám đặc thù luyện thể tu sĩ, bọn hắn mở ra lối riêng, lấy huyết luyện sát khí đến rèn luyện thể phách, từ ngoài vào trong phương pháp tu luyện. Phương pháp này có thể khiến cho tu sĩ thực lực cấp tốc tăng lên, đồng thời đối với linh khí ỷ lại xa nhỏ hơn bình thường tu sĩ, lại chiến lực tương đối cường hãn. Thế nhân gọi hắn là man tu. Tàn Nguyệt lao quái đối Mạnh Vân Chu giải thích nói. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày. Nghe, cũng là có chút giống võ phu. Tàn Nguyệt lao quái cười cười. Chủ nhân nói không sai, bọn này man tu chính là phỏng theo võ phu luyện võ phương pháp làm ra loại đồ chơi này. Hơn nữa đi đến man tu con đường trên cơ bản đều là linh căn tư chất cực kém, đã định trước không có cái gì tiền đồ tu sĩ. Bọn hắn tự biết bình thường phương pháp tu luyện khó có thành tích, chỉ có thể mở ra lối riêng. Mà man tu lớn nhất tệ nạn chính là tới hóa thần cảnh về sau tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, muốn tiến giai càng là so bình thường tu sĩ khó hơn mấy lần không ngừng. Cho nên từ xưa đến nay man tu con đường chính là không đường về, chưa hề có man tu có thể tu luyện tới lục địa tiên nhân, liền đại thừa cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này võ thánh di cốt luyện chế bảo đỉnh, đúng là có thể đối man tu phương pháp cung cấp trợ giúp rất lớn. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Chu cũng coi là đối cái này cái gọi là thái cổ man tu có hiểu biết. Mà Mục Tử Anh dường như có cảm xúc, trên mặt nổi lên một vẻ đắng chát nụ cười tự giễu. Tiền bối lời nói rất là, nếu không phải tư chất có hạn, vạn bối há lại sẽ đi đến đầu này man tu con đường. Từ khi tiếp xúc man tu phương pháp tu luyện đến nay, vạn bối liền đã không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể đem hết toàn lực tại cái này tu hành giới tranh đâm đi xuống. Ánh mắt của nàng bên trong dường như viết đầy cố sự. Chỉ tiếc Mạnh Vân Chu không muốn nghe nàng kể chuyện xưa. Tàn Nguyệt lao quái cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn cũng là cảm thấy trực tiếp siêu hồn dường như dễ dàng hơn một chút. Hiện tại, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Mạnh Vân Chu nhìn xem Mục Tử Anh, ngữ khí mười phần lạnh lẽo cứng rắn mà hỏi. Mục Tử Anh trong lòng siết chặt. Nàng nghe được, người trước mắt không phải đang cố ý hù dọa chính mình, hắn là thật muốn giết chết chính mình. Người này hỉ nộ vô thường, không thể theo lẽ thường mà nói. Mục Tử Anh cấp tốc tại chính mình trong lòng đối Mạnh Vân Chu có phán đoán. Vạn bối bằng lòng đem biết tất cả toàn bộ cáo chi tiền bối, đồng thời đời này nguyện vì tiền bối hiệu lực. Mục Tử Anh gọn gàng mà linh hoạt nói. Một bên Tàn Nguyệt lao quái vướt râu gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Nàng này rất có lao phu năm đó phong phạc a. Chết tử tế không bằng lại sống. Cầu xin tha thứ làm nô mặc dù mất mặt không có tôn nghiêm, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng cũng không sao. Chủ nhân, nàng này có phần có năng lực, tu vi cũng coi như qua loa, không bằng giữ lại tính mệnh, nhường nàng vì chủ nhân hiệu lực. Có lẽ là từ đối với Mục Tử Anh thưởng thức, Tàn Nguyệt lao quái mở miệng giúp đỡ một câu. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Tàn Nguyệt lão quái, lại nhìn một chút Mục Tử Anh. "Tốt, vậy thì giữ lại nàng một mạng." Lời vừa nói ra, Mục Tử Anh như nhặt được đại xá, vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Thử anh bái kiến chủ nhân." Nàng cũng là có thể thuận cán bỏ, trực tiếp liền xưng hô Mạnh Vân Chu vì chủ nhân. Mạnh Vân Chu chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Mục Tử Anh. Hắn không có giết Mục Tử Anh, ngược cũng không phải thật cảm thấy Mục Tử Anh có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Thuần túy chỉ là bởi vì Mục Tử Anh cùng Lục Vân Trúc có ba phân thần dường như. Nhưng Mạnh Vân Chu trong lòng có một tia xúc động. một nữ tử chỉ vì cùng Lục Vân Trúc có ba phân thần dường như, cũng đủ để cải biến vận mệnh. Có lẽ đây cũng là Mục Tử Anh cơ duyên. "Chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện nhất định phải chi tiết cáo chi." Nói, Mục Tử Anh ngẩng đầu lên, cái này Thánh Cốt Huyền Hoàng trên đỉnh có đại càn hoàng triều người lưu lại là ấn, chỉ cần đỉnh này một khi xuất hiện liền sẽ bị đại càn hoàng triều chi người biết được. Đại càn hoàng triều vẫn luôn đang đuổi giết thuộc hạ, bây giờ khả năng đã biết được thuộc hạ thân ở chỗ này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Mong rằng chủ nhân sớm làm ứng đối. Mạnh Vân Trú mặt không biểu tình. "Tới thì tới a." Tàn Nguyệt Lao Quái cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, đối với Mục Tử Anh nói tới chuyện không có chút nào vẻ lo lắng. "Đại càn hoàng triều tìm tới cửa lại có thể sao? Chịu được chúng ta mạnh lớn võ thánh tam quyền lượng cơ sao? Đồ vật trả lại cho ngươi, thành thành thật thật là ta hiệu lực, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu như có gì tâm, ta giết ngươi chỉ ở trong chốc lát." Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Mục Tử Anh thân thể mềm mại run lên, loại kiết như có như không nặng nề uy áp nhường nàng trong lòng không dám dâng lên bất kỳ ý biến thái. Thuộc hạ cả gan, không biết chủ nhân xưng hô như thế nào. Mục Tử Anh vừa dứt lời, đã thấy Mạnh Vân Chu đã biến mất tại trước mắt. Một bên Tàn Nguyệt Lao Quái mặt lộ vẻ nụ cười. "Tiểu nữ hoa, số ngươi cũng may, năng lực vị đại nhân vật này hiệu lực, là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên." Mục Tử Anh quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tàn Nguyệt Lão Quái. "Xin hỏi tiền bối, chủ nhân hắn?" Tàn Nguyệt Lão Quái bước dầu cười một tiếng. "Ngươi vị chủ nhân này, chính là đương thời võ phu kính trọng nhất võ đạo thần thoại, từng cùng bốn vị cường giả tuyệt đỉnh cộng đồng tiến về Bắc vực Ma Cung Chu sát vị kia Vạn Tuế Ma Tôn. Kỳ danh truyền tụng bản cổ, mà ngươi có thể vì đó hiệu lực, đã là vinh hạnh lớn lao. Tiểu nha đầu, những ngày an nhàn của ngươi còn ở phía sau đâu." Lời vừa nói ra, Mục Tử Anh trong nháy mắt ngốc trệ, đầu càng là ầm ầm rung động. "Khó, chẳng lẽ hắn là Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu? Có thể hắn không phải đã tại Nam Vực vẫn là sao? Vậy mà còn sống. Đại Càn Hoàng Triều, Quốc Đô Hoàng Cung." Ngay tại Hoàng Cung chỗ sâu, một tòa không đáng chú ý vắng vẻ trong cung điện. Bốn đạo thân ảnh khoanh chân ngồi cung điện đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi một thân ảnh đều lượn lờ lấy khá kinh người pháp lực ba động. Mà tại bên dưới cung điện phương, càng có trận pháp quang hoa lúc gần lúc hiện. Tựa hồ là nương tựa theo trận pháp, nhường bốn người có thể đem tự thân pháp lực lan tràn tới cực kỳ sâu xa chi địa. "Ân." Nhưng vào lúc này, xếp bằng ở phía tây áo đỏ lão giả đột nhiên mở mắt. Trong mắt quang hoa lóe lên. Lão phu thần thức cảm giác được, Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh xuất hiện ở khoảng cách đô thành phía tây 7000 dặm bên ngoài chi địa. Nghe thấy lời ấy, còn lại ba người cũng đồng thời mở mắt, đồng thời đem riêng phần mình lực lượng thần thức cùng nhau quán chú tới cái này áo bào đỏ trên người lão giả. Lúc nào ở giữa, áo bào đỏ lão giả lực lượng thần thức bạo tăng mấy lần, cảm giác cũng càng thêm cường đại. Là kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Chương 317, chuẩn bị độc thủ. Chương 317, chuẩn bị độc thủ. Một vị thân mang vàng nhạt trường bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên bước nhanh đi vào thiên điện bên trong, sau lưng còn đi theo mấy tên khí tức bất phàm hộ vệ. Trung niên nam tử này tướng mạo bất phàm, giữa trán đầy đặn địa các phương biên, mặt mũi càng là mang theo trời sinh quý khí, chỉ là đứng ở nơi đó đều lộ ra dạng rỡ lóa mắt. Cái nào sợ không phải mặc áo bào vàng, cho dù là mặc một thân vải thô áo gai, cũng khó nén người này trời sinh quý tộc khí chất. Người này chính là Đại Càn Hoàng Triều đương đại quốc chủ Lạc Giữa Bầu Trời. Lạc Giữa Bầu Trời đi vào thiên điện một phút này, ánh mắt chính là rơi xuống trong điện bốn vị trên người lão giả, nhất là vị kia áo bào đỏ lão giả. Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh có đầu mối. Lạc Giữa Bầu Trời có chút mong đợi mở miệng hỏi. Bốn vị lão giả cùng nhau đứng dậy, hướng phía Lạc Giữa Bầu Trời ôm quyền hành lễ. "Tham kiến quốc chủ." "Không cần đa lễ, vẫn là mau nói chuyện Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh chuyện." Lạc Giữa Bầu Trời có vẻ hơi lo lắng, vội vàng hỏi nói. Bốn vị cung phụng bên trong, vị kia áo bào đỏ lão giả đứng dậy. "Khởi bẩm quốc chủ, lão phu mượn nhờ tứ tượng linh trận chi lực, cảm thấy được Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh xuất hiện ở khoảng cách quốc đô hướng tây 7000 dặm chi địa." Sau lão hủ bốn người tập trung lực lượng thần thức, rốt cục bắt được Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh phương vị chính xác, ngay tại kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Nghe được Trấn Hải Minh Nguyệt Các danh tự, quốc chủ Lạc Giữa Bầu Trời lông mày lập tức nhíu một chút, trên mặt nổi lên vẻ do dự. "Trấn Hải Minh Nguyệt Các? Hẳn là cái kia mục họ nữ tử trốn ở Trấn Hải Minh Nguyệt Các?" Vẫn là nói, Trấn Hải Minh Nguyệt Các chính là nàng này phía sau chỗ dựa. Áo bào đỏ lão giả do dự một chút, "Quốc chủ, theo lão phu kiến giải vụng về kia mục họ nữ tử cực kỳ giàu hạn, lại nàng tại đông vực các nơi trô phạm sự tình từng đống, chưa từng nghe qua phía sau nàng có cái gì chỗ dựa. Có lẽ nàng này là hóa thành tán tu bái nhập Trấn Hải Minh Nguyệt Các, mượn Trấn Hải Minh Nguyệt Các đến tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, cũng không loại trừ Trấn Hải Minh Nguyệt Các liền là cố ý bao che nàng này." Lạc Giữa Bầu Trời khẽ bước cằm, mang trên mặt mấy phần âm lãnh chi sắc. Trước đây không lâu Lạc Lệnh Phụng chấp ý chỉ đi tiếp kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các, lại không nghĩ rằng kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các càng ngạo mạn vô lễ, còn ra tay đả thương Lạc Lệnh. Việc này chấp càng nổi nóng, không nghĩ tới cái này Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh thế mà cũng tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các, vừa bận hai chuyện cùng nhau thanh toán. Nghe thấy lời ấy, bốn đại cung phụng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Quốc chủ là muốn đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các độc thủ. Lạc Giữa Bầu Trời hai tay vắt sau, chậm rãi đi tới thiên điện bên ngoài, bốn vị cung phụng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Chỉ thấy Lạc Giữa Bầu Trời ánh mắt nhìn phía tây, ánh mắt bên trong lấp lóe sắc bén chi sắc. "Ta Đại Càn cảnh nội, cùng Tiên Võ Minh cấu kết thế lực có chút nhiều lắm. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các quật khởi bất quá 10 năm, cũng đã dẫn tới Tiên Võ Minh tới cửa lôi kéo, như lại cho nó một chút thời gian, chẳng phải là muốn trở thành triều ta cảnh nội hòa lớn. Cho dù không có Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh sự tình, chớ cũng sẽ không ngồi nhìn Trấn Hải Minh Nguyệt Các tiếp tục tồn tại hạ đi. Huống chi, hiện tại nếu biết Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh ngay tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các, kia vô luận như thế nào đều muốn đem bảo vật này đoạt lại, thuận tiện gõ một cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các." Bốn vị cung phụng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nghe được Lạc Giữa Bầu Trời thái độ tương đối cường ngạnh cùng kiên quyết. Lạc Giữa Bầu Trời làm việc luôn luôn như thế, hoặc là không làm, muốn làm liền sẽ làm đến cùng. Hơn nữa đối với quyết đoán cái này cùng một chỗ, từ trước đến nay là gọn gàng mà linh hoạt. Tại Lạc Giữa Bầu Trời trong mắt, Trấn Hải Minh Nguyệt Các đã 3 lần chọc giận tới chính mình. Lần thứ nhất chính là cùng Tiên Võ Minh tiếp xúc, lần thứ hai là đả thương ngật lạnh, lần thứ ba chính là Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh chuyện. Lạc Giữa Bầu Trời nguyên bản còn dự định dò xét một chút Trấn Hải Minh Nguyệt Các thực lực nội tình, nhưng hiện tại hắn đã không có ý định dò xét, trực tiếp khai thác Lôi Đình thủ đoạn. Thừa dịp Tiên Võ Minh chưa từng tới kịp trợ giúp cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các lúc, lấy thế xét đánh Lôi Đình đem nó đè xuống. Bốn vị cung phụng, lần này cũng phải có cực khổ các ngươi xuất thủ. Lạc Giữa Bầu Trời hờ hững nói, bốn vị này cung phụng đều là luyện hư cảnh tu vi, tại Đại Càn Hoàng Triều tính là tương đối cao thủ lợi hại. Bốn người liên thủ, đủ để địch nổi luyện hư hậu kỳ đại viên mãn. Trước đó Lạc Lệnh tiến đến Trấn Hải Minh Nguyệt Các lại bị đả thương, cái này khiến Lạc Giữa Bầu Trời phán đoán Trấn Hải Minh Nguyệt trong các đầu có ít nhất luyện hư hậu kỳ đại viên mãn cường giả tỏa chấn, thậm chí khả năng có đại thừa cảnh tu sĩ. Cho nên bốn vị này cung phụng đồng loạt ra tay vẫn rất có cần thiết. Bệ hạ có mệnh, lão hủ bốn người tự nhiên không thể đổ cho người khác, chỉ là kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các không hề tầm thường, nếu như có đại thừa cảnh kinh khủng tồn tại, lão hủ bốn người chỉ sợ lực có thua. Áo bào đỏ lão giả nói như thế. Lạc Giữa Bầu Trời khoát tay áo, chấm sẽ mời tám hoàng thúc xuất thủ tương trợ, ngoài ra Liệt Dương môn thần hỏa thượng nhân cũng biết cùng nhau đi tới. Có bọn họ hai vị tại, cho dù kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các có đại thừa cảnh tu sĩ cũng không đủ gây sợ. Nghe thấy lời ấy, bốn vị cung phụng liên tục gật đầu, đều là yên lòng. Tám hoàng thúc tự không cần nhiều lời, chính là Đại Càn Hoàng Triều bây giờ võ đạo thực lực mạnh nhất tồn tại, có quy nhất cảnh trùng kỳ tu vi võ đạo. Nếu không phải đang tuổi phơi phới từng bị trọng thương dẫn đến khí mất máu, hiện nay nói không chừng đều đã là bất diệt cảnh cường giả. Vị này tám hoàng thúc cũng là Lạc Lệnh phụ thân, hai cha con đều là võ đạo cường giả. Về phần kia Liệt Dương môn thần hỏa thượng nhân càng là cao minh, hàng thật giá thật đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ, Liệt Dương môn từ trước tới nay mạnh nhất tu sĩ. Mà Liệt Dương môn từng chịu qua Lạc thị hoàng tộc cân huệ, ngay cả thần hỏa thượng nhân bản nhân cũng cưới một vị Lạc thị hoàng tộc xuất thân nữ tử thành đạo lữ. Có dạng này một mối liên hệ, thần hỏa thượng nhân tự nhiên là vui vì Đại Càn Hoàng Triều xuất thủ. Một tôn đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ, một vị quy nhất cảnh trung kỳ võ đạo cường giả. Có hai vị này cường giả áp trận, thu thập một cái quật khởi bất quá 10 năm Trấn Hải Minh Nguyệt Các, thấy thế nào cũng là có thể tùy ý nắm. Tương đối giàu có cẩm. Ưu thế tại Đại Càn Đông Nam chi địa, một chiếc phi thuyền bảo thuyền chạy chậm rãi trên bầu trời. Tiên Võ Minh kia sáng loáng đại kỳ cắm ở bảo trên thuyền. Giờ phút này, thân làm Tiên Võ Minh chấp sự La Minh cầm trong tay đưa tin ngọc giản, nghe bên trong tin tức truyền đến không khỏi nhíu mày. Thẳng đến tin tức nghe xong, La Minh lông mày giãn ra, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Trấn Hải Minh Nguyệt Các lập tức sẽ có phiền toái lớn. Bên cạnh mấy người nghe vậy đều là hơi kinh ngạc. La chấp sự, Đại Càn Hoàng Triều đã muốn đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các độc thủ, vậy chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho Trấn Hải Minh Nguyệt Các, để bọn hắn sớm làm đề phòng? Một gã tâm phúc mở miệng nói rằng. La Minh khẽ bước cằm, trên mặt vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Đương nhiên muốn nói cho bọn hắn biết, bất quá không phải để bọn hắn làm đề phòng, mà là nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các hướng ta Tiên Võ Minh cầu viện. Lấy Lạc Giữa Bầu Trời lối làm việc, hắn đã quyết định muốn đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các ra tay, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó chèn ép Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Trấn Hải Minh Nguyệt Các mặc dù thực lực không tầm thường, có thể cuối cùng quật khởi bất quá 10 năm, nội tình còn thấp, căn bản không thể nào là Đại Càn Hoàng Triều đối thủ. Thậm chí trận chiến này còn chưa đánh, chỉ cần Đại Càn Hoàng Triều thả ra một chút tin tức, Trấn Hải Minh Nguyệt Các những cái kia đám ô hợp chỉ sợ đều muốn chạy tứ tán. Nói đến đây, La Minh nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Lạc Giữa Bầu Trời cử động lần này cũng là giúp chúng ta, nhường cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các có thể cấp tốc đảo hướng ta Tiên Võ Minh. La Minh chi ngôn, làm cho bên người mấy vị thuộc hạ đều là nhao nhao đồng ý chấp sự bảy mưu nghị kế, đem mọi thứ đều tính tới. Kể từ đó, Trấn Hải Minh Nguyệt Các nếu là muốn tự vệ chỉ có xin giúp đỡ ta Tiên Võ Minh. Chậc chậc, đợi đến lửa cháy đến nơi thời điểm, nhìn kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các còn thế nào tự cho mình thanh cao. Chương 318, nguy cơ tới. Chương 318, nguy cơ tới. Nghe chiều trong các, Tàn Nguyệt lao quái 10 phần lười biếng ngồi dựa vào các chủ bảo tọa bên trên, hoàn toàn không có trước mặt người khác lúc trang trọng nghiêm nghị. Tay trái cầm một cái đưa tin ngọc giản, tay phải còn đang nắm một thanh kim quang sáng chói ngứa cạo, đang 10 phần hài lòng cho mình phía sau lưng gãi ngứa ngứa. Một bên cạo còn một bên nhe răng trợn mắt, không biết rõ còn tưởng rằng hắn phía sau lưng có nhiều ngứa ngáy. Nhìn tựa như là một cái lôi thôi lết thiết lại lôi thôi lao đầu tử. Đưa tin trong ngọc giản, Tiên Võ Minh sứ giả là mình thanh âm không ngừng truyền đến, tình cảm dạt dào nói Trấn Hải Minh Nguyệt Các tức sắp đến hung hiểm. Tàn Nguyệt lao quái thì là nghe được một hồi hít mắt, rất nhanh liền không nhịn được đem ngọc giản thu vào. Nói nhỏ nói chút cái quái gì? Tàn Nguyệt lao quái lơ đễm. Cái gì hung hiểm? Cái gì nguy cơ? Còn nói gần nói xa ám chỉ chính mình hướng hắn Tiên Võ Minh cầu viện. Tàn Nguyệt lao quái tự nhiên là có thể nghe được, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Đại Can Hoàng Triều, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đến, nếu không, các ngươi cái này lớn như vậy Hoàng Triều sợ là muốn vĩnh không ngày yên ổn. Tàn Nguyệt lao quái gật gù đắc ý giọng mang cảm khái. Vẫn là đến đem chuyện này nói cho chủ người mới được, miễn cho đến lúc đó trách ta biết chuyện không báo. Tàn Nguyệt lao quái lúc này tìm tới Mục Tử Anh, đem Đại Càn Hoàng Triều sắp đánh đến tận cửa tin tức nói cho Mục Tử Anh. Mục Tử Anh nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Các chủ, ta Mục Tử Anh vừa muốn nói chuyện, Tàn Nguyệt lao quái liền khoát tay áo. Ngươi đem chuyện này đi nói cho chủ nhân, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Là. Mục Tử Anh lúc này cáo lui, rất nhanh liền bay đến kia chiếc phiêu đãng tại hồ lớn bên trên thuyền nhỏ đầu. Làm Mục Tử Anh rơi xuống lúc, Mạnh Vân Chu vừa vặn lên một cây. Một đầu lớn chừng bàn tay con cá nhỏ mắc câu rồi. Mạnh Vân Chu nhìn xem con cá nhỏ này nhi, đạm mạc gương mặt nhiều ít có vẻ tươi cười. Mục Tử Anh thấy thế thần sắc không khỏi mang theo vài phần cổ quái. Nàng đã biết Mạnh Vân Chu thân phận, có thể chẳng biết tại sao, Mục Tử Anh luôn cảm thấy người trước mắt cùng trong truyền thuyết vị kia võ thánh Mạnh Vân Chu rất không giống. Nhất là đường đường võ đạo thần thoại, cả ngày làm không biết mệnh câu cá. Hết lần này tới lần khác câu cá kỹ nghệ còn như thế bình thường. Là thật là có chút khiến người không tưởng tượng được. Hơn nữa cùng trong truyền thuyết cái kia võ đạo thánh nhân Mạnh Vân Chu có chỗ khác biệt, Mục Tử Anh luôn cảm thấy trước mắt cái này Mạnh Vân Chu có một loại rất khó lấy hình dung lạnh lùng cảm giác. Cũng không phải là tận lực hiện lộ ra cái chủng loại kia lạnh lùng, mà là phát ra từ bên trong, mỗi giờ mỗi khắc bao phủ tại Mạnh Vân Chu trên người lạnh lùng lạnh nhạt. Thậm chí tại ở gần Mạnh Vân Chu thời điểm, Mục Tử Anh đều sẽ cảm giác phải có chút kiềm chế. Bái kiến chủ nhân. Mắt thấy Mạnh Vân Chu đã đem kia lớn chừng bàn tay con cá bỏ vào cá trong thùng, Mục Tử Anh liền vội vàng không người hành lễ. Chuyện gì? Mạnh Vân Chu ưu nhã vung cán, theo miệng hỏi. Mục Tử Anh liền đem Tàn Nguyệt lão quái chuyện phân phó một năm một mười nói cho Mạnh Vân Chu. Chuyện chính là như thế, còn xin chủ nhân định đoạt. Ta đã biết, cứ như vậy đi. Mạnh Vân Chu nói hời hợt. Mục Tử Anh hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất hợp lý. Đường đường võ đạo thần thoại, Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu, há lại sẽ đem đại càn hoàng triều để vào mắt. Chính mình trước đó tại Ngự Long Các chợt nghe việc này lo âu và lo nghĩ, dường như căn bản chính là dư thừa. Thuộc hạ cáo lui. Chờ một chút. Ngay tại Mục Tử Anh cáo lui rời đi lúc, Mạnh Vân Chu đông nhiên gọi lại nàng. Mục Tử Anh trong lòng siết chặt. Chủ nhân có gì phân phó? Ngươi cái này màn tu công pháp là từ đâu mà đến? Mắt thấy Mạnh Vân Chu đột nhiên hỏi lên cái này, Mục Tử Anh trầm mặc một chút cũng nói thẳng ra. Thuộc hạ từng theo trá thân, trộm mộ qua một chỗ bí ẩn thái cổ tu sĩ mộ địa. Ở đằng kia mộ trong đất, đạt được cái này màn tu công pháp cùng vài kiện bảo vật. Mạnh Vân Chu nghe vậy, lúc này mới quay đầu xem xét Mục Tử Anh một cái. Khá lắm, vẫn là trộm mộ tay người. Kia phụ thân ngươi đâu? Bởi vì kia thái cổ tu sĩ mộ địa có cổ cấm chế, cha ta bị trọng thương, thoát đi mộ địa về sau rất nhanh liền vẫn lạc. Mục Tử Anh mặt có ảm đạm, ngựa khí vẫn bình tĩnh nhưng ít nhiều vẫn là có mấy phần bị thương. Ma tu công pháp tu luyện chính là huyết luyện sát khí, vậy ngươi đối tu sĩ khí huyết biến hóa hẳn là tương đối nhạy cảm. Mạnh Vân Chu lại hỏi. Mục Tử Anh có chút không biết do Mạnh Vân Chu hỏi cái này dụng ý là cái gì, lại cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Thuộc hạ hoàn toàn chính xác có thể cảm giác tu sĩ khí huyết biến hóa, nhưng võ phu khí huyết biến hóa thì khó mà cảm thấy. Mạnh Vân Chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mục Tử Anh có thể cảm giác được tu sĩ khí huyết biến hóa, là bởi vì tu sĩ khí huyết bên trong cũng ẩn chứa linh khí, cần lấy linh khí đến điều động khí huyết. Mà võ phu thì là không có linh khí, khí huyết vận chuyển tinh khiết là đại lực xuất kỳ tích. Ma tu mặc dù cũng được xưng là thể tu, nhưng cũng chỉ là mô phỏng võ phu sáng tạo ra được phương pháp tu luyện, trên bản chất vẫn là vận chuyển linh khí bộ kia. Chẳng qua là đem linh khí biến thành huyết luyện sát khí mà thôi. Mạnh Vân Chu không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Mục Tử Anh thì là lặng yên cáo lui rời đi. Đảo mắt, ba ngày sau. 9 chiếc phi thuyền vây quanh một chiếc phi thuyền bảo thuyền tự nơi xa chân trời chậm chậm mà đến. Phi thuyền đội tàu sắp xếp ra, cờ xí tung bay, người người nôn náo, tương đối có khí thế. Thuyền này đội bên trên mỗi một lá cờ đều là thêu lên đại càn hoàng triều đồ đằng, hiện lộ rõ ràng chi này đội tàu địa vị. Đại càn hoàng triều Lạc thị hoàng tộc. Phàm đại càn cảnh nội, đội tàu trô đến thế lực khắp nơi đều muốn túi đầu túi đầu. Kia chiếc lớn nhất phi thuyền bảo trên thuyền, hai đạo chói mắt nhất thân ảnh đứng sóng vai, đám người còn lại đều là đối hai người này lộ ra vẻ kính sợ. Một cái thân mặc vàng nhạt áo mãng bảo, chân đạp bạch long dày, đầu đội thất châu ngọc quan khôi ngô láo giả, mặt như bạch ngọc, râu dài rủ xuống ngực, một đôi mắt hổ càng là mang theo làm người ta sợ hãi uy thế. Chỉ là đứng ở nơi đó, vị này áo mãng bảo lão giả liền đã tương đối có cảm giác áp bách. Quanh người hắn khí huyết mạnh, càng là làm người không cách nào nhìn thẳng. Người này chính là đại càn hoàng triều tám hoàng thúc Lạc Thần Phong, uy nhất cảnh trung kỳ võ phu. Mà tại vị này tám hoàng thúc bên cạnh, đứng đấy một vị thân hình cao gầy trung niên nhân áo đen, tướng mạo coi như tuấn lãng, lông mày, sợi râu đều là màu vỏ quýt, sau lưng hỏa hồng áo choàng tung bay theo gió. Liệt Dương môn thái thượng trưởng lão Thần Hỏa thượng nhân, đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ. Hai người cùng nhau mà đến, đều là vì đối phó kia trấn hải minh nguyệt cát. Mà tại phía sau hai người, còn có đến từ trong hoàng cung bốn vị cung phụng, riêng phần mình đều có luyện hư cảnh trung kỳ tu vi. Về phần kia mặt khác 9 chiếc phi thuyền phía trên, thì là Lạc thị hoàng tộc cùng Liệt Dương môn nhân mã. Đa số đều là tu sĩ, cùng hơn 10 vị võ đạo cao thủ. Như thế chiến trận, không thể bảo là không lớn. Thần Hỏa thượng nhân ánh mắt nóng về nơi xa xăm, tự thân thần thức đã thi triển ra, trông thấy trấn hải minh nguyệt cát. Tám hoàng thúc, trấn hải minh nguyệt cát cũng sắp đến rồi. Ân. Lạc Thần Phong nhàn nhạt lên tiếng. Thần Hỏa thượng nhân cũng là không thèm để ý vị này tám hoàng thúc lãnh đạm thái độ. Cái này trấn hải minh nguyệt cát bên ngoài pháp trận quả thực bất phàm, lấy bỉ nhân lực lượng thần thức vậy mà cũng không cách nào nhìn đấu, như muốn mạnh mẽ phá trận cần phải dựa vào hoàng thúc lực. Lạc Thần Phong khẽ bước cằm. Lão phu đã tới, tự nhiên hết sức nỗ lực. Đội tàu rất nhanh tới gần trấn hải minh nguyệt cát, lẫn nhau ở giữa đều đã có thể trông thấy lẫn nhau. Trấn hải minh nguyệt trong các tu sĩ nhóm đều có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào đại càn hoàng triều đội tàu đến chúng ta nơi này? Không phải là muốn công đánh chúng ta a? T. Kia bảo người trên thuyền không phải là đại danh đỉnh đỉnh tám hoàng thúc a? Không tốt. Những người kia mặc Liệt Dương môn phục sức, chẳng lẽ Thần Hỏa thượng nhân cũng tới? Trấn hải minh nguyệt các tuy nói ngư long hỗn tạp, nhưng cũng không ít thấy qua việc đời người. Vừa nhìn thấy phi thuyền bên trên cờ xí, lập tức liền cảm thấy đại sự không ổn. Mà tại bảo trên thuyền, Tam Hoàng thúc Lạc Thần Phong bận đủ khí tức, lên tiếng hét lớn. Nơi đây chi chủ nhanh chóng đi ra quỳ nền. Như chấp mê bất ngộ, định nhường các ngươi lãnh giáo một chút lão phu kỳ lần roi lợi hại. Chương 319, bước cách kéo căng. Chương 319, bước cách kéo căng. Lạc Thần Phong quát chói hai chi thanh như lôi trấn hai, mang theo độc thuộc tại võ đạo cường giả hung hăng uy áp, giáng lâm tại trấn Hải Minh Nguyệt Các. Vẹn vẹn là đạo này quát chói hai âm thanh, cũng đủ để cho nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ linh khí vướng vũ khí huyết cuộn. Bất quá trấn Hải Minh Nguyệt trong các tất cả mọi người chỉ cảm thấy Lạc Thần Phong thanh âm rất lớn, cũng không có cái khác khó chịu cảm giác. Bao phủ tại trấn Hải Minh Nguyệt các phía trên bảo hộ đại trận, đã cách trở Lạc Thần Phong trong tiếng quát chói hai chỗ lôi cuốn hung hăng uy áp. Dù là như thế, trấn Hải Minh Nguyệt trong các tu sĩ nhóm cũng đều là hoảng hốt không thôi. Nhất là những cái kia vì đạt được che chở, thường dụng tài nguyên mà bái nhập trấn Hải Minh Nguyệt các đám tán tu, càng là nguyên một đám dâng lên muốn chạy trốn suy nghĩ. Bọn hắn bái nhập trấn Hải Minh Nguyệt các chẳng qua là cảm thấy cây tốt đẹp hóng mát, lại có thể hưởng dụng tông môn tài nguyên mà thôi. Nếu thật là trấn Hải Minh Nguyệt các gặp gỡ sự tình, những tán tu này ý niệm đầu tiên khẳng định là đi đường. Căn bản sẽ không có cái gì trên dưới đồng lòng, cộng đồng ngăn địch ý nghĩ. Có thể chung phú quý, nhưng tuyệt không có khả năng cùng chung hoạn nạn. Không có phía sau đâm đao âm ngươi một tay bỏ đá xuống giếng liền đã coi như là tán tu bên trong rất có nhân phẩm. Đương nhiên loại này chỉ vì chính mình suy nghĩ cũng là nhân chi thường tình không gì đáng trách. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì những tán tu này đối trấn Hải Minh Nguyệt các không có bao nhiêu lòng tin. Nếu là bọn họ chân chính nhận thức đến trấn Hải Minh Nguyệt các cường hãn thực lực, kia ý nghĩ liền sẽ thay đổi không giống như vậy. Chi Vân Đảo, Chu Vọng Sơn, Đường Phục, Lý Kế chờ Thái Nguyên Kiếm Tông cao thủ đều là cùng nhau hiện thân, đứng giữa không trung phía trên, cách pháp trận nhìn cách đó không xa phi thuyền đội tàu. Mấy người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tám Hoàng thúc Lạc Thần Phong, còn có thần hỏa thượng nhân vậy mà cũng tới. Đường Phục sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, kia bảo thuyền bên trên dường như còn có bốn cái luyện hư cảnh đại tu sĩ. Chi Vân Đảo chau mày, trong lòng càng là mang theo một cỗ nặng nề cảm giác. Như thế chiến trận, ta trấn Hải Minh Nguyệt các có thể ngăn cản được sao? Chu Vọng Sơn thì thào mở miệng, sắc mặt tái nhợt hiện lộ ra thật sâu sầu lo. Chi Vân Đào hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có tin tưởng các chủ. Huống hồ các chủ tu vi sâu không lường được, chưa hẳn liền không có cách nào ứng phó như thế cảnh tượng. Vừa nghĩ tới thực lực sâu không lường được Trục Nguyệt chân nhân, Chi Vân Đào mấy người đều là trong lòng an định một chút. Nhưng bọn hắn một mực không rõ ràng các chủ Trục Nguyệt chân nhân đến cùng là tu vi bậc nào. Nếu chỉ là đại thừa cảnh tu sĩ lời nói, vẻn vẹn là một cái thần hỏa thượng nhân chỉ sợ sẽ rất khó ứng phó. Chúng chi còn có một cái quy nhất cảnh trung kỳ võ đạo cường giả Lạc Thần Phong, vị này tám hoàng thúc chiến lược chỉ sợ còn muốn càng lớn thần hỏa thượng nhân. Các chủ một người có thể địch nổi cái này hai đại cường giả sao? Khó mà nói, rất khó đoán trước. Mà bảo trên thuyền Lạc Thần Phong mắt thấy trấn Hải Minh Nguyệt trong các vậy mà không người hiện thân, càng không có người nửa điểm đáp lại, hai đầu lông mày lập tức nổi lên sắc mặt giận dữ. Nếu như thế, vậy lão phu liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lạc Thần Phong cả người đột nhiên bật lên. Quanh thân kinh khủng khí huyết chi lực ngang nhiên phun trào, hội tụ tại hữu quyền của hắn bên trong. Giết! Đấm ra một quyền to lớn, quyền ấn lôi cuốn lấy kinh người vì thế từ trên trời giáng xuống, càng có từng đạo quyền ảnh đi theo phía sau, như là gió táp mưa rào đồng dạng ầm vang giáng lâm. Nương theo lấy một tiếng biết hai tiếng vang, kia cực đại quyền ấn dẫn đầu đánh vào bảo hộ phía trên đại trận, ngay sau đó vô số quyền ảnh theo nhau mà tới. Ầm 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 ầm, kinh khủng thế công làm cho bảo hộ đại trận quang hoa lập lòe, ngay tiếp theo giữa thiên địa đều quanh quần quyền ấn bắn ra lúc quanh minh chấn động, càng là dọa đến trấn Hải Minh Nguyệt trong các tu sĩ nhón nguyên một đám mặt không còn chút máu tâm thần hãi nhiên. Nếu không phải là có bảo hộ đại trận chặn lại những này thế công, nếu không những này quyền ấn phạm là có một đạo rơi xuống bên trong tông môn, bọn hắn những người này sợ là tại chỗ liền bị nện thành thịt nát. Đây chính là đại càn hoàng triều bị kia tám hoàng thúc thực lực, quá kinh khủng. Chỉ là dấu quyền này chi lực liền đã thắng qua ta đời này thấy tất cả thần thông phép thuật, sợ là liền hộ thân pháp bảo đều sẽ bị tại chỗ đập nát. Khiến người bất ngờ chính là bảo hộ đại trận mặc dù bị Lạc Thần Phong năm đấm đánh đến liên tục lấp lóe, dường như có lẽ đã không chịu nổi gánh nặng sắp sụp đổ. Có thể cho đến cuối cùng một đạo quyền ấn rơi xuống, bảo hộ đại trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại duy trì lấy, quang mang vẫn như cũ, không chỉ có không có sụp đổ, thậm chí liền trận pháp chi lực đều tựa hồ không có tiêu hao nhiều ít. Kể từ đó, ngược lại để Lạc Thần Phong kia một trận bận rộn nhiều ít lộ ra có chút xấu hổ. Lạc Thần Phong thân hình về tới bảo trên thuyền, trên mặt cũng là mang theo vẻ kinh nghi. Thần hỏa thượng nhân cùng bốn vị cung phụng giờ phút này cũng là nhìn ra một ít môn đạo. Trận này chính là âm dương xoay chuyển trời đất trận. Thần hỏa thượng nhân ngữ khí có chút chấn kinh, trong ánh mắt hiện ra ngưng trọng. Kia bốn vị hoàng cung cung phụng cũng là cùng nhau nhíu mày. Như thế nào âm dương xoay chuyển trời đất trận? Thân làm võ phu Lạc Thần Phong tự nhiên là không hiểu cái gì âm dương xoay chuyển trời đất trận. Đây là tu hành giới cực kỳ ghê gớm một loại pháp trận, có thể đem âm dương nhị khí hội tụ ở trong trận pháp, ý theo âm dương tương sinh tương khắc lý lẽ vận hành. Như gặp ngoại lực cường công, sẽ bị âm dương nhị khí lưu chuyển trừ khử, căn bản dậy không nổi mảy may tác dụng. Hơn nữa, trận này còn có sát phạt tác dụng, một khi trận pháp nghịch chuyển mà đi, thì sẽ lập tức hóa thành sát trận, uy lực không thể tưởng tượng. Nghe thấy lời ấy, Lạc Thần Phong chân mày nhíu càng sâu. Kia trận này chẳng lẽ không cách nào dựa vào man lực phá đi? Thần hỏa thượng nhân cũng minh bạch Lạc Thần Phong ý tứ. Bọn hắn cái này một đại ba người trùng trùng điệp điệp khí thế hung hăng tới, kết quả người ta không để ý tí nào chính mình. Hiện tại nếu là liền cái này trấn Hải Minh Nguyệt các bảo hộ đại trận đều làm không ra, vậy bọn hắn lần này thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Hoàng thúc lấy kỳ lân roi toàn lực thi triển long tượng thập trọng kình, bị nhân thì lại lấy minh âm hỏa tương trợ. Thần Hỏa thượng nhân quay đầu nhìn về phía kia bốn vị hoàng cung cung phụ. Các ngươi bốn người, liên thủ thi triển liệt dương thiên hỏa, cùng đất của ta Minh Âm hỏa hợp lực rót vào kia âm dương xoay chuyển trời đất trong trận. Nhường trận pháp tự loạn, trợ hoàng thúc phá trận. Bốn người cùng nhau gật đầu. Chúng ta minh bạch. Thần Hỏa bị người lừa tức đằng không mà lên, hai tay ở giữa đã xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, để lộ ra một cỗ toàn vẹn âm khí. Đây là Minh Âm hỏa. Thần Hỏa thượng nhân có được hôm nay uy danh, cũng nhiều có này lửa công lao. Bốn vị cung phụng cũng bay đến Thần Hỏa thượng nhân bên cạnh, bốn người liên thủ tế luyện ra một đạo cực nóng mênh mông hỏa diễm. Liệt Dương Thiên Hỏa. Này lửa bá đạo vô cùng, ẩn chứa chí dương chi khí, cùng Thần Hỏa thượng nhân nắm giữ Minh Âm hỏa chính là tương sinh tương khắc chi vật. Hai loại hỏa diễm tế xuất, chính hợp kia âm dương tương sinh tương khắc chi đạo, chính là phá trận mấu chốt. Đi. Làm hai loại hỏa diễm khí tức đạt tới giống nhau trình độ thời điểm, Thần Hỏa bị người lửa sắc Minh Âm hỏa hướng phía trận pháp đánh tới. Bốn vị cung phụng cũng là không chần chờ, nắm lấy cơ hội đánh ra Liệt Dương Thiên Hỏa. Hai loại hỏa diễm trong nháy mắt tập trung phía dưới âm dương xoay chuyển trời đất trận. Chỉ thấy trong trận pháp âm dương nhị khí mọc lan tràn, trận pháp chi lực lưu chuyển, đúng là chủ động đem hai loại khác biệt hỏa diễm thu nạp đi vào. Quả là thế. Thần Hỏa thượng nhân thấy một màn này thần sắc biến càng thêm trầm ổn. Sau một khắc, ông âm dương xoay chuyển trời đất trận pháp lập tức biến hỗn loạn lên, pháp trận chi lực cũng là bỗng nhiên nhận lấy ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Hoàng thúc, Thần Hỏa thượng nhân lập tức nhìn về phía bảo trên thuyền. Lạc Thần Phong lại lần nữa bật lên, trong tay nắm lấy một thanh ám kim sắc roi thép, toàn thân cương khí lượn lờ như lửa. Giống. Roi thép trong lúc huy động, kỳ lân gầm thét vang vọng thương khung. Càng có khí huyết chi lực biến thành long tượng hư ảnh xuất hiện tại Lạc Thần Phong sau lưng. Kỳ lân roi, long tượng thập trọng kình. Một roi bung lên, tựa như cổ thú giáng lâm, uy thế mạnh cùng lúc trước thi triển ra quyền ấn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Oanh long long long, nương theo lấy một roi rơi xuống, kinh khủng cực hạn lực lượng mạnh mẽ xông đánh vào trận pháp phía trên. Chỉ thấy trận pháp quang hoa cấp tốc cảm đạm xuống, âm dương nhị khí bỗng nhiên băng tán. Cái này âm dương xoay chuyển trời đất trận vẫn thật là bị bọn hắn cho phá bỡ. Thành. Thần Hỏa thượng nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng còn không đợi trên mặt hắn vui mừng giãn ra, một cỗ hơi có vẻ lười biếng tang thương thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Không sai không sai, có thể phá hết lão phu âm dương xoay chuyển trời đất trận, đại càn hoàng triều nơi này đến cùng vẫn còn có chút người tài ba ở. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên biến ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một vầng minh nguyệt vậy mà chống rồng treo cao tại trên trời cao, vẩy xuống trận trận ánh trăng. Ban ngày thăng nguyệt, như thế dị tượng, làm cho trên trời dưới đất tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bản tọa liền cố mà làm, để các ngươi những bọn tiểu bối này mở mang tầm mắt ra. Tiếng nói lại lần nữa vang lên, nghe chiều trong các một thân ảnh chậm chậm bay ra. Này người thân mang ngân y thanh bảo, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một cây phất trần, một tay chắp sau lưng, lăng không dậm chân ở giữa, dưới chân vậy mà xuất hiện từng đóa ánh trăng hoa sen. Càng có một vòng nóng ánh sáng ngời tàn nguyệt xuất hiện ở người này sau lưng, chiếu rọi ở giữa, tựa như kia nguyệt cung phía trên trần tiên giáng lâm phàm trần. Đầy tịch xương tuyết người ảnh, hồng trần kim cổ mấy tháng minh. Cười lạnh uống, đạp mới tinh, thiên sơn đã qua phong vân đi. Người chưa đến, khí thế kia mười phần, vận bị kéo dài thơ hảo cũng đã tự cái kia nhân khẩu trung lang lãng mà lên. Trực tiếp đem trên trời dưới đất tất cả mọi người cho nghe mộng. Ngoa tào, đây cũng là dị tượng lại là thơ hảo. Thật mạnh bức cách đập vào mặt. Chương 320, đòi hỏi quốc bảo. Chương 320, đòi hỏi quốc bảo. Tàn nguyệt lao quái chân đạp ánh trăng hoa sen, sau lưng tàn nguyệt chiếu rọi, từng bước một lăng không mà lên. Trong sáng thơ hảo vang vọng đất trời ở giữa, đem tàn nguyệt lao quái sấn thác như là tuyệt thế cao nhân. Kia cố đập vào mặt trang bức chi khí nhường trên trời dưới đất tất cả mọi người không khỏi thật sâu kinh ngạc. Ngoa tào, có thể như thế trang bức. Bất quá thật đúng là đừng nói, mặc dù tàn nguyệt lao quái cái này ra sân phương thức có tận lực trang bức hiểm nghi, nhưng vẫn thật là đem tất cả mọi người chấn trụ. Nhất là Thần Hỏa thượng nhân, Lạc Thần Phong chờ một đám đại càn hoàng triều cao thủ, trong lòng càng là rất cảm thấy rung động, từng đôi mắt đều là hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua tàn nguyệt lao quái. Mà Trấn Hải Minh Nguyệt trong các đầu mọi người tại ngây người sau khi rất nhanh liền vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Các chủ, là các chủ. Không nghĩ tới các chủ đúng là cái loại này tuyệt thế bất phàm cao nhân, quá có khí thế. Các chủ chính là ta đời này nhất là ngưỡng mộ người. Đây mới thật sự là cao nhân dáng vẻ a. Ngay cả Mục Tử Anh đều thấy choáng. Đây là ngày bình thường cái kia có chút hèn mọn các chủ lao đầu linh sao? Thế nào ngày thường hèn mọn rào hoạt quét sạch xanh xanh, còn hiền lộ ra cái loại này kinh thế bất phàm dáng vẻ. Chẳng lẽ đây mới là diện mục thật của hắn? Ngày bình thường cái kia hèn mọn dạng nhưng thật ra là hắn cố ý giả vờ. Mà lúc này Tàn Nguyệt lão quái đang hưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Trong lòng gọi là một cái dương dương đắc ý, nhưng mặt ngoài lại là một bộ mây trôi nước chảy, lạnh nhạt ung dung bộ dáng. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ xuất trần thế ngoại, không nhiễm phàm trần cao nhân dáng vẻ. Đây chính là Tàn Nguyệt lão quái mong muốn hiệu quả. Hắn đã rất nhiều năm không có như thế thư sướng qua. Tự từ năm đó bị ma tôn giẫm trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bảo trụ một cái mạng về sau, Tàn Nguyệt lão quái vẫn trôi qua tương đối biệt khuất. Tuy nói đưa thân là thập đại chiến tướng, nhưng cũng là chiến tướng bên trong hạng chót tồn tại. Bị người trong thiên hạ chô cửu thị, lại muốn thường xuyên nơm nớp lo sợ hầu hạ tại ma tôn tả hữu, còn không có cách nào thoát đi, gọi là một cái hoảng loạn khó chịu đến cực điểm. Kết quả về sau Chu Ma Ngũ Thánh đánh tới cửa, Tàn Nguyệt lao quái bị Lục Vân Trúc tiện tay đâm một kiếm hơi kém tại chỗ ở ra giám nhi. Liều mạng thật vất vả trốn ra Bắc vực ma cung, lại bởi vì chân nguyên tổn hao nhiều không thể không ẩn thân tại Càn Nguyên Tiên Tông. Nghỉ ngơi chữa vết thương trăm năm đều không có khởi sắc. Vốn muốn tìm tới sư tôn Hạo Nguyệt Chân Tiên đã từng nói Càn Khôn vô lượng quả đến chữa thương, kết quả là gặp mạnh Vân Chu. lại là hơi kém mất mạng. Nếu không phải Tàn Nguyệt lão quái đối Mạnh Vân Chu còn có chút tác dụng, lại thêm hắn đau khổ cầu khẩn, sợ là cũng sớm đã chết tại Mạnh Vân Chu trong tay. Hồi tưởng lại chính mình những năm này kinh nghiệm, Tàn Nguyệt lão quái quả nhiên là cảm thấy mình trôi qua quá khổ. Thật vất vả có cái loại này thỏa thích trang bức thời điểm, vậy khẳng định là muốn mạnh mẽ trang một thanh, đến phát tiết một chút chính mình nhiều năm ức khí. Bất quá trang bức về trang bức, Tàn Nguyệt lão quái cũng không có quên chính sự. Hắn một tay bắt sau, một tay nhẹ nhàng lắc lư phất trần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối diện người. Đại can hoàng triều tiểu bối, thấy đến lão hủ còn không hành lễ. Tiếng nói ở giữa, đúng là mang theo một cố khó mà hình dung đại tu sĩ uy nghiêm. Dù cho là thần hỏa thượng nhân cái loại này đã là đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại, cũng không tự chủ được toàn thân căng cứng, trong lòng sinh ra một cố không cách nào tránh khỏi tính sợ. Chớ nói chi là phía sau hắn bốn vị hoàng cung cung phụng, càng là đã sớm bị Tàn Nguyệt lão quái trên thân tỏ khắp đi ra đại tu sĩ khí tức dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Độ kiếp đại tu sĩ. Thần hỏa thượng nhân hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái, giờ phút này chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, cảm thấy chát, quanh thân linh khí đều có chút trì trệ lên. Mà thân hình đã trở về bảo trên thuyền tám hoàng thúc lạc thần phong, giờ phút này sắc mặt cũng là tương đối ngưng trọng, trong tay kỳ lân roi không tự chủ được nắm chặt ba phần. Nghĩ không ra, cái này quật khởi bất quá mới 10 năm chấn hải minh nguyệt cát, đúng là một vị độ kiếp cảnh đại tu sĩ ở đây che chở. Lạc thần phong trong lòng thì thảo. Bài kiến. Tiền bối. Thần hỏa thượng nhân thầm than một tiếng, cũng không dám lại có bất kỳ xuất thủ suy nghĩ, còn phải cung cung kính kính hướng phía Tàn Nguyệt lão quái ôm quyền hành lễ. Bái kiến tiền bối. Bốn vị cung phụng cũng là hoàng đội vàng hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Xin sợ làm cho vị này độ kiếp cảnh đại tu sĩ chú ý tiểu bối, các ngươi vừa mới ra tay phá lao phu âm dương xoay chuyển trời đất trận, thủ đoạn cũng không tệ. Tàn Nguyệt lão quái lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói còn có một tia đối mấy người tán thưởng. Nếu không phải các ngươi có thể phá trận pháp này, đều không có tư cách tận mắt nhìn đến lao phu chân thân. Thần hỏa thượng nhân mặt lộ vẻ đăm chát. Tiền bối quá khen rồi, chúng ta không biết nơi đây có tiền bối cái loại này cao nhân, trước đó nói chuyện hành động có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối có thể khoan dung một hai. Cũng không phải thần hỏa thượng nhân quá sợ, mà là dưới mắt tình huống này, hắn căn bản là kiên cường không nổi. Huống hồ đối mặt một tôn độ kiếp cảnh đại tu sĩ, nếu là hắn không nhận sợ tiếp tục cứng cổ cùng người ta ồn ào náo động, kia chỉ định là có chút chẳng sống. Độ kiếp cảnh tu sĩ, đây chính là ít ra vượt qua một lần lôi kiếp tồn tại, tiện tay ở giữa chỗ thi triển ra lực lượng cũng đã là tu sĩ đỉnh điểm. Đương nhiên lục địa tiên nhân loại trừ bên ngoài, tiên người sở dĩ là tiên nhân, liền đã không phải là tu sĩ phàm vi. Thần hỏa thượng nhân thân làm đại thừa cảnh tu sĩ, đối với độ kiếp cảnh tu sĩ cường đại là tràn đầy cảm xúc. Dù sao tại Đại Càn Hoàng Triều khu vực, cũng không phải không có độ kiếp cảnh cường giả tuyệt đỉnh tồn tại. Mà trước mắt cái này tiên phong đạo cốt, sâu không lường được lão giả, cho thần hỏa thượng nhân mang tới cảm giác gáp bách càng tại Đại Càn Hoàng Triều mấy vị kia độ kiếp lão quái phía trên. Rất có thể là vượt qua ít ra 3 lần lôi kiếp tồn tại. Độ kiếp cửu trọng thiên. Mỗi một cảnh giới đều chênh lệch to lớn, độ kiếp cảnh nhất trọng cùng độ kiếp cảnh tam trọng, độ kiếp cảnh ngũ trọng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Người coi như tương đối thất thời. Tàn Nguyệt lão quái giờ phút này một phái cao nhân dáng vẻ, tự nhiên là sẽ không tùy ý ra tay. Ánh mắt của hắn rơi xuống kia tám hoàng thúc lạc thần phong trên thân. Cũng là ngươi, tựa hồ đối với lão phu có bất mãn. Đám người đủ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Phong. Chỉ thấy Lạc Thần Phong thẳng tắp đứng tại bảo trên thuyền, không có chút nào phải hướng Tàn Nguyệt lão quái cúi đầu chịu thua dáng vẻ. Một đôi mắt hổ càng là mang theo cương nghị cùng trầm ổn. Hoàn toàn chính xác không giống thần hỏa thượng nhân bọn hắn như thế đối Tàn Nguyệt lão quái kính sợ có phép. Tôn gia tất nhiên tu vi cao thâm, lão phu tuyệt không phải tôn gia đối thủ. Nhưng lão phu lần này đến đây cũng không phải là tự dưng gây hấn, mà là vì tìm về ta đại cản hoàng thất chí bảo. Lạc Thần Phong trung khí 10 phần, cao giọng mở miệng. Bảo vật này liên quan đến ta đại càn hoàng thất tiên tổ cùng quốc vận mệnh mạch, trước đó vô ý bị tặc nhân đánh cắp, bây giờ bảo vật này ngay tại quý cắt chi địa. Chỉ cần các chủ bằng lòng đem bảo vật này trả lại ta đại càn hoàng thất, chúng ta tự nhiên lập tức rút đi, không sẽ cùng quý cắt có bất kỳ thù hận. Về phần quý cắt cùng tiên võ minh chuyện, ta đại càn hoàng thất đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Nghe thấy lời ấy, Tàn Nguyệt lao quái vuốt vuốt chính mình râu dài, khoe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi đại càn hoàng thất chí bảo, như thế nào lại dễ dàng như thế bị người đánh cắp? Còn như thế xảo ngay tại lão phu trấn Hải Minh Nguyệt trong các, chẳng lẽ muốn dùng cái này là lấy cớ, cho nên ý làm khó ta trấn Hải Minh Nguyệt các? Lạc Thần Phong lắc đầu, không phải là lấy cớ, mà là sự thật. Về phần tôn giá tin hay không, hoặc là ra vẻ không biết cũng không đáng kể. Bảo vật này, nhất định phải trở lại ta đại càn hoàng thất. Nếu như tôn giá không muốn trả lại, ta Lạc Thần Phong cũng muốn ra sức đánh cược một lần, cho dù hôm nay bỏ mình nơi này cũng không ngã ta đại càn Lạc thị chi danh. Chỉ là tôn giá chớ có quên, ta đại càn Lạc thị còn có một vị lão tổ tại thế. Chương 321 Trong đỉnh bí ẩn chương 321, trong đỉnh bí ẩn Lạc Thần Phong thần sắc lời nói không tiêu ngạo không tự ti, đã hiển lộ ra hắn thân làm đại cản hoàng thúc kiên cường khí phách, lại cho Trấn Hải Minh Nguyệt các một bậc thang, nhường song phương đều có thể đều thối lui một bước. Đồng thời còn ẩn hàm một vẻ uy hiếp. Chỉ cần Trấn Hải Minh Nguyệt các đem kia Lạc thị nhất tộc bảo vật Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh giao ra, chuyện liền có thể đạt được giải quyết. Song phương đều có thể bình an vô sự. Nếu như ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt các không nguyện ý trả lại Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh, vậy ta Lạc thị hoàng tộc nhất định cùng các ngươi không xong. Cho dù ngươi vị các chủ này chính là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, có thể ta Lạc thị hoàng tộc còn có một vị lục địa tiên nhân lão tổ, đủ để trấn áp ngươi. Đương nhiên, Lạc thị hoàng tộc bên này cũng khẳng định là không hy vọng đem chuyện nháo đến tình trạng như thế. Nếu thật là làm cho hoàng triều lão tổ tự mình kết quả đến giải quyết chuyện này, vậy đối với Lạc thị hoàng tộc mà nói cũng là hổ thẹn tiến hành. sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy ngươi Lạc thị hoàng tộc vô năng, liền gia tộc bảo vật ném đi đều muốn dựa vào lão tổ tông ra mặt đến lật ấy. Ngay cả lão tổ tông đều sẽ đối bọn hắn những này hầu bối càng bất mãn. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Lạc thị hoàng tộc là tuyệt đối không hy vọng việc này kinh động lão tổ tông. Tận lực có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết. Nhưng lợi dụng một chút lão tổ tông uy danh đến chấn nhiếp một phen, như thế không có vấn đề gì. Lạc thị hoàng tộc lão tổ uy danh bày ở chỗ này, hàng thật giá thật lục địa thiên nhân, cho dù là dựa vào hoàng triều khí vận ra chỉ mới có cảnh giới như thế, nhưng cũng không phải ngươi một cái độ kiếp cảnh tu sĩ có thể người giả bị đụng. Muốn chiếm lấy ta Lạc thị hoàng tộc bảo vật, cần trước ước lượng đo một cái ngươi cái này trấn hải minh nguyệt các có thể hay không chịu nổi tiên nhân giận dữ. Nghe được Lạc Thần Phong nói như vậy, Tà Nguyệt lão quái bên này còn không có phản ứng gì, thần hỏa thượng nhân một đám tu sĩ tất cả đều đổ mồ hôi. Ta giở mẹ, ta đều biết hoàng thúc lão nhân gia ngài tính tình kiên cường không sợ sinh tử, nhưng khi hạ cái này mấu chốt nhân huynh bằng không chấp phục mềm đâu. Thái độ cường ngạnh như vậy làm gì? Vạn nhất cái này người độ kiếp đại tu sĩ lửa giận cùng một chỗ đem chúng ta tất cả đều giết, sau đó trực tiếp thoát đi đại càn hoàng triều làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Lạc thị lão tổ tông còn có thể rời đi đại càn hoàng triều đuổi theo giết người này sao? Ngươi thế nào liền có thể trông cậy vào đối phương sẽ kiêng kỵ Lạc thị lão tổ uy danh nha? Giết người đi đường đối độ kiếp cảnh đại tu sĩ mà nói, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. A thần hỏa bên trên trong lòng người có chút lo lắng, không khỏi bụng trộm dò xét Tàn Nguyệt lão quái phản ứng. Mắt thấy Tàn Nguyệt lão quái dường như cũng không có tức giận chi ý, trong lòng hắn hơi chậm, nhưng vẫn như cũng là bí mật truyền âm cho Lạc Thần Phong. Nhưng Lạc Thần Phong bất tranh cãi, chớ có đem tôn này độ kiếp đại tu sĩ cho làm phát bực. Lạc Thần Phong lại giống như là từ chối nghe không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ không lo không sợ nhìn thẳng Tàn Nguyệt lão quái. Mời tôn giá trả lại ta Lạc thị chí bảo, cũng miễn cho việc này nguyên náo người ta song phương mặt mũi đều quá mức khó coi. Tàn Nguyệt lão quái lạnh lùng cười một tiếng, còn uy hiếp lên. Tàn Nguyệt lão quái cũng sẽ không e ngại loại này e ngại, càng sẽ không để ý cái gì thanh danh loại hình đồ chơi. Thân làm đã từng ma tôn thập đại chiến tướng một trong, thanh danh của hắn cũng sớm đã để tiếng xấu muôn đời, còn tại ư một cái cướp đoạt nhà người ta chí bảo đều danh. Chết cười, căn bản không quan trọng. Chỉ là cái này Lạc thị hoàng tộc đối với Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh quan tâm trình độ, có chút vượt qua Tàn Nguyệt lão quái đoán trước. Tuy nói là lấy Lạc thị lão tổ tông võ thánh di cốt chế tạo, nhưng bảo vật này đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ đối võ phu cùng mục tử anh cái loại này man tu mới có tác dụng chỗ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái đồ chơi này là bọn hắn lao tổ tông di cốt chỗ rèn đúc, cho nên không tiếc tất cả dù là kinh động một vị khác hoàng triều lao tổ cũng muốn đoạt lại đi. Không phải là cái này Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh có khác bí ẩn. Đối với Lạc thị hoàng tộc mà nói còn có cái khác không muốn người biết trọng yếu công dụng. Tàn Nguyệt lao quái nhãn châu xoay động, trong lòng liền đã mơ hồ đoán được mấy phần. Dù sao cũng là có thể tại ma tôn trước mặt người còn sống sót tộc lao quái vật, tuy nói chạy trốn, cầu xin tha thứ bản lĩnh thiên hạ nhất tuyệt, nhưng tâm tư cũng là tương đối kín đáo. Thật muốn chơi đầu óc, tu hành giới chỉ sợ thật không có mấy người có thể chơi đến qua Tàn Nguyệt lão quái cái này lao âm so. Vừa vặn cái này đại càn hoàng triều hoàng thúc ở chỗ này, đợi ta gạ hỏi một chút hắn. Tàn Nguyệt lão quái lúc này ho khan một tiếng, trên mặt nổi lên một vệt mịt mờ chi sắc. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Lạc Thần Phong, ánh mắt thâm thúy, dường như đã xem thấu Lạc Thần Phong suy nghĩ trong lòng. Kia Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh diệu dụng, lão phu sớm đã cảm giác được, cũng có trách ngươi Lạc thị hoàng tộc coi trọng như vậy. Đổi lại là lão phu, nếu là này các loại bảo vật gì tất bên ngoài, cũng tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên vô cùng lo lắng. Chỉ là đỉnh này bí mật một khi bị ngoại nhân biết, ngươi Lạc thị hoàng tộc lại nên như thế nào tự xử? Tàn Nguyệt lão quái bí mật truyền âm, đối kia Lạc Thần Phong nói như thế. Mà Lạc Thần Phong nghe nói như thế, quả nhiên sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh bí mật bị này người biết, Lạc Thần Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn thân làm Lạc thị người hoàng tộc, lại là đương kim quốc chủ thân thúc thúc, cũng coi là Lạc thị hoàng tộc hạch tâm nhân viên. Tự nhiên biết Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh bí ẩn chỗ, nhưng Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh bí ẩn, đúng là không thể bị ngoại nhân biết. Một khi bị ngoại nhân biết, không chỉ có sẽ đối với Lạc thị hoàng tộc thanh danh có ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể sẽ dẫn tới hoàng triều rung chuyển, Lạc thị hoàng tộc chi phối địa vị đều sẽ bất ổn. Người này là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, tu vi ở xa kia nữ tặc phía trên, như Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh rơi xuống trong tay người này cũng là thật có khả năng cảm thấy được trong đỉnh bí ẩn. Nhưng người này ngôn ngữ bất tường, có lẽ cũng chỉ là muốn lừa ta. Không thể dễ tin. Lạc Thần Phong tuy là võ phu, nhưng cũng không phải cái gì lăng đầu thanh, không có khả năng Tàn Nguyệt lão quái tiểu nói này liền hoàn toàn rối tung lên. Thậm chí hắn còn có thể ý thức được Tàn Nguyệt lão quái giống như là muốn cố ý lừa dối chính mình. Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh cũng không bí ẩn gì, chỉ là đỉnh này chính là ta Lạc thị tiên tổ di cốt chế tạo, chúng ta tử tôn hậu bối há có thể khoan nhượng tiên tổ di cốt lưu lạc bên ngoài. Đây là lớn bất hiếu. Lạc Thần Phong cương khí truyền âm xem như đáp lại. Tàn Nguyệt lão quái nghe vậy, ngữ khí càng là nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Đã là tiên tổ di cốt, không rất cung phụng hương hỏa yêu kính, lại bị luyện chế thành loại bảo vật này, ngươi Lạc thị hoàng tộc quả nhiên là hiếu tâm đáng kinh nha. Thử hỏi lại có gia tộc nào sẽ đem nhà mình tiên tổ di cốt luyện chế ra bảo vật? Ngươi Lạc thị hoàng tộc làm như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ngươi cho rằng bản tọa không nhìn ra được sao? Đỉnh này đã ở trong tay ta, nơi đây bí ẩn từ lâu bị ta biết rõ, ngươi Lạc thị hoàng tộc vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào không cho chiếc đỉnh này bí mật bị ngoại nhân biết ta. Nói xong, Tàn Nguyệt lão quái lúc này làm bộ liền phải phất tay áo rời đi. Chấm đã. Lạc Thần Phong quả nhiên có chút không kèm được, đội vàng mở miệng. Tàn Nguyệt lão quái lại là căn bản không để ý, trực tiếp về tới trấn Hải Minh Nguyệt trong các. Thử anh nha đầu mau tới nghe chiều các. Là. Tàn Nguyệt lão quái lập tức liền đem mục tử anh gọi vào nghe chiều trong các. Đem đưa đỉnh lại cho lão phu nhìn xem. Mục Tử Anh không do dự, đem Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh theo trong túi chứa vật lấy ra ngoài, giao cho Tàn Nguyệt lão quái. Đỉnh kia nhất định còn có vấn đề. Tàn Nguyệt lão quái mặc dù không có theo Lạc Thần Phong trong miệng lừa dối ra thứ gì, nhưng theo Lạc Thần Phong thái độ liền đã đó có thể thấy được đầu mối. Đỉnh này còn có bí ẩn không muốn người biết. Tàn Nguyệt lão quái ngắm nghĩa Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh, song trong mắt càng là ngân mang lấp lóe, nghiễm nhiên là thi triển đồng thuật tại tinh tế dò xét. Mục Tử Anh thành thành thật thật đứng ở một bên không dám ra nói, sợ quấy rầy tới Tàn Nguyệt lão quái. Ân. Rất nhanh, Tàn Nguyệt lão quái vẻ mặt khẽ động, hình như có phát hiện. Không thể nào. Tàn Nguyệt lão quái chau mày, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết chui vào Thánh Cốt Huyền Hoàng trong đỉnh. Sau một khắc, chỉ thấy Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh hào quang tỏa sáng, nhưng bị Tàn Nguyệt lão quái dùng tự thân pháp lực che giấu đi. Mà trong đỉnh lại truyền đến một đạo cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng tiếng giống giận dữ. Lạc thị tử tôn, tôi đáng chết vạn lần. Một đạo cực kỳ vặn bẹo hồn phách theo trong đỉnh bay lên. Hồn phách 10 phần hoàn chỉnh, nhưng hồn thể phía trên cũng là bị đánh lên rất nhiều lạc ấn cấm chế, thủ đoạn khá cao minh. Tàn Nguyệt lão quái, Mục Tử Anh đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Khá lắm. Đây cũng không phải là đem gì cốt luyện chế thành bảo vật, thế mà liền hồn phách đều bị cưỡng ép phong ấn tại đỉnh kia bên trong. Lạc thị hoàng tộc đúng là mẹ nó là một đám đại hiếu tử nha. Chương 322, trong đỉnh hồn phách. Võ Thánh tên dở hơi. Chương 322, trong đỉnh hồn phách. Võ Thánh tên dở hơi. Cái này đột nhiên theo trong đỉnh xuất hiện hồn phách đem Mục Tử Anh giật nảy mình, thân hình không tự chủ được lui về sau hai bước. Cái này hồn phách là một cái râu quai nón lao giả bộ dáng, râu tóc trưng dương, trợn mắt tròn xoe, hồn thể phía trên từng đạo kỳ dị ấn ký lóe ra ánh sáng màu tím. Càng có 10 đầu ám tử sát xiềng xích tự thân đỉnh bên trong lan tràn mà đến, một mực khóa tại đạo này hồn phách trên thân. Nhưng đạo này hồn phách căn bản là không có cách theo trong đỉnh tránh ra, thậm chí còn có thể áp chế gắt gao ở đạo này hồn thể bất kỳ dị động. Dường như đây không phải một chiếc đỉnh, mà là một tòa tỉ mỉ chế tạo lồng giam. Quanh năm suốt tháng cầm tù lấy đạo này hồn phách. Các chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Tử Anh đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo này hồn phách, ngựa khí tràn đầy khiếp sợ hỏi. Tàn Nguyệt lão quái sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy đạo này hồn phách bên trên ấn ký, cùng những cái kia ám tử sát xiềng xích. Như lão phu đoán không lầm, đây cũng là Lạc thị hoàng tộc vị kia võ thánh lao tổ tông hồn phách bị chính mình di cốt chế tạo bảo vật cho chân áp. Hơn nữa cái này phong hồn tỏa phách thủ đoạn, hảo hảo cao minh, nên là tiên nhân chi lực. Lời vừa nói ra, Mục Tử Anh càng khiếp sợ hơn. Lạc thị hoàng tộc võ thánh lao tổ hồn phách còn đại, còn bị vây ở chính mình di cốt chế tạo bảo vật bên trong, còn có tiên nhân chi lực phong hồn tắt phách. Chẳng lẽ lại Mục Tử Anh sắc mặt cũng thay đổi? Ở trong mắt nàng, loại thủ đoạn này quả thực là cùng tà tu không khác, thậm chí so tà tu còn muốn tà tu. Ít ra tà tu cũng chưa chắc có thể làm được đem nhà mình lão tổ tông di cốt luyện chế thành bảo vật, lại đem lão tổ tông hồn phách phong ấn tại bảo vật bên trong loại chuyện này. Quá nguy tiên, quả thực có thể được xưng là phát rồ. Thiếu người chết. Lão phu đại khái hiểu. Tàn Nguyệt lão quái nhìn xem kia cuồng hống nói loạn, giống như điên cuồng lão giả hồn phách, trong lòng đã là có một cái đại khái suy đoán. Khá lắm Lạc thị hoàng tộc, lại là muốn đem nhà mình võ thánh lão tổ tông lợi dụng tới mức độ này. Cho dù chết cũng không để cho giải thoát, dùng loại phương pháp này cưỡng ép lưu lại hồn phách của hắn, nghĩ đến sẽ còn lúc nào cũng dùng Lạc thị tộc nhân chí thân chi huyết đến tầm bổ món bảo vật này, nhường đạo này hồn phách từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh công suy. Cũng không biết cái này Lạc thị hoàng tộc từ chỗ nào biết được như thế phương pháp, thật đúng là bị bọn hắn thành công. Cái này Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh, có thể nói là một cái võ thánh tên dở hơi. Nếu là vận dụng thỏa đáng, hắn Lạc thị hoàng tộc thì tương đương với một mực nắm giữ một vị vĩnh viễn sẽ không vấn lạc võ thánh cường giả. Mục Tử Anh đều nghe ngộng. Võ thánh tên dở hơi, đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện. Tàn Nguyệt lão quái lúc này thi pháp, mong muốn cùng đạo này hồn phách khai thông, lại phát hiện căn bản làm không được. Đạo này hồn phách dường như căn bản là không cách nào nghe được Tàn Nguyệt lão quái thanh âm, tâm thần cũng từ đầu đến cuối ở vào cực kỳ tức giận, oán hận cùng trong thống khổ. Không ngừng mắng Lạc thị hoàng tộc, tiên nhân thủ đoạn, bằng vào lão phu tu vi thật đúng là không có cách nào. Xem ra, chỉ có thể nhường chủ nhân tự mình đến hỏi đến chuyện này. Chẳng được bao lâu, Mạnh Vân Chu chắp tay sau lưng liền đi tới Ngự Long trong các, liếc mắt liền thấy kia Thánh Cốt Huyền Hoàng trên đỉnh mặt xuất hiện hồn phách. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Ngược lại là kia một mực nóng này không ngừng râu quay nón lao giả hồn phách, lại tại Mạnh Vân Chu đến lúc trong nháy mắt an tĩnh lại. Lại ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ông 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 ông. Râu quay nón trên người lão giả tử sắc ấn ký cùng nhau lóe lên, kia 10 đạo ám tử sắc xiển xích càng là trong nháy mắt phát lực, muốn mạnh mẽ đem râu quay nón lao giả kéo vào Thánh Cốt Huyền Hoàng trong đỉnh đầu. Nhưng giờ phút này râu quay nón lao giả lại hiện ra mãnh liệt chấp niệm, ra sức hướng phía Mạnh Vân Chu đưa tay ra. Cứu ta, cứu ta, để cho ta giải thoát. Van cầu ngươi, râu quay nón lao giả phát ra cầu khẩn thanh âm, tựa hồ là hướng Mạnh Vân Chu đang cầu cứu. Chủ nhân, cái này Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh có ẩn tính khác, thuộc hạ suy đoán hẳn là Tàn Nguyệt lão quái, lập tức đem suy đoán của mình nói cho Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu sau khi nghe, trên mặt vẫn như cũ không có có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt đã rơi xuống kia râu quai nón trên người lão giả. Cứu ta, cứu ta! Râu quai nón lão giả đang cật lực duy trì, nhưng hồn thể vẫn như cũ là một chút xíu bị kéo vào Thánh Cốt Huyền Hoàng trong đỉnh. Mạnh Vân Chu thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ là một cái tay nhẹ nhàng đặt lên Thánh Cốt Huyền Hoàng trên đỉnh. Sau một khắc, rầm rầm, chỉ thấy những cái kia nguyên bản kéo lấy râu quai nón lao giả ám tử sắc xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ngay tiếp theo Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh tự thân khí tức cũng là bị triệt để chấn áp xuống. Râu quai nón lao giả hồn thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tuy nói trên người những cái kia ấn ký cũng không tán đi, nhưng đã sẽ không bị cưỡng ép kéo vào trong đỉnh. Chiêu này, thấy Tàn Nguyệt lao quái liên tục tắt lưới. Tiên nhân thủ đoạn, tại vị này trước mặt lại cũng là như vậy không đáng chú ý, dễ dàng như thế liền phá giải. Gần như đồng thời, ở vào Đại Càn Hoàng cung đông nam phương hướng nơi nào đó ngọn núi bên trên, một đạo khoanh chân tại đỉnh núi phía trên thân ảnh gián mua bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại mở mắt một cái mắt, thiên mà xa vào yên tĩnh, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Tựa như cái này dưới bầu trời, đại địa phía trên chỉ còn lại người này. Hắn quanh thân không chỉ có tràn đầy kinh khủng tiên nhân chi lực, còn có trận trận ánh sáng màu trắng. Không giống với tu sĩ linh khí, võ phu cương khí, cái này thuần hậu ánh sáng màu trắng chính là hoàng triều khí vận. Ngàn năm hoàng triều khí vận ra thân, sáng tạo ra vị này đặc biệt tồn tại. Người này chính là Đại Càn Hoàng triều Lạc Thị Hoàng tộc lão tổ Lạc Càn Thiên, cũng là Lạc Thị Hoàng tộc lục địa tiên nhân. Lạc Càn Thiên mở mắt một phút này, ánh mắt liền hướng phía Trấn Hải Minh Nguyệt các phương hướng nhìn lại, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Lão phu thêm tại kia trên đỉnh thần thông thế mà bị giải khai, hẳn là kia đỉnh rơi xuống một vị lục địa tiên nhân trong tay. Nhưng cái này hóa giải phương pháp, không giống tiên nhân thủ đoạn. Quái thai quái thai. Lạc Càn Thiên thần tình dần dần biến băng lãnh sừng sững lên, ngay tiếp theo sắc trời cũng theo đó lâm vào mở tối. Thánh quốc huyền hoàng đỉnh chuyện, không thể bị ngoại nhân biết. Ta Lạc Thị Hoàng tộc cũng tuyệt không thể mất đi bậc này. Trấn Hải Minh Nguyệt các bên ngoài, Lạc Thần Phong, Thần Hỏa thượng nhân, bốn vị cung phụng giờ phút này đều có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Tàn Nguyệt lao quái đột nhiên liền bay trở về, nhường Lạc Thần Phong cũng không cách nào tiếp tục tới thương lượng. Đồng thời Lạc Thần Phong cũng càng lo lắng Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh bí mật có phải là thật hay không bị Trấn Hải Minh Nguyệt các người biết. Ngay tại Lạc Thần Phong dự định lại lần nữa ra tay, bước bách Tàn Nguyệt lao quái hiện thân lần nữa lúc, một đạo đạm mạc mà tràn ngập cảm giác gáp bách thanh âm tại mấy người bọn họ vang lên bên tai. Việc này từ lão phu tới hỏi, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nghe được đạo thanh âm này, bất luận là Lạc Thần Phong vẫn là Thần Hỏa thượng nhân, hoặc là kia bốn vị hoàng cung cung phụng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm Thiên lão tổ muốn đích thân xuất thủ, tình thế thế nào lập tức liền nghiêm trọng đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết chuyện sao? Hoàng thúc, đã làm Thiên lão tổ sắp đổi tới, vậy chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến, tất cả giao cho lão tổ đến xử lý a. Thần Hỏa thượng nhân quay đầu đối Lạc Thần Phong nói rằng. Lạc Thần Phong thở dài không nói gì. Hắn thấy, chuyện này nguyên vốn không nên kinh động lão tổ tông, kết quả nháo đến tình trạng như thế, quả thực là bọn hắn những này Lạc thị tử tôn có chút vô năng. Nghe chiều trong các, Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cái này chỉ còn lại hồn phách dâu quai nón lão giả. Ngươi, tại sao lại biến thành tình cảnh như vậy? Dâu quai nón lão giả nghe xong lời này, lồng ngực liên tục chập trùng, trên mặt hiện đầy phẫn hận. Là ta người huynh trưởng kia Lạc Càn Thiên hại ta. Hắn lừa gạt tại ta, đem hồn phách của ta vây ở đỉnh kia bên trong mấy ngàn năm. Thú này không báo, hận này khó tiêu. Chương 323, Lạc thị bí ẩn. Hoàng triều tồn tại. Chương 323, Lạc thị bí ẩn. Hoàng triều tồn tại. Tại cái này dâu quai nón lão giả phẫn hận kể ra phía dưới, Mạnh Vân Chu, Tàn Nguyệt lão quái cùng Mục Tử Anh cũng biết cái này Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh tồn tại, cùng Lạc thị hoàng tộc năm đó một cọc bí ẩn. Cái này dâu quai nón lão giả tên là Lạc Khôn Hải, cùng kia đại cản hoàng triều lão tổ Lạc Càn Thiên chính là thân huynh đệ. Huynh trưởng là Lạc Càn Thiên, đệ đệ là Lạc Khôn Hải. Lạc Càn Thiên người mang tu tiên tư chất, liền bước lên tiên đồ. Mà đệ đệ Lạc Khôn Hải không có tu tiên thiên phú, cũng chỉ có thể đi đến võ đạo chi lộ. Tu tiên tự nhiên là dài dằng dặc con đường, trừ phi là thiên tư cực kỳ xuất chúng, nếu không mong muốn có thành tựu không thiếu được tuế nguyện rèn luyện. Nhưng luyện võ lại khác. Căn cốt ưu việt tiền đề phía dưới, người luyện võ nếu là đi tới chính mình tuế nguyện thời đỉnh cao, tinh tiến tốc độ sẽ khó có thể tưởng tượng. Lạc Khôn Hải chính là cái này các loại tình huống. Hắn tại võ đạo chi lộ bên trên anh dũng tinh tiến, 40 tuổi ra mặt liền đã bước vào bất diệt cảnh võ phu hàng ngũ, tới 53 tuổi thành tựu võ đạo thánh nhân. Mà thời điểm đó huynh trưởng Lạc Càn Thiên vẫn chỉ là mới vào nguyên anh cảnh giới. Vì để cho huynh trưởng có thể an tâm tu luyện tiên đồ có thành tựu, Lạc Khôn Hải liền một mình dẫn theo Lạc thị tộc nhân cùng mấy cái gia tộc tác chiến. Nương tựa theo võ thánh tuyệt cường chi lực, Lạc thị gia tộc không ngừng lớn mạnh, cuối cùng ở trên vùng đất này thành lập một cái tiểu vương triều, cũng chính là Đại Càn Hoàng triều tiền thân. Nói cách khác, cái này Đại Càn Hoàng triều Giang Sơn trên thực tế là đệ Lạc Khôn Dung biển lĩnh tộc nhân đánh xuống. Hán võ thánh chi lực tại ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà huynh trưởng Lạc Càn Thiên vào lúc đó một mực ở vào trong tu luyện, xem như nhận lấy đệ Lạc Khôn Hải che chở. Mà thời điểm đó Đại Càn Hoàng triều cũng không gọi Đại Càn Hoàng triều, mà gọi là làm lớn Lạc Hoàng hướng, trực tiếp lấy Lạc thị gia tộc dòng họ làm quốc hiệu. Cho đến Lạc Khôn Hải 200 năm thọ nguyên gần, Lạc làm trời cũng rốt cục tu luyện đến đại thừa cảnh. Nhưng Lạc Càn Thiên lại tự giác không cách nào che chở lớn Lạc Hoàng hướng, liền cùng Lạc Khôn Hải thương lượng một việc. Lấy võ thánh di cốt rèn đúc cường đại bảo vật, lại lấy bí pháp nhường Lạc Khôn Hải hồn phách đi tồn tại võ thánh di cốt chế tạo bảo vật bên trong, tiếp tục bảo hộ hoàng triều 200 năm thời gian. 200 năm về sau, liền nhường Lạc Khôn Hải hồn phách có thể giải thoát trở về thiên địa. Lạc Càn Thiên cái này đồ hỗn trướng, lúc ấy quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, ta không đành lòng, lại lo lắng lớn Lạc Hoàng hướng tại sau khi ngã xuống sẽ khó mà duy trì, cho nên liền đáp ứng hắn. Thân thể của ta sau khi tọa hóa, hồn phách bị hắn dùng bí pháp bảo tồn lại, cho đến ta võ thánh di cốt bị luyện chế thành chiếc đỉnh kia, hắn đem hồn phách của ta để vào trong đỉnh. Kể từ đó, ta liền tại đỉnh kia bên trong lại kéo dài hơi tàn 200 năm. Cái này 200 năm đã để ta tương đối thống khổ, hồn phách khó mà giải thoát, cả ngày lẫn đêm đều kinh nghiệm lấy giày vò. Ta vốn cho rằng, lấy hồn phách chi thân tiếp tục bảo hộ vương triều 200 năm liền có thể thu hoạch được giải thoát. Có thể Lạc Càn Thiên tên xuất sinh này, vậy mà sớm đã tại này trong đỉnh động tay động chân. Dung Huyền Hoàng thạch tạm thời phong bế trí nhớ của ta, còn cần hồn phách bí pháp cầm giữ ta hồn thể. Nói đến chỗ này, Lạc Khôn Hải song quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi, kia vẫn hận bộ dáng quả thực liền giống như là muốn đem Lạc Cản Thiên ăn sống nuốt tươi như thế. Càng dọa người. Mà sự tình phía sau, Mạnh Vân Chu ba người đại khái cũng đều có thể đoán được một hai. Lạc Khôn Hải hồn phách bị giam cầm ở Thánh Quốc Huyền Hoàng trong đỉnh đầu, thậm chí liền ký ức đều bị tạm thời phong tồn, hoàn toàn biến thành Lạc Cản Thiên cùng Lạc Thị hoàng tộc trong tay chân quốc lợi khí. Sinh tiền vì Lạc Thị đem hết toàn lực, sau khi chết cũng phải bị Lạc Thị hoàn toàn lợi dụng không được giải thoát. Quả nhiên là đem Lạc Khôn Hải tất cả giá trị đều nghiền ép không còn một mảnh. Cho đến lớn Lạc Hoàng hướng thành lập đem gần ngàn năm tuế nguyệt, Lạc Cản Thiên rốt cục trở thành độ kiếp cảnh bắt trọng đại tu sĩ. Nhưng đệ cửu trọng lôi kiếp, hắn lại là thế nào cũng không có dũng khí đi kinh nghiệm. May mắn lúc này lớn Lạc Hoàng hướng thành lập đã có ngàn năm, Lạc Thị gia tộc một mực đem khống lấy toàn bộ hoàng triều, lòng người chỗ hướng, khí vận đã thành. Mượn nhờ hoàng triều khí vận gia thân, Lạc làm tự nhiên vì lục địa tiên nhân. Đồng thời đem lớn Lạc Hoàng hướng đổi tên là Đại Càn Hoàng Triều, là chính là muốn để như vậy đại hoàng triều khí vận quần quần không dứt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tụ hợp vào trên người mình. Mà mượn nhờ hoàng triều khí vận thành tựu lục địa tiên nhân Lạc Cản Thiên, lại vẫn không có dự định để cho mình thân đệ đạt được giải thoát. Hắn thậm chí đem Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh phong ấn một lần nữa ra cố, muốn để Lạc Khôn Hải hồn phách vĩnh viễn giữ lại ở trong đỉnh, khiến cho cái này võ thánh tên dở hơi uy lực vĩnh viễn sẽ không biến mất. Kể từ đó, Đại Càn Hoàng Triều chẳng khác nào là có một tôn lục địa tiên nhân lại thêm một cái võ thánh tên dở hơi. Địa vị cực kỳ vững chắc. Mà cái này võ thánh tên dở hơi ngoại trừ có thể phát huy ra võ thánh cường giả lực lượng, còn có thể trả lại Lạc Thị hậu bối từ tôn, nhường bọn hậu bối thể phách có thể mạnh lên. Đây cũng là Lạc Thị hoàng tộc một mực có thể tiên đổ, võ đạo tề đầu tịnh tiến nguyên nhân. Thậm chí liền Lạc Thị hoàng tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo long tượng thập trọng đỉnh, cũng đều là Lạc Khôn Hải năm đó sáng tạo đồng thời truyền thừa xuống. Lạc Càn Thiên cử động lần này, cũng coi là biến tướng giải quyết võ đạo thánh nhân chỉ có 200 năm thọ nguyên gông cùng xiển xích, nhưng một cái giá lớn lại là nhường thân làm võ đạo thánh nhân thân đệ vĩnh viễn bị vây ở Thánh Quốc Huyền Hoàng trong đỉnh tiếp nhận đau đớn cùng dày vò. Đối với Lạc Thị hoàng tộc mà nói, chân chính không thể bị ngoại giới biết vẫn là Lạc Khôn Hải bản thân. Bởi vì Đại Càn hoàng triều trên bản chất mà nói, là Lạc Khôn Dung biển lĩnh tộc nhân một tay tạo dựng lên, cũng không phải là trong mắt bọn họ lao tổ Lạc Càn Thiên. Nhất là đối với Đại Càn hoàng triều ngàn vạn con dân mà nói, một khi biết được chuyện này chân tướng, tất nhiên sẽ lòng người đại loạn lung lay nền tảng lập quốc. Nguyên bản toàn bộ tụ tập tại Lạc Càn Thiên trên người hoàng triều khí vận, cũng có thể bởi vậy tan đi. Lạc Khôn Hải bị vây ở trong đỉnh đã quá lâu, hắn thừa nhận thống khổ đã đủ để khiến người điên cuồng. Có thể hết lần này tới lần khác hồn phách của hắn bị hoàn toàn hạn chế lại, mong muốn hồn phi phách tán đều làm không được. Lạc Khôn Hải hận ý cũng tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng dày vò phía dưới không ngừng lớn mạnh. Hắn hận không thể đem Lạc Càn Thiên chém thành muôn mảnh, càng muốn giết chết Lạc Thị hoàng tộc mỗi người. Chậc chậc, nghĩ không ra cái này Lạc Thị hoàng tộc lại có như thế bí ẩn, cái này Lạc Càn Thiên quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn không cố kỵ gì. Tàn Nguyệt lão quái nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tựa hồ đối với kia Lạc Càn Thiên hành vi còn có mấy phần tán thưởng. Mục Tử Anh thì là sắc mặt tái nhợt, trong lòng trận trận sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là vì trên việc tu luyện cổ man tu công pháp mới trộm lấy Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh, lại còn liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí dính đến Đại Càn hoàng triều căn cơ. Khó trách đỉnh này lúc ấy cũng không đảm bảo trong tay bất luận người nào, ngược lại là cất giữ trong kia Đại Càn hoàng cung chỗ sâu, nghĩ đến là cái này Lạc Khôn Hải oán giận chi khí nhường Lạc Thị người đều có chỗ kiên kỵ. Mục Tử Anh tự lẩm bẩm. Mạnh Vân Chu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, dường như chỉ là đang nghe một cái có chút thú vị cố sự. Nội tâm của hắn cũng xác thực chút nào không gợn sóng. Mạnh Vân Chu kỳ thật đối Lạc Thị hoàng tộc cái này ít chuyện không thế nào cảm thấy hứng thú, đối với cái này Lạc Khôn Hải tao nộ cũng không có cái gì đồng tình không đồng tình. Chẳng qua là vừa vận chuyện này đặt tới trước mặt mình, cũng chính là thuận tiện nghe một chút mà thôi. Không có cái gì cảm xúc. Tôn gia thực lực cao cường, chính là Lạc Mỗ bình sinh ý thấy, chỉ cầu Tôn gia đánh vỡ đỉnh kia bên trong trói buộc, nhường Lạc Mỗ có thể giải thoát. Lạc Khôn Hải vẫn không quên hướng Mạnh Vân Chu khẩn cầu, hy vọng có thể mượn nhờ Mạnh Vân Chu chi thủ thoát ly cái này Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh. Hắn đã chịu đủ này trong đỉnh dày vò. Vốn nên tiêu tán hồn phách lại bị mạnh mẽ cầm giữ mấy ngàn năm, cả ngày lẫn đêm hồn phách nhận xé rách lại không được tự do thống khổ, nhường Lạc Khôn Hải cơ hồ đều muốn điên rồi. Mạnh Vân Chu nhìn xem Lạc Khôn Hải, ngươi không muốn báo thù sao? Lạc Khôn Hải khẽ giật mình. Báo thù? Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về nghe chiều các bên ngoài nhìn lại, lộ ra nhưng đã cảm giác được cái gì. Huynh trưởng của ngươi hẳn là cũng sắp đến rồi. Chương 324, ngạnh kháng tiên nhân một chỉ. Chương 324, ngạnh kháng tiên nhân một chỉ. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức, đột ngột giáng lâm tại trấn Hải Minh Nguyệt các phía trên. Thiên cung trong nháy mắt biến tối xuống. Bất luận trên trời dưới đất tất cả tu sĩ, đều là cảm nhận được một cỗ không thể hình dung cường hành uy áp, phát ra từ nội tâm sinh ra thật sâu kính sợ. Nhất là Lạc Thị hoàng tộc tu sĩ nhóm, kinh ngạc sau khi càng có kích động thích thú. Bọn hắn biết cỗ uy áp này dáng lâm ý vị như thế nào lao tổ tông Lạc Càn Thiên tới. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận sấm rền vang lên thanh âm, chỉ thấy một đạo áo bào xám thân ảnh tự quần quần trong lôi vân chậm rãi rơi xuống. Quanh thân lưu chuyển lên tiên nhân chi lực, càng có một khí vận ra thân. Thân hình hiện lộ trong nháy mắt đó, như có ngàn vạn hư ảnh tại đối với nó túi đầu triều bái, càng nắm chắc hơn vị thân mang long bảo, đầu đội đế quan thân ảnh bạn đi theo. Kia là Đại Càn hoàng triều đã từng lịch đại quốc chủ, cũng đều là hoàng triều lao tổ Lạc Càn Thiên hậu thế. Lạc Càn Thiên không chỉ có người mang hoàng triều khí vận, càng đem Lạc Thị hoàng tộc mấy ngàn năm khí vận tập vào một thân. Chỉ cần là tại Đại Càn hoàng triều khu vực bên trong, hắn Lạc Càn Thiên liền là không thể tranh cãi đệ nhất nhân, còn có gần như vô cùng vô tận lực lượng. Cho dù đối mặt chân chính lục địa tiên nhân, Lạc Càn Thiên nương tựa theo hoàng triều khí vận ra thân cũng có thể đứng ở thế bất bại. Làm Lạc Càn Thiên giáng lâm giờ phút này, bảo thuyền, phi thuyền bên trên mọi người cùng đủ quỳ hành lễ. Lạc Thần Phong, Thần Hỏa thượng nhân cũng không ngoại lệ. Dù là Thần Hỏa thượng nhân cũng không phải là Lạc thị tộc nhân, nhưng đạo lữ của hắn chính là Lạc thị nữ tử, coi như hắn cũng coi là Lạc thị hoàng tộc con rể. Tự nhiên cũng muốn lễ bái vị lão tổ tông này. Cho dù không có cái tầng quan hệ này, vẻn vẹn là lục địa tiên nhân cảnh giới cỡ này, cũng đủ để cho Thần Hỏa thượng nhân đầu giảm xuống đất. Căn bản không dám có nửa điểm bất kính. Bái kiến lão tổ. Mà nghe được Lạc thị tộc nhân cùng Liệt Dương môn đám người hô to, Trấn Hải Minh Nguyệt các một đám tu sĩ lập tức liền hoảng hồn, thậm chí trực tiếp dọa đến có quắp ngã xuống mặt đất không còn nét người. Kết thúc, kết thúc. Lần này hoàn toàn kết thúc. Người này là Lạc thị hoàng tộc lão tổ tông Lạc Càn Thiên, lục địa tiên nhân, đại can hoàng triều lục địa tiên nhân a. Chúng ta lần này chết chắc, không nghĩ tới lại sẽ đem người này đưa tới a. Đại can hoàng tổ, lục địa tiên nhân Lạc Càn Thiên danh tự, tại toàn bộ đại can hoàng triều tu hành giới cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Đại can hoàng triều từ trước đến nay sẽ không ẩn giấu nhà mình lão tổ tông thanh danh. Lấy lão tổ chi danh, chấn nhiếp cảnh nội thế lực khắp nơi cùng tu sĩ, nhường hoàng triều cảnh nội tất cả mọi người đối Lạc thị hoàng tộc bảo trì đầy đủ kính sợ. Đây là phi thường mạnh mà hữu lực thủ đoạn, đủ để vững chắc Lạc thị hoàng tộc đối toàn bộ hoàng triều chi phối, nhường những cái kia thế gia đại tộc cũng không dám có bất kỳ dị tâm. Cũng là đại càn hoàng triều đối ngoại lực uy hiếp. Chỉ cần hoàng triều lão tổ có tại, ngoại giới bất kỳ thế lực nào đều muốn đối đại càn hoàng triều có kiêng kỵ, không dám tùy tiện bức bách. Tại Lạc thị hoàng tộc xem ra, nổi tiếng bên ngoài, dù sao cũng so thâm tàng công cùng tên thân thiết. Giờ này phút này, Lạc Càn Thiên bỗng nhiên đến, đối với Trấn Hải Minh Nguyệt trong các tu sĩ mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tin tức, cơ hồ đại biểu cho tai họa ngập đầu giáng lâm. Bọn hắn hận không thể lập tức xông ra Trấn Hải Minh Nguyệt các, vì trên mặt đất hướng vị này đại càn lão tổ tông cầu xin tha thứ lấy sống. Giữa không trung phía trên, một thân áo bào xám Lạc Càn Thiên băng lãnh ánh mắt nhìn xuống phía dưới Trấn Hải Minh Nguyệt các. Tướng mạo của hắn cũng không giàn mua, tuy nói tóc xám trắng khuôn mặt tàn hương, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ lúc tuấn lãng vết tích. Trận pháp không tệ. Lạc Càn Thiên một cái liền nhìn ra bao phủ tại Trấn Hải Minh Nguyệt các bên ngoài trận pháp môn đạo. Có thể làm cho cái loại này lục địa tiên nhân tán thưởng một tiếng, cũng đủ để nhìn ra được Tàn Nguyệt lão quái tại trận pháp nhất đạo đúng là tương đối có thực lực. Lạc Càn Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong, cho dù là có pháp trận cách trở hắn cũng có thể trông thấy Trấn Hải Minh Nguyệt trong các mỗi một cái tu sĩ cảnh giới cao thấp. Cho đến hắn nhìn thấy Tàn Nguyệt lão quái, độ kiếp thất trọng. Lạc Càn Thiên trong lòng hơi có kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các lại có độ kiếp cảnh thất trọng đại tu sĩ, cũng kinh ngạc ở nơi này cũng không lục địa tiên nhân, lại là người phương nào có thể phá giải chính mình tại Thánh Quốc Huyền Hoàng trên đỉnh cấm chế. Không phải là cái này người độ kiếp tu sĩ, có cái gì đặc biệt thủ đoạn sao? Lạc Càn Thiên trong lòng suy tư, nhưng cũng không lại suy nghĩ cái gì. Nơi đây cũng không lục địa tiên nhân, kia đối với mình mà nói liền không có cái gì uy hiếp. Một đám không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng đám ố hợp mà thôi. Mặc dù có một tôn độ kiếp cảnh đại tu sĩ, cũng bất quá là hắn Lạc Càn Thiên tiện tay đánh giết sâu kiến mà thôi. Sau một khắc, Lạc Càn Thiên liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên ở giữa, đầy trời tia lôi dẫn hội tụ thành một cây ngân sắc lớn chỉ, trong nháy mắt đánh trúng vào Trấn Hải Minh Nguyệt các ngoại tầng pháp trận. Ầm ầm. Chỉ một cái chớp mắt, tầng ngoài cùng âm dương xoay chuyển trời đất trận liền không chịu nổi lúc này sụp đổ. Cho dù có âm dương nhị khí tương sinh tương khắc hóa giải ngoại lai chi lực, nhưng căn này ngân sắc lớn chỉ lực lượng rõ ràng liền vượt rất xa âm dương xoay chuyển trời đất trận mức cực hạn có thể chịu đựng. Căn bản không kịp hóa giải liền trực tiếp đem trận pháp đánh tan. Ngay sau đó, âm dương xoay chuyển trời đất trận phía dưới hai đạo trận pháp cũng theo đó sụp đổ, căn bản ngăn không được kia ngân sắc lớn chỉ mảy may. Liên phá ba đạo đại trận, mà kia từ lôi đỉnh hội tụ mà thành ngân sắc lớn chỉ vẫn tồn tại như cũ, uy thế không giảm nhiều ít, tiếp tục hướng phía Trấn Hải Minh Nguyệt các nghiền ép mà đến. Một màn này làm cho Trấn Hải Minh Nguyệt trong các rất nhiều tu sĩ hãi nhiên thất sắc, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Nhưng bọn hắn liền chạy tứ tán cơ hội đều không có. Tiên nhân uy áp bao phủ bát phương, đem toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt các đều biến thành vô tình mộ địa. Lạc Càn Thiên đã tới, hắn liền sẽ không bỏ mặc Trấn Hải Minh Nguyệt các bất kỳ người nào sống sót, để tránh nhường Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh bí mật có chút tiết ra ngoài cơ hội. Trấn Hải Minh Nguyệt các tất cả mọi người sẽ chết. Đây là Lạc Càn Thiên đã sớm làm tốt dự định, không có bất kỳ thay đổi nào. Khá lắm đại càn hoàng triều lão tổ, đương nhiên đến tận đây không nói một lời, lại trực tiếp muốn tiêu diệt ta Trấn Hải Minh Nguyệt các đệ tử. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ khoanh tay chịu chết sao? Tàn Nguyệt lão quái lúc này hiện thân, đối mặt kia ẩm vàng rơi xuống ngân sắc lớn chỉ lại là không sợ hãi chút nào chi sắc. Chỉ thấy song trưởng cùng nhau vung ra, hai đạo trăng sáng quang hoa hòa lẫn, trung điệp ở giữa đúng là bảy biện ra song nguyệt đồng huy kỳ cảnh. Song nguyệt cùng tiên, đem kia ngân sắc lớn chỉ gắt gao chống đỡ đỡ được. Cho dù song nguyệt chi lực bị ép tới liên tục bại lui, nhưng theo Tàn Nguyệt lão quái không ngừng thi pháp, kia ngân sắc lớn chỉ cuối cùng vẫn là chưa thể rơi vào xuống tới. Bị ngăn cản tại Trấn Hải Minh Nguyệt các bên ngoài, Tàn Nguyệt lão quái lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt mấy phần lãnh nạo chi sắc, chỉ là gáy đã là đổ mồ hôi. Mà một màn này cũng làm cho Lạc Thần Phong, Thần Hỏa thượng nhân bọn hắn rất là chấn kinh. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ hảo hảo cao mình, lại có thể đỡ nổi lão tổ tông tiên nhân một kích, không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là độ kiếp cảnh cũng không nên có thực lực thế này nha. Người này đến tuột cùng là bực nào địa vị? Không chỉ có là bọn hắn, liên Lạc Càn Tiên cũng là có chút không tưởng được. Chính mình cái này lôi đình một chỉ tất nhiên chưa đem hết toàn lực, chỉ là tiện tay rơi xuống một kích mà thôi. Nhưng chung quy là tiên nhân chi lực, không phải là độ kiếp cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản mới là. Có thể đỡ lão phu một chỉ mà bất tử, tại độ kiếp tu sĩ bên trong ngươi cũng coi như khá tốt. Lạc Càn Thiên tử tổ nói. Tàn Nguyệt lão quái cười hắc hắc. ngươi cũng đừng thổi ngu bức. Lão tử ta gặp được so ngươi lợi hại không chỉ gấp 10 lần tiên nhân, ngạnh kháng một kiếm đều có thể còn sống sót, ngươi một chỉ này đầu là cái lông a. Chương 325, sinh tiền sau khi chết đều làm việc cho ta. Chương 325, sinh tiền sau khi chết đều làm việc cho ta. Tàn Nguyệt lão quái cũng không phải đang cố ý nói mạnh miệng cho trên mặt mình thiết bảng. Hắn là thật có qua loại này như bức kinh nghiệm. Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh đánh lên Bắc vực mà cùng, Tàn Nguyệt lão quái xem như ma tôn chiến tướng chuyện đương nhiên xuất chiến ngăn cản Chu Ma Ngũ Thánh. Kết quả là bị Lục Vân Trúc cách thật xa nhi đâm một kiếm. Lại không bàn luận Lục Vân Trúc một kiếm này dùng mấy thành thực lực, nhưng Tàn Nguyệt lão quái đích đích sát sát là chịu Lục Vân Trúc một kiếm này về sau, còn có thể lấy thân thể bị trọng thương thuận lợi chạy ra ma cung. Ngươi đừng quản ta tổn thương nặng bao nhiêu, trốn thời điểm đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Ngươi liền nói ta có hay không mạng sống liền xong việc. Thử vấn tiên hạ những cái kia độ kiếp tu sĩ bên trong, lại có mấy người có thể ngạnh kháng Lục Vân Trúc một kiếm mà bất tử. Ta Tàn Nguyệt lão quái làm được. Lại hướng phía trước số, ta Tàn Nguyệt lão quái năm đó đối mặt ma tôn thời điểm còn ra một chiêu đâu. Mặc dù đánh vào ma tôn trên thân không hề có tác dụng, còn bị ma tôn một cước đạp nằm rạp trên mặt đất thẳng hừ hừ, nhưng vẫn như cũng không ảnh hưởng ta Tàn Nguyệt lão quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc quả quyết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tính ra, ta Tàn Nguyệt lão quái thật là chính diện nên chiến ma tôn, lại đại chiến qua kiếm tiên Lục Vân Trúc. Cái loại này chiến tích bản thân, hắn Tàn Nguyệt lão quái há lại sẽ đem Lạc Cản Thiên cái loại này mượn nhờ hoàng triều khí vận khả năng thành tựu lục địa tiên nhân cường giả coi đó là vấn đề. Cùng Lục Vân Trúc năm đó một kiếm kia so sánh, Lạc Cản Thiên một chỉ này đúng là không tính là gì. Uy lực khác rất xa. Đương nhiên, có thể đỡ nổi Lạc Cản Thiên một chỉ, cũng không có nghĩa là Tàn Nguyệt lão quái có thể cùng cái này Lạc Cản Thiên địch nổi. Nếu thật là động thủ lời nói, Tàn Nguyệt lão quái cũng chỉ có thể đi đường. Nhưng lần này, Tàn Nguyệt lão quái biết mình vô luận như thế nào đều không cần đi đường, bởi vì phía sau mình có tuyệt đối lực lượng có thể cho là mình chỗ dựa. Tiên nhân, đằng sau ta bị kia đánh chính là mẹ nó tiên nhân. Mắt thấy Tàn Nguyệt lão quái phách lối như vậy đối với mình nói năng lỗ mãng, Lạc Cản Thiên hai đầu lông mày âm lãnh chi sắc càng lớn, trong mắt sát ý sừng sững. Lão phu niệm tình ngươi tu vi không dễ, vốn định cho ngươi một cái hướng lão phu hiệu trùng cơ hội, có thể ngươi đã tự tìm đường chết, thì nên trách không được lão phu. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, tại tiên nhân trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nói chuyện, Lạc Cản Thiên bàn tay trái hơi khẽ nâng lên. Từng đạo kinh khủng ngân sắc kia lôi dẫn tự trong lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra, hội tụ bàng bạc thiên địa chi lực, càng có Lạc Cản Thiên to lớn tiên nhân chi lực gia trì. Cái này từng đạo kia lôi dẫn đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành từng đầu kinh khủng ngân sắc giao long. Tám đầu ngân sắc giao long đều là từ lôi đỉnh chi lực, tiên nhân chi khí ngưng tụ mà thành. Uy lực mạnh, đủ để dẹp tiên trấn hải minh nguyệt các trong vòng phương biên trăm dặm tất cả tồn tại. Như thế vì thế, càng là hoàn toàn vượt quá bình thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Trực tiếp nhường trấn hải minh nguyệt trong các đầu những cái kia tu sĩ cho nhìn trợn tròn mắt. Tiên nhân chi lực kinh khủng như vậy, Tàn Nguyệt lão quái cũng là một hồi tắt lưới. Thật là lợi hại ngự lôi chi thuật, xem ra ngươi vị này Lạc thị lão tổ tông hẳn là tiên dị linh căn, đáng tiếc tốt như vậy tư chất kết quả còn muốn dựa vào hoàng triều khí vận khả năng đưa thân lục địa tiên nhân. Cái này tiên dị linh căn tư chất thả ở trên thân thể ngươi quả nhiên là lãng phí. Như thế ngôn ngữ, tự nhiên là sẽ không để cho Lạc Cản Thiên có bất cứ tác dụng gì. Dù sao cũng là hoàng triều lão tổ lục địa tiên nhân, loại lời này bên trên công kích đối với hắn mà nói như là gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng Tàn Nguyệt lão quái một câu nói tiếp theo, lại là nhường Lạc Cản Thiên hơi kém không có giữ được. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi cái này một thân hoàng triều khí vận cũng là đánh cắp mà đến. Khai sáng cái này đại càn hoàng triều người cũng không phải ngươi Lạc Cản Thiên, mà là ngươi thân đệ Lạc Khôn Hải. Vị kia bị các ngươi Lạc thị người lợi dụng đến cực hạn đường đường võ thánh. Tàn Nguyệt lão quái mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo đùa cợt, thanh âm càng là tại pháp lực của hắn ra chỉ phía dưới càng vang dội, quanh quẩn giữa thiên địa. Liên sợ người bên ngoài nghe không được dường như. Lạc Khôn Hải sinh tiền vì ngươi cái này thân ca ca che gió che mưa, để ngươi có thể thanh thản ổn định tu luyện, lại dẫn đầu Lạc thị tộc nhân dọn sạch cường địch, khai sáng như vậy đại vương triều, đặt xuống hiển hách cơ nghiệp. Sau khi chết còn muốn bị các ngươi Lạc thị người luyện chế thành bảo vật, liền hồn phách đều bị giam cầm ở bảo vật bên trong, mấy ngàn năm khó mà giải thoát, chỉ vì có thể ép khô Lạc Khôn Hải trên thân tất cả giá trị. Chậc chậc chậc, ngươi Lạc Càn Thiên coi là thật sẽ không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Nếu để cho thiên hạ người biết những chuyện này, ngươi Lạc Càn Thiên còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế? Ngươi Lạc thị hoàng tộc sợ là phải bị người trong thiên hạ thoá mạn. Ngươi cái này một thân hoàng triều khí vận còn có thể ổn được sao? Tàn Nguyệt lão quái càng nói càng khởi kinh nghi, ý chào phúng đập vào mặt. Cũng là đem cái này cái cọc Lạc thị hoàng tộc chuyện cũ năm xưa đem ra công khai. Trong lúc nhất thời, nghe đến việc này tất cả mọi người đều là rất là chấn kinh, thậm chí đều cảm thấy có chút khó tin. Lạc thị hoàng tộc lại có cái loại này chuyện cũ. T. Đem chính mình thân đệ di cốt chế tạo trở thành pháp bảo, còn đem hồn phách giam cầm trong đó mấy ngàn năm. Hảo hảo tàn nhẫn a. Không nghĩ tới cái này đại càn hoàng triều chân chính lao tổ tông, không phải cái này Lạc Càn Thiên, mà là năm đó võ thánh Lạc Khôn Hải. Cái này nếu là thật, Lạc thị hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Toàn bộ hoàng triều tất nhiên lòng người đại loạn a. Tiên võ minh bên kia nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ làm mưu đồ lớn. Lạc Thần Phong một đám Lạc thị người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, loại gia tộc này bí ẩn bị đem ra công khai cảm giác, không nghi ngờ gì sẽ để cho Lạc thị thanh danh rất xuống ngàn trượng. Có thể việc đã đến nước này, Lạc thị lại như thế nào có thể chắn ở người trong thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người? Lại như thế nào che lấp, chuyện đều sẽ bị truyền ra. Lạc thị người nhao nhao nhìn phía lao tổ Lạc Càn Thiên, bọn hắn đều muốn biết Lạc Càn Thiên nên xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ thấy Lạc Càn Thiên khuôn mặt mười phần âm trầm, quanh thân tám đầu ngân sắc giao long đều là phát ra đình thai nhức góc gầm thét thanh âm, tựa hồ là đang phát tiết lấy Lạc Cản Thiên giờ phút này lửa giận trong lòng. Tàn Nguyệt Lao quái lời nói, không thể nghi ngờ là chạm tới Lạc Cản Thiên mạnh ngược, cũng làm cho Lạc Cản Thiên trong lòng sát ý nồng đậm hơn. Nhưng sau một khắc, Lạc Cản Thiên lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Ngươi cho dù nói ra việc này lại như thế nào, chỉ cần ta giết sạch nơi này tất cả mọi người, thu hồi Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh, liền sẽ không có người biết những chuyện này. Nếu như việc này coi là thật tiết ra ngoài, bị ta Đại Cản Hoàng Triều con dân biết cũng không sao. Bằng vào ta chi thần thông, xóa đi trong đầu của bọn họ những ký ức này dễ như trở bàn tay. Lời còn chưa dứt, tám đầu ngân sắc giao long nương theo lấy gầm thét cùng lôi mình, cùng nhau hướng phía Trấn Hải Minh Nguyệt Các của tới. Tàn Nguyệt Lao quái tranh thủ thời gian về sau chạy trốn, căn bản không có bất kỳ phải cùng liệu mạng dự định. Cơ hồ là đồng thời, một tôn tam tộc viên đỉnh tự nghe chiều trong các gào thét mà ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến giống như núi nhỏ. Trong đỉnh quang hoa sáng chói, độc thuộc tại võ đạo thánh nhân cường hành khí tức dâng lên mà ra, đúng là huyễn hóa ra tám đầu khí huyết trường long. Gầm thét ở giữa cùng kia tám đầu ngân sắc giao long chém giết tại một chỗ. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, long hống trận trận. Khí huyết trường long cùng ngân sắc giao long không ngừng lẫn nhau đánh giết, uy thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người không kịp nhìn tâm thần rung động. Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh. Nhìn thấy cái này ba chân viên đỉnh xuất hiện, Lạc Càn Thiên lập tức ra tay như muốn triệu hồi đến. Lại vào lúc này, kia trong đỉnh giận hồn bỗng nhiên hiện hiện. Lạc Càn Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lạc Khôn Hải hồn phách xuất hiện, mang theo Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh dương nhanh múa vút xông về Lạc Càn Thiên. Một màn bất thình lình, nhường Lạc Càn Thiên cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nhưng Lạc Càn Thiên lại là vừa mừng vừa sợ. Hắn trực tiếp thôi động tiên nhân chi lực, chỉ thấy Lạc Khôn Hải hồn thể phía trên từng đạo lạc ấn cùng nhau sáng lên. Trong nháy mắt đem Lạc Khôn Hải hồn phách chế trụ, nhường khó mà thi triển bất kỳ lực lượng nào, thậm chí liền Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh tất cả lực lượng đều bị Lạc Càn Thiên cho cầm giữ. Đỉnh này vốn là hắn tự tay tham dự luyện chế, Lạc Khôn Hải hồn phách càng là hắn tự tay giam cầm trong đó, tự nhiên là đối với nó vô cùng quen thuộc. Lại há có thể làm gì được Lạc Càn Thiên? Hảo đệ đệ của ta, ngươi sinh tiền sinh hậu đều muốn làm việc cho ta, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Lạc Càn Thiên thanh âm băng lãnh, thân hình trong nháy mắt đi tới Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh trước đó, xuề bàn tay ra trực tiếp bắt lấy thân đỉnh vùng ven. Nhưng lại tại Lạc Càn Thiên chi tay nắm lấy Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh trong nháy mắt đó, cũng tương tự có một cái tay, thời hợt nhưng lại tựa như quỷ mị đồng dạng khoác lên Lạc Càn Thiên đầu vai. Đừng động, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi.